Chu Ngọc Quái Nhân thở dài nói, đương nhiên sẽ không bị ngươi tìm được, nếu là dễ dàng như vậy bị nắm đến, này con lột da quỷ sớm đã bị vi sư đánh hồn phi phách tán. Ai, nó đã hại nhiều người như vậy, nếu như bị nó gom góp đủ rồi ra người, này có thể to lắm sự đi rồi. Sư phó, lão nhân gia làm gì vậy trường ác quỷ chí khí, diệt nhà mình uy phong, Bất Quy chẳng hề để ý nói, nho nhỏ lột da quỷ, chỉ cần bị ta thấy đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Lột da quỷ ngươi đương nhiên không sợ hãi, có lão phu chuyển cho ngươi thông linh thuật, hơn nữa cái này nửa đèm trạm quỷ đao, bình thường ác quỷ nơi nào là đối thủ của ngươi. Chính là lột da quỷ một khi gom góp đủ rồi ra người, có thể hóa thân thi quỷ. Đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền tính lão phu hai mắt khỏe mạnh, cũng chưa thấy phải là đối thủ của nó. Chu Ngọc Quái Nhân nhàn nhạt nói, ta chính mình não bổ thời điểm dọa nghĩ buồn đái a. Bà nội đấy, truyền hình tuyên cáo thất bại. Chương 12, lão phu Lưu Vũ Sinh. Tác giả, Toàn Vũ. Têu Bất Quy tuổi trẻ người cùng Chu Ngọc Quái Nhân Kỷ Lý Cô Lô nói một tràng, khúc trung trực một câu nói cũng nghe không hiểu, hắn nhịn nửa ngày thực tại nghe không vô, dứt khoát xoay người rời đi. Ai ai ai, ngươi đứng lại, ngươi. Cái kia giả quỷ ra hỏa, ai bảo ngươi đi rồi? Bất Quy vội vươn tay đem khúc trung trực ngăn lại. Khúc trung trực hắc cái mặt nói, ta họ Khúc, têu Khúc trung trực, không cứ gọi ai ai ai. Hảo hảo hảo, quản ngươi khúc trung thẳng vẫn là thẳng trung khúc, sự tình còn không có giải quyết, ngươi làm sao lại muốn đi à? Bất Quy chất vấn. Còn có chuyện gì nhi? Ta đã nói cho các ngươi biết rồi, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi không đi, cũng đừng ngăn đón ta à? Khúc trung trực bất mãn nói. Khúc tiên sinh phải không? Chu Ngọc Quái Nhân đột nhiên mở miệng nói, mời ngươi hơi chờ một chút, lão phu có mấy câu muốn nói. Khúc trung trực đối với cái này Chu Ngọc Quái Nhân ấn tượng rất sâu, nghe vậy đứng lại rồi cung kính nói, vị tiên sinh này, có chuyện ngài thỉnh nói thẳng, nhưng ta còn là đề nghị chúng ta trước rời khỏi nơi này, tìm điểm an toàn địa phương nói chuyện. Ha 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 ha, dưới gầm trời này, có lão phu tại địa phương, chính là chỗ an toàn nhất. Chu Ngọc Quái Nhân đột nhiên ngữ khí biến đổi, quả thực bá khí bên cạnh lộ, giống như hắn vô địch thiên hạ rồi đồng dạng. Nhưng mà hắn cái kia bất tỉnh sự đồ đệ ngược lại vẻ mặt đồng ý, giống như hắn nói đều thật sự. Khúc trung trực không kiên nhẫn ứng phó rồi một tiếng, gật đầu nói, ngài nói rất đúng, các ngươi đều là đắc đạo cao nhân, nhưng mà cái này theo ta có quan hệ gì? Ta đã đem ta tao ngộ đều giảng rồi, muốn hàng yêu trừ ma, nhị vị thỉnh tự tiện, cần phải kéo lên ta làm gì? Trong nhà của ta còn có lao bà hài tử, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Khúc tiên sinh, thông linh sư không tại trước mắt người đời hiển thánh, cho nên ngươi không tin tưởng chúng ta, ta có thể lý giải. Chu Ngọc Quái Nhân nhàn nhạt nói, nhưng là lột ra quỷ tính cách hung tàn, nếu là bị nó gom góp đủ rồi ra người, khó tránh khỏi muốn sinh linh đồ thán, cái này chỉnh tòa thành thị đều muốn biến thành một mảnh phế tích. Đến lúc đó ngươi thê nhi già trẻ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi nói cái gì? Khúc trung trực giận tí mặt, một thanh nắm chặt rồi Quái Nhân cổ áo nói, lão già kia, ta xem ngươi lớn tuổi mới tôn trọng ngươi, ngươi vì cái gì nguyền rủa người nhà của ta? Chu Ngọc Quái Nhân nhàn nhạt mỉm cười, đối với Khúc trung trực vô lễ lơ đễnh. Ngược lại một bên Bất Quy tức giận không thôi, nắm Khúc trung trực cánh tay liền đem hắn quăng bốn chân chồng lên trời. Ngươi thẳng ngãi này quá mức vô lễ, ta sư phó hắn lão nhân gia học cứu thiên nhân, là thế gian ít có thông linh thánh sư. Trên trời dưới đất ai dám đối với hắn như vậy làm càn? Ngươi đã không nguyện ý giúp bệ bội, liền lăn ngươi chứng đi. Bất Quy lạnh lùng nói. Khúc trung trực với tư cách một cái y thuật cao minh bác sĩ, liền tính quan lại quyền quý thỉnh hắn xem bệnh, cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào, khi nào thụ qua khuất nhục như vậy? Nhưng là hắn hơn 100 cân thịt, tại này kêu Bất Quy tuổi trẻ nhân thủ lý tựa như bao cát đồng dạng, thực tại nhiệm người vớt ve. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn cố nén tức giận, chậm rãi đứng lên bước đi. Chu Ngọc Quái Nhân thở dài nói, thôi, được phép hữu duyên vô phận, theo hắn đi thôi. Bất Quy, lột da quỷ rõ ràng có thời gian giết chết vị này Khúc tiên sinh, lại không có động thủ, ngược lại mượn cơ hội rời đi, trong đó nhất định có gian trá. Người dẫn đường, chúng ta đi lên xem một chút. Bất Quy đáp ứng một tiếng, dẫn Chu Ngọc Quái Nhân vào rồi đơn nguyên cửa, chậm rãi đi lên lầu rồi. Khúc trung trực đem Quái Nhân nói nghe nhất thanh nhị sở, trong nội tâm không khỏi một trận nghi hoặc, chẳng lẽ cái kia nhân ngư quái vật thật là cái gì lột da quỷ? Như Quái Nhân theo như lời, lột da quỷ rõ ràng có thể giết chết hắn, này đến tột cùng là vì cái gì lưu thủ đây? Hô, một trận gió rét thổi tới, chẳng biết lúc nào mưa rơi dần dần nhỏ đi, theo bắt đầu mưa to biến thành hiện tại lông châu mưa phùn. Bầu trời mây đen cũng không bằng bắt đầu như vậy dày đặc, dần dần có rồi chút ít ánh sáng. Khúc trung trực khập khiễng đi lên phía trước, càng đi càng cảm thấy được không đúng, Quái Nhân nói một lần lại một lần ở trong đầu hắn quen quẩn, tâm lý hắn có một loại dự cảm bất tường, càng ngày càng mãnh liệt. Hô, hô. Một trận ồ ồ tiếng thở dốc theo Khúc trung trực xoang mũi phát ra, hắn mạnh mẽ đứng lại rồi, ngừng thở mọi nơi dò xét rồi một vòng. Loại này băng hàn rét thấu xương cảm giác lại đến rồi. Tựa như có đồ vật gì đó theo sát phía sau của hắn, không ngừng ở lỗ tai hắn biên hà hơi đồng dạng. Ai? Khúc trung trực dùng sức thở dài, xoay người đi trở về đi. Không. Mất đi trái tim đó tiểu thuyết 5200. Quản loại nào dự cảm bất tường từ đâu mà đến, dù sao nhất định cùng khuya hôm nay gặp được những này quái vật có quan hệ, này kỳ quái tổ hai người đã được xưng là hàng yêu trừ ma thông linh sư, đi theo đám bọn hắn hành động, nói không chừng thật có thể gặp dữ hóa lành. Trước hừng đông sáng, hắn là cũng không dám nữa một cái người một mình hành động. Cái kia tiện nữ nhân trong nhà y nguyên im ắng đấy, cửa chính rộng mở, tựa như một cái đen xỉ lỗ thủng lớn. Khúc trung trực do dự một chút, nhấc chân đi vào, vớt hắc nhẹ giọng hô, lao tiên sinh. Lao tiên sinh. Hô cái gì? Bất Quy âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó trong phòng mạnh nhiều ra một đạo quang, có thể từ trong bóng tối hiển hóa quang minh, quả nhiên là có đạo cao nhân. Khúc Trung Trực trong nội tâm tán thưởng rồi một câu, sau đó hắn liền trông thấy Bất Quy cầm trong tay một cái đèn tin đã đi tới. Hô cái gì đây? Cái gì lão tiên sinh? Ai là lão tiên sinh? Bất Quy nhìn xem Khúc Trung Trực khó chịu nói, cái này, sư phụ của ngươi, hắn lão nhân gia chẳng phải là lão tiên sinh sao? Khúc Trung Trực có chút chột dạ nói, ta sư phụ chỉ là đạo pháp cao thâm, tuổi nói không chừng còn không có ngươi đại. Mù tên gì? Bất Quy Dương Long Mi nói, Bất Quy, không được đối với Khúc tiên sinh vô lễ. Trụ ngoặt quái nhân theo trong phòng ngủ đi rồi ra đến trách cứ nói, trong tay hắn cầm một cái điện thoại di động, làm Khúc Trung Trực cảm thấy nhìn rất quen mắt. Quái nhân hai mắt tuy nhiên đều bạo liệt thành rồi thịt lỗ thủng, nhưng hắn giống như trường rồi con mắt thứ ba, trên mặt đất dùng trong nhà bài trí với hắn mà nói như không có gì, hắn quen việc dễ làm vượt qua hết thảy chướng ngại, đi vào rồi Khúc Trung Trực trước mặt. Khúc Trung Trực không có ý tứ nói, tiên sinh, ta. Người không thánh hiển, Khúc tiên sinh không cần nhiều lời, trụ ngoặt quái nhân nói, cũng trách lão phu không có nói với ngươi tin tưởng, làm cái tự giới thiệu đi. Lão phu họ Lưu, tên Lưu Vũ Sinh, đây là đồ đệ duy nhất của ta thành Bất Quy. Chúng ta là cha truyền con nối thông linh người, chuyên môn tiêu diệt hại người ác quỷ. Ngươi hôm nay gặp được này con ác linh, là một con lột da quỷ, lão phu đã đuổi nó hơn một tháng. Nó vô ảnh vô hình trời sinh tàn bạo, hại vô số người, mỗi hại chết một cái người, liền đem ra người lột bỏ đến, sau đó dính vào vảy cá. Bị đã lột da người liền sẽ trở thành làm một chỉ hành thi, bị nó nô dịch. Nghe xong Lưu Vũ Sinh một phen, Khúc Trung Trực lập tức tâm kinh ngục hiểu, khó trách hắn nhìn qua nhân ngư quái vật bộ dáng không giống, cảm tình đó là hai con. Cái này lột da quỷ cũng thật là đáng sợ, vô ảnh vô hình, hại người còn muốn lột da sau còn muốn nô dịch người khác thi thể. Hắn nơm nớp lo sợ nói, Lưu đạo trưởng, cái này quái vật đáng sợ như vậy, nó đến tột cùng muốn làm gì? Ta có cái gì khả năng giúp đỡ bệ bội? Chỉ cần ngài nói, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Cái gì Lưu đạo trưởng? Thanh Bất Quy thình lình ở một bên xen vào một câu nói, chúng ta không phải là đạo sĩ, là thông linh người. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ, Khúc Trung Trực xấu hổ nói, là Lưu đại sư, không phải là Lưu đạo trưởng. Ha ha, một cái xưng hô mà thôi, không cần phân rõ ràng như vậy, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, còn về ngươi khả năng giúp đỡ thượng gấp cái gì, cái này lão phu tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lột da quỷ nơi đi qua, cho tới bây giờ không lưu người sống. Nhưng là ngươi khuya hôm nay tà khí trên thân, gặp được nó mấy lần lại bình yên vô sự, trong chuyện này nhất định có chút lão phu không thể hiểu thấu đáo huyền cơ. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý giúp bệ bội, tốt nhất mấy ngày sắp tới một mực đi theo lão phu hành động. Khúc Trung Trực buồn ý chính là muốn đi theo cái này lượng ra vẻ có chút thần thông người cùng một chỗ, như vậy mới sẽ cảm thấy an toàn, lập tức đối với Lưu Vũ Sinh yêu cầu tự nhiên không có không đáp ứng. Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu, đem trong tay điện thoại di động đưa cho Thành Bất Quy nói, Bất Quy, ngươi xem coi mặt trên trò chuyện kỷ lục, đến cuối cùng một cái là ai gọi điện thoại đến. Cái này cái điện thoại thượng nhuộm đầy rồi thi khí, chỉ sợ lột da quỷ đã đi hại cái này gọi điện thoại tới người đi rồi. Chúng ta chỉ cần nhanh chút ít tìm được người gọi cú điện thoại này, nói không chừng còn có thể vượt qua. Thành Bất Quy tiếp nhận điện thoại, nhìn xem trên màn hình dãy số đọc lên rồi một chuỗi con số, 139 Sư phó. Không đợi Thành Bất Quy đem nói cho hết lời, Khúc Trung Trực đột nhiên một tay lấy điện thoại cướp đi, hắn hoảng sợ nói, cái này, đây là lao bà của ta số điện thoại. Lưu đại sư, đây là có chuyện gì nhi? Lột da quỷ sẽ theo số điện thoại đi hại người sao? Lao bà của ta sẽ không có việc gì, con trai của ta sẽ không có việc gì a? Đương nhiên sẽ có sự, Lưu Vũ Sinh túc thanh nói, hơn nữa sẽ ra việc lớn. Chúng ta đi mau, nhất định muốn tại lột da quỷ phía trước đi tới nhà của ngươi. Chương 13, chăn mền. Tác giả, Toàn Vũ. Vương Mỹ Tính cũng không tính đặc biệt xinh đẹp, dáng người cũng không là mười phần nóng bỏng, ba vòng cũng chỉ là bình thường. Nhưng nàng thuộc về loại này đặc biệt mại xem nữ nhân, lúc đầu xem không thấy được, càng xem lại càng thấy được hảo xem. Nàng tối ban đầu nhất chỉ là một bình thường hộ công, đến cuối cùng có thể ở kịch liệt cạnh tranh lý cướp đi Khúc Trung Trực tâm, trở thành hắn duy nhất hợp pháp nữ nhân, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Khúc Trung Trực y thuật cao minh, người vừa lại lớn lên đẹp trai khí, truy cầu nữ nhân của hắn rất nhiều xinh đẹp muội tử chờ hắn tới chọn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền chọn chúng rồi dung mạo không sâu sắc Vương Mỹ Tĩnh, hai người kết hôn đến bây giờ gần 8 năm, nhi tử Khúc Thủ Chính đều đã 6 tuổi rưỡi rồi. Khúc Trung Trực một mực đều rất bảo vệ Vương Mỹ Tĩnh, cho tới bây giờ không ở trong nhà phát giận, cũng rất ít có chuyện xấu truyền tới. Vương Mỹ Tĩnh dựa vào cái gì có thể cái chốt ở Khúc Trung Trực tâm? Hôn nhân của bọn hắn thuận lợi vượt qua 7 năm chi ngứa, đến bây giờ đều ân ái ngọt ngào giống như một đôi tân hôn tiểu vợ chồng. Trong chuyện này bí quyết nói đến đơn giản, nhưng làm được cũng rất khó, Vương Mỹ Tĩnh dựa vào đúng là nàng điểm tĩnh mà không tranh quyền thế tính cách. Từ từ đi công tác trở thành toàn bộ chức thái thái, Vương Mỹ Tĩnh chưa bao giờ hỏi đến Khúc Trung Trực chuyện làm ăn, tài chính quyền hành tuy nhiên trộm trong tay, nhưng chưa bao giờ tạm Khúc Trung Trực chi tiêu. Khúc Trung Trực vô luận ở bên ngoài xã giao đến vài điểm về nhà, tổng có một bát đang còn nóng tỉnh rượu thang bưng lên, Vương Mỹ Tĩnh tuyệt đối sẽ không lại nhải một chữ. Đối với Khúc Trung Trực bên người truy cầu nữ nhân của hắn, Vương Mỹ Tĩnh có vẻ dị thường rộng lượng, Khúc Trung Trực mang nàng ra đi tham gia tụ hội, nàng cho tới bây giờ không cho hắn ném qua mặt. Ở trước mặt người ngoài, nàng tựa như trong cổ mộ tiểu long nữ, băng thanh ngọc khiết không ăn nhân gian điên hỏa. Nhưng nàng tuyệt đối không có đắm mình trở thành một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng, chiếu cố hài tử nấu cơm ngoài, nàng chưa bao giờ lạnh nhạt chính mình. nàng tại phòng tập thể thao vung mồ hôi như mưa. Đến nay nhưng bảo trì lúc tuổi còn trẻ hảo dáng người, tuy nhiên ba vòng bình thường. Nhưng dáng người thon thả hai chân thon dài, tăng thêm nàng thiếu phụ thân phận, càng hiển gợi cảm mê người. Nàng không tiếc dùng nhiều tiền mua đến các loại bảo dưỡng hộ da gì đó. Cho tới bây giờ đều là đồ trang sức trang nhã thanh lịch, không thay đổi đậm đặc trang đồng dạng dám xuất môn thấy người. Như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, thả về đến trong nhà nam người yên tâm, mang đi ra ngoài còn đặc biệt có mặt mũi, Khúc Trung Trực như thế nào sẽ đối với nàng không tốt. Nhưng Khúc Trung Trực không biết, Vương Mỹ Tĩnh cũng không phải là biểu hiện ra như vậy ôn thuận. Nam nhân của mình sớm chiều ở chung, có rồi dị thường sẽ phát giác không đến sao? Từ Khúc Trung Trực cùng cái kia tiện nữ nhân tốt hơn sau, Vương Mỹ Tĩnh ngoài miệng cho tới bây giờ không có đề cập qua một câu. Nhưng sau lưng lại tra ra cái kia tiện nữ nhân chi tiết. Khúc Trung Trực hơn nửa đêm bị một cái tin nhắn kêu đi, bên ngoài gió to mưa lớn đều không thể ngăn dừng lại hắn. Tuy nhiên hắn nói mình tiếp rồi cái khám gấp, nhưng này che giấu bối rối ánh mắt, sao có thể giấu giếm được Vương Mỹ Tĩnh. Đợi Khúc Trung Trực rời nhà đi sau, Vương Mỹ Tĩnh lặng lẽ từ trên giường ngồi xuống, thở dài, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đầu bên kia điện thoại nữ nhân, nghe được Vương Mỹ Tĩnh cho thấy thân phận sau một trận lâu dài trầm mặc, đến cuối cùng mới có hơi để phòng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có gì. Vương Mỹ Tĩnh nhàn nhạt nói, Trung Trực lái xe đi tìm ngươi rồi, trên đường trời mưa rất lớn, hắn lại không mang cái ô, ta nghĩ mời ngươi ở trong nhà nhịn một bát khương thang. Chờ hắn dội mưa sau khi tới, cho hắn ấm áp thân thể. Khúc bác sĩ chưa có tới tìm ta. Nữ nhân kia thể thốt phủ nhận. Vương Mỹ Tĩnh cười khẽ một tiếng chặt đứt rồi lời của nàng, chiếu ta nói làm đi, đau hắn cũng không để cho hắn chịu tội. Gặp mưa rất dễ dàng cảm mạo đấy. Liền như vậy, bye bye. Vương Mỹ Tĩnh không đợi đối diện nữ nhân kịp phản ứng, liền trực tiếp đem điện thoại treo rồi. Nàng khe khẽ thở dài, phủ thêm một kiện áo ngủ đến rốt cuộc từ gian phòng. Khúc thủ chính năm nay 6 tuổi nữa. Khờ dại sống sóng, tướng mạo kiêm cụ rồi cha xuất khí cùng mẫu thân huyền chuyển hàm xúc, hiển nhiên một cái tiểu chính thái. Hắn ban ngày chơi một ngày, nằm ở trên giường đang ngủ say, chút nào không biết mình mẫu thân vừa mới làm cho người ta làm một cái ra vai phủ đầu. Đừng xem Vương Mỹ Tĩnh cho cái kia tiện nữ nhân gọi điện thoại thời điểm bất ôn bất hỏa, không có chút nào ác nói tương hướng, một chút cũng không giống như là nhà giữa bắt được tiểu tam biểu hiện. Nhưng Vương Mỹ Tĩnh chỗ lợi hại ở chỗ này, nàng dùng khẳng định ngữ khí nói ra Khúc Trung Trực hướng đi của, cho thấy nàng đã biết rồi chuyện của bọn hắn, chính là cụ thể biết được nhiều ít, chỉ có trời biết. Nàng làm cái kia tiện nữ nhân nhịn một bát khương thang, đã cho thấy chính mình rộng lượng, lại hiện ra đối với Khúc Trung Trực thật sâu ý nghĩa yêu thương. Nàng không phát giận hiệu quả, muốn so với phát giận tốt hơn 100 lần. Vương Mỹ Tĩnh ôn nhu nhìn xem Nhi. Thiên Ma tỉnh. Từ khuôn mặt nhẹ nhàng ở hắn cái trán hôn một chút, xoay người chính phải ly khai, không nghĩ tới Khúc thủ chính Kỷ Lý Cô Lô nói vài câu nói mớ, sau đó nghiêng người, đem chăn mền đạp rất rồi. Vương Mỹ Tĩnh cưng chiều lắc đầu, xoay người đem chăn mền nhặt lên đến, cẩn thận cho Khúc thủ chính đắp lên, càng làm góc chăn đều dịch hảo. Nhìn xem Nhi Tử nói xong nói mớ lại thở to ngủ đến, nàng lặng lẽ đem đầu giường đèn độ sáng điều đến thấp nhất, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Ông ngoong. Điện thoại di động đột nhiên chấn động lên, có điện thoại đánh tiến đến rồi. Vương Mỹ Tĩnh nhíu mày, vội vàng đè xuống tiếp nghe khóa, nàng sợ điện thoại di động âm thanh ồn ào đến hài tử. Nàng đưa di động che đưa tới tay, nhanh đi vài bước trở về gian phòng của mình, đưa di động phóng tới bên tai nói, "Này, ngài hảo." "Thân ái đấy, ngươi hảo." Đầu bên kia điện thoại âm thanh vừa mới vang lên, Vương Mỹ Tĩnh liền vẻ mặt thần sắc chán ghét, giống như cầm trong tay là một đống cức, nàng lập tức trầm mặt đem điện thoại treo rồi. Sau một lúc lâu, điện thoại lại ong ong chấn động lên, Vương Mỹ Tĩnh căn bản không nghe, trực tiếp treo, sau đó khấu hạ tắt máy khóa. Đầu bên kia điện thoại hèn mọn bị ổi âm thanh chủ nhân, tên gọi Hoàng Hồng Dũng, là cái thám tử tư. Hắn hảo sắc như mệnh, vốn lại keo kiệt có thể tức chết gà chống thép, hơn nữa hắn tướng mạo cực kỳ quan hệ xấu, phát tuyến lui về phía sau, nhìn xem tựa như một cái quý danh con rán đồng dạng. Người nam nhân này muốn tìm nữ nhân, chỉ có thể đi câu lạc bộ đêm tìm, hoặc là tìm chút ít đứng phố nữ tạ hỏa. Hắn như thế nào sẽ đêm hôm khuya khoắt cho Vương Mỹ Tĩnh gọi điện thoại? Há mồm liền hô thân ái đấy, có thể thấy hai người quan hệ không tầm thường. Vương Mỹ Tĩnh gần đây xâm nhập trốn tránh, khi nào cùng cái này háo sắc ra hỏa nhận thức? Vương Mỹ Tĩnh tắt điện thoại di động sau, tốt đẹp chính là bộ ngực không ngừng phập phồng, có thể thấy được tâm tình của nàng hết sức kích động, trên mặt của nàng tràn ngập rồi chán ghét cùng chán ghét. Thở dốc một hồi lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại, Hoàng Hồng Dũng cái này cậu vật an tùy biết vị, dám nửa đêm cứ gọi điện thoại đến. Hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ? Vương Mỹ Tĩnh lâm vào trầm tư, quên thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian liền đi vào rồi nửa đêm 12 giờ chính. Hô, hô. Một trận cùng gió thổi tới, đem bức màn thổi rầm rung động. Vương Mỹ Tĩnh bị cái này động tĩnh cho bừng tỉnh, vội vàng đi qua đem cửa sổ cho đóng lại. Nàng một bên đóng cửa sổ hộ một bên cảm thấy 10 phần nghi hoặc, cái này phiến cửa sổ rõ ràng đóng thật kỹ đấy, khi nào thì lại mở ra? Ầm ầm. Xa xa truyền đến một trận bức màn bị gió thổi động tiếng vang, Vương Mỹ Tĩnh sắc mặt một bên, vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến rốt cuộc tử phòng ngủ. Khúc thủ chính trong phòng ngủ, quả nhiên cũng có một cái cửa sổ mở ra, bức màn chính theo cuồng phong không ngừng lắc lư, phát ra mất trật tự tiếng vang. Vương Mỹ Tĩnh luôn cuống tay chân tiến lên đóng cửa sổ lại, gió lớn bị ngăn cản cách tại bên ngoài. Gào thét âm thanh tựa như huýt sáo đồng dạng. Tại sao có thể có cửa sổ chính mình mở ra? Vương Mỹ Tĩnh trăm mối vẫn không có cách giải, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, hôm nay có mưa, nàng giữ cửa sổ đều đóng thật kỹ đấy, liên tiếp có cửa sổ mở ra chúng gió tiến đến, đây là có chuyện gì? Nghĩ một lát nhi, căn bản nghĩ không ra đáp án. Vương Mỹ Tĩnh tự rêu lắc đầu, dùng vì chính mình tinh thần hoảng hốt, cho nên quên đóng cửa sổ hộ cũng không biết. Nàng chính phải ly khai nhi tử phòng ngủ, lại phát hiện Khúc Thủ Chính cả cái người đều rút vào rồi trong chăn, đầu cũng chôn ở bên dưới chăn. Đầu che tại trong chăn, đối với hô hấp không tốt, Vương Mỹ Tĩnh khinh thủ khinh cước đi qua, muốn đem chăn mền kéo ra một chút, làm nhi tử đầu lộ ra. Nàng thân thủ bắt được chăn mền biên, nhẹ nhàng lên trên miết lên, không có phát động, nàng kinh ngạc ra hơi lớn, khí lực lại nhét lên, vẫn là không có phát động. Bên dưới chăn khẳng định có người một mực bắt được, bằng không làm sao có thể nhấc lên bất động. Vương Mỹ Tĩnh khỏe miệng lộ ra một tia cưng chiều mỉm cười, nàng giả dạng làm đại hôi lang bộ dáng, mũi chân kiễng, hai tay vươn về trước, giảm thấp xuống cuống họng nói, "Tiểu Hưng Mạo, mở cửa nhanh, ta là bà ngoại." Vương Mỹ Tĩnh cho rằng là gió lớn đem Khúc Thủ Chính cho đánh thức, hiện tại bên dưới chăn cầm lấy không thả người, khẳng định là Khúc Thủ Chính cái này tiểu đạo khí. Nhi tử thích nhất cùng nàng chơi trò chơi, cái này Tiểu Hưng Mạo cùng đại hôi lang chuyện xưa, không biết chơi qua bao nhiêu lần. Dĩ vãng lúc này, nhi tử nên sẽ ở trong chăn nói một câu, "Không mở, bà ngoại biết ca hát, ngươi hát một bài ta nghe một chút." Nhưng là hôm nay Vương Mỹ Tĩnh đứng ở nơi đó đợi đã lâu, trong chăn im lặng đấy, một điểm động tĩnh đều không có. Chương 14, đặt cửa. Phục vụ khí thay đổi, như có mở không ra trang, thỉnh chớ xuất ruột, trước tiên có thể tải về sách điện tử đến bản địa tra đọc, đọc online chúng ta sắp hết nhanh khôi phục. Thủ chính. Bà bối. Vương Mỹ Tĩnh thử thăm dò lặng lẽ hô hai tiếng, trong chăn rốt cục có rồi động tĩnh, chậm rãi chắp lên một cái nhân hình bao lớn. Bao lớn cố lấy đến từ sau không ngừng run rẩy run, tựa như có người ở phía dưới khiêu vũ, Vương Mỹ Tĩnh cười vui nhào tới, ôm cổ trong chăn người ta nói, tên vô lại. Mẹ bị ngươi sợ hãi kêu lên một cái. Hô, hô. Trong chăn truyền tới dồn dập tiếng thở dốc, nghe đi lên ồ ồ mà bị đè nén, không chút nào như là hải tử âm thanh. Vương Mỹ Tĩnh thân thể cứng đờ, chậm rãi buông tay ra lui về sau rồi hai bước, lúc này nàng cảm thấy trên tay dính hồ giống như dính vật gì đó. Nàng liên ngọn đèn xem xét, chỉ thấy trên tay đỏ thẫm một mảnh, vậy mà tràn đầy máu tươi. A. Gần đây yên tĩnh ôn thuận Vương Mỹ Tĩnh tiêm kêu ra tiếng, điên cuồng phát qua bắt được góc chăn dùng sức nhấc lên, trong miệng kêu to, "Thủ chính, thủ chính, ngươi như thế nào a?" Hai tử, ngươi không cần dọa mẹ, ngươi thế nào? Hô, hô. Ô ô tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, giống như liền tại Vương Mỹ Tĩnh vang lên bên tai. Vương Mỹ Tĩnh cảm thấy một trận sợ hãi, cái này sợ hãi phát ra từ nội tâm, làm cho nàng toàn thân lạnh buốt. Nhưng nàng không có chút nào nhát gan, dùng sức nắm chặt chăn mền, nghĩ muốn đem bên dưới chăn nhi tử túm ra đến. Phu phu một tiếng, Vương Mỹ Tĩnh cố gắng nửa ngày, rốt cục một tay lấy chăn mền xốc lên, nàng dùng sức qua đại thu tay lại không kịp, cầm lấy chăn mền ngã rồi bốn chân chồng lên trời. Trên chăn tất cả đều là máu tươi. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lóe ra đáng sợ hừng quang. Vương Mỹ Tĩnh trên người, trên mặt bị tung tóe rồi rất nhiều giọt máu, nàng hoàn toàn không để ý, một lăn lông lốc đứng lên liền đến trên giường đánh tới. Trên giường có nàng thương yêu nhất nhi tử, đó là nàng bàn tay bảo ưa, là nàng sống trên thế giới này duy nhất ràng buộc. A. Đứng lên Vương Mỹ Tĩnh. Bổ nhào vào bên giường sau hét lên một tiếng, thương hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Nàng thân sắc sợ hãi tới cực điểm. Tư duy một mảnh hỗn loạn, trong miệng thì thào nói, "Nhi tử, con của ta, con của ta." Trên giường đứng hai cái người, cái đầu đều rất thấp bé. Một cái 1m2 tả hữu, một cái khác còn chưa đủ để 1.5m 1m2 tiểu tử kia, đúng là khúc trung trừ cái tử khúc thủ chính, không đủ 1.5m người, là La Bạc. La Bạc thần sắc ngốc trệ, hai con mắt ly đều không có con ngươi. Chỉ có khiến người chán ghét sợ hãi tròng trắng mắt. Hắn toàn thân làn da khởi đầy nếp vốn, tựa như một cái dùng hồi lâu rách nát bao tải, hai tay của hắn trên ngón tay toàn bộ đều không có móng tay, bị ngạnh xanh xanh ma ra rồi 10 cái huyết lỗ thủng. Trong tay hắn cầm một thanh sắc nhọn dao gọt trái cây, đang tại từng điểm cắt khúc thủ chính trên người ra. Khúc thủ chính bên trái hai má đỏ bừng đấy, làn da nhìn xem vô cùng mịn màng, ánh mắt của hắn khờ dại, không hào phóng đáng yêu làm người nghĩ muốn hôn thượng một ngụm. Chính là hắn bên phải mặt, làn da đã bị tươi sống cắt rớt, lộ ra tinh hồng cơ thể cùng mạch máu, cắt rớt ra miệng vết thương, thịt cùng da lật cuốn lại, huyết tinh cùng bố. Hé mở ra mặt bị cắt rớt. Đây là lớn cỡ nào thống khổ. Nhưng khúc thủ chính giống như không có chút nào ý thức được tình cảnh của mình, hắn vô tri vô giác, đôi mắt còn tại quay tròn chuyển động. Hắn quyền miệng, nhìn xem thật cao hứng, đối với bên cạnh La Bạc làm như không thấy. Ngược lại Vương Mỹ Tĩnh tiếng thét chói tai đem hắn kinh động rồi, hắn cười nói, "Mẹ mẹ, ngươi mau nhìn, cái này ca ca tại theo ta chơi trò chơi đây." Khúc Trung Trực đem lái xe nhanh chóng, tốc độ xe cơ hồ vượt qua 200 mã mỗi tiếng đồng hồ, may mắn hắn chiếc xe này chất lượng rất tốt, bằng không không phiêu lên không thể. Thành Bất Quy ngồi ở ghế kế bên tài xế, hưng phấn tạ khán hữu khán, bội phục nói, "Anh em, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, kỹ thuật lái xe của ngươi đơn giản chỉ cần muốn được." Khúc Trung Trực trầm mặt không để ý đến Thành Bất Quy khen ngợi, hắn sở hữu tâm tư đều ở lão bà cùng hài tử trên người. Này con đang sợ lột da quỷ đã đi tìm Vương Mỹ Tĩnh rồi. Vương Mỹ Tĩnh có thể hay không bị hại? Có thể hay không xúc phạm tới nhi tử? Nghĩ tới những thứ này, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tốc độ xe có thể lại nhanh hơn gấp đôi. Lưu Vũ Sinh yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng, nhìn như ổn trọng đoan trang, nhưng mà trên tay hắn nổi gân xanh rồi hắn khẩn trương, thỉnh thoảng nhăn lại lông mày càng cho thấy hắn hiện tại rất không thoải mái. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nói trong chốc lát nói, Khúc Trung Trực đều không để ý hắn, hắn tự đòi mất mặt, dứt khoát xoay đầu lại muốn cùng Lưu Vũ Sinh nói chuyện. Chứng kiến Lưu Vũ Sinh bộ dạng, hắn nhịn không được cười ra tiếng, sư phó, lao nhân ra lại say xe à? Nhắm lại ngươi miệng túi, Lưu Vũ Sinh hầm hầm nói, ai quy định thông linh sư không thể say xe? Lão phu cái này tật xấu đánh tiểu liền có, ngươi có ý kiến gì? Không có ý kiến, không có ý kiến. Thành Bất Quy thấy Lưu Vũ Sinh nổi giận, vội vàng nhấc tay đầu hàng, ta hoàn toàn không có ý kiến. Say xe là ngài tự do, ai dám có ý kiến? Nhưng mà nói trở lại, sư phó, lão nhân ra thần thông cái thế, như thế nào không làm phép một con đại ngao tọa kỵ ra đến? Ngài cái kia đại ngao tọa kỵ uy phong lấm lấm, khẳng định so với cái này phá xe chạy còn nhanh. Để đến rồi uy phong đại ngao tọa kỵ, Thành Bất Quy vẻ mặt hướng về. Lưu Vũ Sinh trầm mặc sau nửa ngày, sâu kín nói, ngu xuẩn, đại ngao chạy là nhanh chút ít, chính là vi sư không biết đường đi. Chi? Một tiếng bén nhọn vang lại thanh tại trong tiểu khu vang lên, xe không ngừng ổn cửa xe liền mở ra. Khúc Trung Trực căn bản chẳng quan tâm tắt lửa, ngay cả cái chìa khóa cũng chưa từng rút ra, theo trong xe nhảy lên ra đến liền đến trên lầu chạy, Thành Bất Quy cũng vội vội vàng vàng sợ đi theo. Lưu Vũ Sinh chậm rãi theo trong xe chui đi ra, vị lấy cửa xe nôn khan rồi nửa ngày, trong miệng lẩm bẩm rồi hai câu, sau đó vây quanh cả tòa lâu dạo qua một vòng, bỏ ra rồi rất nhiều gạo nếp, chó huyết, hột đào các loại gì đó. Hắn thân thể đơn bạc, trên quần áo cũng không có mấy người yếm, thật không hiểu nhiều như vậy gì đó rót vào nơi nào. Làm hết những ngày sau, Lưu Vũ Sinh chậm gì gì bước đi thong thả vỡ bước lên lầu. Khúc Trung Trực căn bản chưa nói bọn họ nhà ở tại một chút gian phòng, Lưu Vũ Sinh lại quen thuộc tìm rồi đi lên, làm người không khỏi hoài nghi hắn nói không biết đường câu nói kia, căn bản chính là một câu nói nhảm. Khúc Trung Trực lấy ra toàn thân sở hữu khí lực, chạy ra đời này cao nhất kỷ lục, theo lầu một bò lên trên lầu 6 chỉ dùng 30 giây. Hắn thở hổn hộc, lực bị đè nén giống như một khối than lửa tại đốt, mỗi hô hấp một lần liền cảm thấy xương sườn một trận đau đớn. Sống an nhàn sung sướng thói quen, tuy nhiên cũng có kiện thân cùng thể dục rèn luyện, nhưng cuối cùng nội tình suy yếu. Không có bất kỳ chuẩn bị liền làm kịch liệt như vậy vận động, tự nhiên sẽ không thích ứng. Thành Bất Quy liền so với Khúc Trung Trực thoải mái nhiều rồi, đồng dạng bò lên trên lầu 6, đồng dạng nhanh đến tốc độ, Khúc Trung Trực mệt mỏi như con chó, hắn lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, giống như vừa mới chỉ là nghiền chết rồi một con kiến đơn giản như vậy. Khúc Trung Trực chẳng quan tâm nghỉ ngơi, một hơi bò lên sau, móc ra cái chìa khóa liền đến cửa nhà chạy. Hắn một bên dùng cái chìa khóa mở cửa, một bên vỗ cửa lớn tiếng hô, "Mỹ Tĩnh, thủ chính. Mỹ Tĩnh, thủ chính. Cẩn thận." Sau lưng Thành Bất Quy đột nhiên một thanh lao ở Khúc Trung Trực đem hắn duệ đến rồi sau lưng, sau đó móc ra kia thanh hàn quang lóng lánh trường đao chữ thần giới bị. Lỗ thai hắn dán tại cạnh cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, hít sâu một hơi mạnh mẽ một cước đá vào rồi cửa chính thượng. Âm một tiếng vang thật lớn, Thành Bất Quy bụng lấy chân ôi ôi kêu lên. Khúc Trung Trực nhà cửa chống trộm là ra bên ngoài mở loại này, đi đến bên trong đạp là tuyệt đối đạp không mở đấy, cái này cửa chống trộm tất cả đều là dùng ô cương làm ra, rắn chắc vô cùng, thiếu chút nữa đem Thành Bất Quy chân đều đi rồi. Khúc Trung Trực lo lắng không thôi, thực tế vừa mới hô nhiều như vậy thanh âm, trong nhà một điểm động tĩnh đều không có, cũng không thấy Vương Mỹ Tĩnh ra mở ra cửa, tâm lý hắn dự cảm bất tường càng ngày càng nghiêm trọng. Cúc ngay, Khúc Trung Trực tiện tay đem Thành Bất Quy lạp qua một bên, giờ này khắc này hắn bạo phát đi ra toàn thân tiềm lực, Thành Bất Quy vậy mà hào không có lực phản kháng. Hắn cầm lấy cái chìa khóa cắm vào khóa mắt, vòng vo ba vòng sau dùng sức lôi kéo, cửa chính rốt cục mở ra. Thành Bất Quy khoát tay nói, không cần đơn giản. Không đợi hắn nói xong, Khúc Trung Trực cũng đã không thấy bóng người, Thành Bất Quy bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đi theo vào phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như sở hữu đèn đều ở lóe lên, trong phòng khách xếp đặt vô số ngọn nến, những này ngọn nến đều chỉ điểm rồi, bày ra một cái quái dị đồ án. Không kịp lo lắng những này quỷ dị ngọn nến, Khúc Trung Trực đi nhanh chạy đến phòng ngủ, chỉ thấy cửa phòng ngủ chặt chẽ đóng lại. Hắn dùng sức đập cửa, trong miệng hô to, Mỹ Tĩnh, mở cửa nhanh. Là ta. Nhi tử, mở cửa nhanh, ba ba trở về rồi. Trong phòng ngủ im lặng đấy, một điểm động tĩnh đều không có. Khúc Trung Trực gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chính là cửa phòng ngủ từ bên trong khóa trái rồi, hắn căn bản mở không ra. Tránh ra, ta. Hét lớn một tiếng, theo ở phía sau Thành Bất Quy lặp lại chiêu cũ, đá mạnh một cước rồi đi lên. Cửa phòng ngủ đều là làm bằng gỗ, chịu không được đại lực tàn phá, quả nhiên lên tiếng mà mở. Thấy rõ trong phòng ngủ tình cảnh, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đều sợ ngây người. Chương 15, nhập vào thân. Phục vụ khí thay đổi, như có mở không ra trang, thỉnh chớ xuất ruột, trước tiên có thể tải về sách điện tử đến bản địa tra đọc, đọc ôn lại chúng ta sắp hết nhanh khôi phục. Trong phòng ngủ một mảnh đống bừa bộn, vết máu nhuộm khắp rồi mỗi một chỗ góc. Trong phòng có một lớn hai tiểu ba cái người, tuy nhiên biết rất rõ ràng cái kia đại nhân hẳn là Vương Mỹ Tĩnh, chính là Khúc Trung Trực căn bản không thể tin được. Vương Mỹ Tĩnh lột sạch quần áo, chân chuông đứng ở bên giường, nàng hai mắt trống rỗng vô thần, ngơ ngác đứng hở ra một chút. Hai con trong mắt chỉ có tròng trắng mắt la bạc, cầm sắc bén dao nhọn, đang tại từng điểm cắt Vương Mỹ Tĩnh ra mặt. Đao nhỏ cắt tại Vương Mỹ Tĩnh trên người, nàng ngẫu nhiên sẽ run rẩy một chút, đó là thần kinh bị đao nhọn xúc động rồi tự nhiên phản ứng, chính là nàng căn bản không cảm giác đau đớn, không hề hay biết. Trên giường còn đứng một cái khác thấp bé bóng người, đó là một đầu mới một M2 tiểu tử kia Khúc Thủ Chính. Khúc Thủ Chính đã triệt để thành rồi một cái máu thịt mơ hồ không xương, trên người không có một khối da người, cơ thể của hắn xoay tròn, mạch máu bạo lộ ở bên ngoài, huyết không ngừng theo trên người hắn chảy xuống. Hắn nghe được xô cửa thanh âm, nghiêng đầu lại thấy được Khúc Trung Trực, đột nhiên cao hứng trên giường nhảy dựng lên, hắn cười hô, ba 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 ba. Mau tới, cái này ca ca tại cùng mẹ làm trò chơi. Ngươi cũng tới chơi đi. Khúc Trung Trực gần muốn hôn mê, đại não một trận thiên toàn địa chuyển, hắn không nguyện ý tin tưởng trước mắt huyết tinh tràn diện thật sự. chính là hắn cắn cắn đầu lưỡi, đem đầu lưỡi đều cắn nát, một tia tinh nhiệt lưu tiến trong bụng, này là chính bản thân hắn huyết. Đây không phải đang nằm mơ, hết thảy đều thật sự phát sinh rồi. Lão bà của hắn hài tử đều bị lột ra quỷ cho mê hoặc ở, đáng yêu nhi tử bị lột thành rồi một cụ khung xương, yêu mến lão bà đang tại bị lột ra. A. Khúc Trung Trực nổi giận gầm lên một tiếng muốn tiến lên, chính là bên cạnh có một cái người so với hắn nhanh hơn. Thành Bất Quy thân ảnh lóe lên, cũng đã vượt qua rồi Khúc Trung Trực, trường đao trong tay vẽ một cái. Xếp đặt tư thế thẳng đến La Bạc. Thông linh, chạm. Thành Bất Quy trường đao trong tay lưỡi đao giống như chém tới rồi thời không hắc động. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cái chôi đao. Đợi lưỡi đao lần nữa dần hiện ra đến thời điểm, một đạo nguyệt nha bản ánh đao kích xạ mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp, thoáng cái liền chạm đến rồi La Bạc trên cổ. La Bạc thân thể ngưng một chút, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết khe hở, sau đó xấu xí đầu thẳng tắp theo trên cổ đứt gãy, rơi xuống đất. Thành Bất Quy nhìn xem dung mạo không sâu sắc, chiêu thức ấy thông linh chạm lại dùng tay độc thuần thục, ánh đao chính xác tránh thoát Vương Mỹ Tinh ở giữa mục tiêu. Chính là không đợi hắn cao hứng, liền thấy không có rồi đầu La Bạc còn đang hoạt động. La Bạc đầu là không có rồi, nhưng không đầu thể xác tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng, trong tay đao nhọn như trước tại chậm rãi cắt Vương Mỹ Tinh ra. Khúc Trung Trực tròn mắt muốn nước, phấn đấu quên mình xông đi lên nghĩ đẩy ra Vương Mỹ Tinh, không ngờ La Bạc một đao bơi tại trên cánh tay của hắn, bơi ra một đạo thật dài miệng máu. Thành Bất Quy sắc mặt một bên, thân thủ đem Khúc Trung Trực giữ chặt kéo qua một bên, trong miệng hét lớn, không cần hành động thiếu suy nghĩ, xem ta. Thông linh. Chạm. Thành Bất Quy nghẹn đủ khí lực, mạnh giống to một tiếng, giống như bình địa khởi kinh lôi, hắn trường đao trong tay run rẩy, phát ra tiếng long ngâm. Tuy nhiên hắn lật qua lật lại liền một chiêu này thông linh chạm, chính là uy lực lại không thể so sánh như nhau được. Lần này thân đao chấn động, chính muốn phá không bay đi. Thành Bất Quy nhân thể đem thân một tung, lập tức nhân đao hợp nhất. Một đạo chảy ra đâm về La Bạc. Đao thế tại La Bạc trước mặt hơi co dừng lại, sau đó bắn ra ra vô lượng ánh đao. Tựa như một cái nóng bỏng mặt trời nhỏ, đem trong phòng sở hữu ngọn đèn đều so không bằng. Cái này vô số ánh đao giống như bầy ong, tại La Bạc trên người qua xuyên toa, sau một lát, dầm một tiếng, La Bạc cả cái người liền muốn nổ tung lên, trở thành một địa thịt nát. Chém ra một đao kia sau, Thành Bất Quy chống đao xoay người thở hổn hển lưỡng câu chửi thề. Một bên Khúc Trung Trực thấy La Bạc phấn thân thoái cốt, vội vàng phát qua vịn lấy Vương Mỹ Tĩnh, nghị thân thủ tay kia đi đỡ ở Khúc Thủ Chính thời điểm, Khúc Thủ Chính lại sau này vừa lui, máu me nhảy múa mặt giật giật nói, "Ba ba, ta cùng với ca ca chơi." Khúc Trung Trực mắt hổ rưng rưng, run rẩy đang muốn nói chuyện, không ngờ bên người Vương Mỹ Tĩnh đột nhiên một đầu đâm vào bộ ngực của hắn, đem hắn đụng lệch ra ngã xuống đất. Vương Mỹ Tĩnh thân thể trần truồng, nhưng vô luận cỡ nào biến thái tình dục cũng sẽ không đối với nàng có một chút điểm hứng thú, trên mặt hắn da bị cắt rất hơn phân nửa, trên thân như điều tố thái cá đồng dạng bị sửa ra rồi vô số hoa đao. Trước ngực của nàng một đoàn mơ hồ, trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài nôn mửa vết thủy. Nàng đánh ngã Khúc Trung Trực sau, con mắt trắng dã, con người biến mất không thấy gì nữa, sau đó nghiêng đi thân thể liền hướng Thành Bất Quy nhào tới. Thành Bất Quy chấn động, hoành đao muốn đem Vương Mỹ Tĩnh chém thành lưỡng đoạn, thế trên mặt đất Khúc Trung Trực can đảm đều đức, bệnh tâm thần giống to, không cần. Đó là ta người yêu. Thành Bất Quy nghe vậy hơi chút do dự, Vương Mỹ Tĩnh cũng đã nhào tới trước người. Hắn thân thể quay tít một vòng, người đã đến Vương Mỹ Tĩnh sau lưng, sau đó đem đao một phen, dùng sống dao vỗ vào Vương Mỹ Tĩnh phía sau lưng. Vương Mỹ Tĩnh bị đập lảo đảo vài bước, theo sát lấy xoay người lại hướng Thành Bất Quy đánh tới, nàng giống như một cụ cương thi, lực đại vô cùng lại không sợ đau đớn, Thành Bất Quy không dám hạ sát thủ, lập tức bị buộc chật vật không chịu nổi. "Hảo a, đánh đến hảo, đánh đến hảo." Đã trở thành một cái huyết nhân Khúc Thủ Chính, vỗ lộ ra khớp xương lớn cỡ bàn tay thanh hô hảo. Khúc Trung Trực thống khổ nhắm mắt lại, không cách nào tiếp nhận như vậy tàn khốc sự thật, hắn cắn chặt răng, thậm chí cắn đứt rồi chính mình một cái răng xỉ cũng không biết. Nhưng là hắn còn phải kiên trì, bởi vì Vương Mỹ Tĩnh cùng Khúc Thủ Chính đều còn sống. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã không giống người sống, nhưng tối thiểu bọn họ còn có thể hoạt động. Lưu Vũ Sinh là thần bí thông linh người, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp, chỉ cần có một đường hy vọng, liền tuyệt đối không thể buông tha cho. Thông linh, diệt tuyệt. Thành Bất Quy bị Vương Mỹ Tĩnh truy đánh không kiên nhẫn rồi, đột nhiên làm vài cái liên tục thủ thế, tiện tay ném ra nhất trường phụ chú. Một đạo hắc tuyến tự hư vô trung xuất hiện, căn bản không biết hắn cho nên mới, hắc tuyến trên không trung lập lòe, mắt thường khó phân biệt. Vốn đến không sợ trời không sợ đất Vương Mỹ Tĩnh, phát hiện đạo này hắc tuyến sau đột nhiên bắt đầu cẩn thận, giống như hắc tuyến đối với nàng sẽ có thật lớn thương tổn. Thành Bất Quy dùng diệt tuyệt hắc tuyến tạm thời thoát khỏi khốn cảnh, vội vàng theo trong túi quần ra bên ngoài móc ra một đống đạo cụ, cái gì gạo nếp, tức mèo, dây mực, gà chống huyết vân vân, tất cả loạn thất bát tao sự vật. Hắn từ đó bắt một thanh gạo nếp, giương tay rơi vại hướng Vương Mỹ Tĩnh, Vương Mỹ Tĩnh trên người lập tức như bị dội cho axit sulfuric, phát ra xích giá a âm thanh, còn bước lên bạch nhãn. A. Vương Mỹ Tĩnh phát ra một tiếng thống khổ thét lên, hai tay lung tung huy vũ. Thành Bất Quy còn muốn tiếp tục ném đạo cụ, Khúc Trung xông thẳng lại một thanh ngăn lại hắn lớn tiếng nói, không cần. Cầu ngươi, nàng là lão bà của ta. Cầu ngươi không nên thương tổn nàng. Thành Bất Quy thở dài, đồng tình nói, ngươi hãy nghe ta nói, nàng bây giờ không phải là lão bà ngươi, nàng đã bị lột ra quỷ nhập vào thân rồi. Ta van cầu ngươi, ngươi không phải là thông linh người sao? Ngươi không phải là tối sẽ hàng yêu trừ mà sao? Ngươi đem cái kia ác quỷ đuổi ra đến được không? Van ngươi, cứu cứu lão bà của ta hài tử, ta van ngươi. Khúc Trung trực phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm Thành Bất Quy đuổi khổ khổ cầu khẩn. Thành Bất Quy mặt hiện vẻ không đành lòng, chính là hắn liền như vậy một do dự, Vương Mỹ Tĩnh đột nhiên há mồm cắn chặt đứt chính mình trái cánh tay. Nàng đem tắt đi cánh tay dùng sức một nhất, lập tức bạo thành rồi một đoàn huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng khuyết tán mở đến, ba lượng hạ liền đem diệt tuyệt hắc tuyến cho ăn mòn rồi, chỉnh cái gian phòng đảo mắt liền hiện đầy loại này sương mù, làm người trong mắt chỉ có một mảnh huyết hồng, cái gì đều nhìn không tới rồi. Thanh Bất Quy cầm trong tay trường đao chữ thần giới bị, ném ra một tay bắt được Khúc Trung Trực bả vai nói, ngươi hãy nghe ta nói, lao bà ngươi cùng nhi tử đã không sống nổi, liền tính hiện tại đem lột da quỷ đuổi đi, bọn họ cũng phải chết không nghi ngờ. Ngươi là một cái bác sĩ, ngươi nên biết bị lột da rồi toàn thân da sẽ là cái gì hạ trường. Hiện tại chúng ta phải làm đấy, là bắt được lột da quỷ cho lão bà của ngươi hải tử báo thù. Báo thù ngươi hiểu không? Khúc Trung Trực điên cuồng lắc đầu hô to, không có khả năng. Ngươi nói hưu nói vượng, lão bà của ta hải tử không có việc gì, bọn họ không có việc gì. Bọn họ không có việc gì. Thanh Bất Quy nhíu mày còn đợi khuyên nữa, không nghĩ tới Khúc Trung Trực đột nhiên tránh thoát rồi hắn tay một đầu đâm vào rồi trong xương mù dày đặc. Thanh Bất Quy thấy trạng thái kinh hãi, chính là sai rồi một bước không có có thể kéo ở Khúc Trung Trực, hắn nắm chặt lại nắm tay, vặn rồi cái đao hoa liền muốn đi theo sông đi vào. Thông linh, phá huyễn. Thông linh, đại phá diệt thuật. Vâng. Theo một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua vang lên, cả tòa lâu tựa hồ cũng sợ run cả người. Trong phòng nồng đậm huyết vụ trong nháy mắt bị một trận cuồng phong thổi đi, trả một cái rõ ràng thế giới. Hai đạo màu vàng nóng vầng sáng nhẹ nhàng ra đến, một đạo nhốt chặt rồi Vương Mỹ Tĩnh, một đạo nhốt chặt rồi Khúc Thủ Chính. Hoàng sắc quang chóng mặt bao phủ phía dưới, Vương Mỹ Tĩnh cùng Khúc Thủ Chính trên người lập tức hiện ra một cái màu xám đen bóng ảnh chính đang cực lực giãy giụa, tựa hồ muốn từ thân thể của hai người lý chui đi ra. Chương 16, đấu quỷ. Phục vụ khí thay đổi, như có mở không ra trang, thỉnh chớ xuất ruột. Trước tiên có thể tải về sách điện tử đến bản địa tra đọc, đọc online chúng ta sắp hết nhanh khôi phục. Khúc Trung Trực xông vào huyết vụ sau gì cũng nhìn không thấy, đang tại như một cái không đầu con nhặng bình thường bốn phía đảo quanh. Huyết vụ bị cuồng phong cuốn sau khi đi, hắn mở ra hai tay liền đánh về phía Khúc Thủ Chính, trong miệng hô to, "Nhi tử, con của ta." Trụ ngập lão người mù Lưu Vũ Sinh nện bước khoan thai theo ngoài cửa đi đến, cau mày nói, "Bất Quy, ngăn lại hắn." Thành Bất Quy đáp ứng một tiếng, phi thân tiến lên, một tay lấy Khúc Trung Trực duệ đến rồi một bên. Khúc Trung Trực điên cuồng cực kỳ, liều mạng giãy giụa. Nhưng Thành Bất Quy tay tựa như kìm sắt đồng dạng, hắn căn bản tránh thoát không mở. Thành Bất Quy đã không chế Khúc Trung Trực, tức giận nói: "Sư phó, lột da quỷ tang tâm bệnh cuồng, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha, sư phó ngươi mau ra tay, đánh hắn cái hình thần câu diện." Lưu Vũ Sinh hai cái trường ngộng thịt huyết lôi thủng mắt giật giật, ngón tay bấm véo vài cái nói: "Lột da quỷ vốn cũng không có nhân tính, trời sinh tàn nhẫn thị sát, vi sư dạy bảo qua ngươi bao nhiêu lần rồi, gặp được nó muốn toàn lực ra tay. Ngươi vì sao còn hạ thủ lưu tình?" "Sư phó, ta..." Thành Bất Quy há miệng dục giải thích hai câu. Lưu Vũ Sinh khoát tay áo ngừng rồi lời đầu của hắn. "Ta biết được, lột da quỷ nhập vào thân đến nơi này một đôi mẫu tử trên người." Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, "chính là cái này một đôi mẫu tử lây dính tà khí, da bị bắt hơn phân nửa, sớm đã là chết người đi được, bây giờ còn có thể hoạt động, chẳng qua là thi khí tại quái phá." "Khúc tiên sinh không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Gặp chuyện không quả quyết, bảo ta như thế nào yên tâm truyền y bát cho ngươi?" Thành Bất Quy mặt nghẹn màu đỏ bừng, ủ rũ nói, "là sư phó, đồ nhi biết được sai rồi." "Ừ, biết sai liền hảo, nhớ lấy vong linh phần lớn xảo trá âm hiểm, cùng chúng nó giao thủ thời điểm vạn vạn không thể có chỗ cố kỵ. Nếu không bó tay bó chân, mai chết về tay hay còn chưa thể biết được." Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu nói. "Gào." Vương Mỹ Tĩnh cùng Khúc Thủ Chính trên người hắc ảnh rẽ rùa càng ngày càng kịch liệt. Còn há mồm phát ra thê lương tiếng kêu, hai người bọn họ thân thể theo hắc ảnh rẽ rùa không ngừng run rẩy run. Đại lượng máu bị quăng ra đến. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, tiện tay móc ra một chương màu vàng nóng phù chú quá lớn, lột ra ác quỷ, "hôm nay liền bảo ngươi thần hồn câu diệt tan thành mây khói." "Thông linh." Dừng tay. Khúc Trung Trực đột nhiên hét lớn một tiếng chặt đứt rồi Lưu Vũ Sinh động tác, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất vẻ mặt đau khổ nói: "Lưu đại sư, ta cầu ngươi, không nên thương tổn lão bà của ta hài tử. Ta cầu văn ngươi." "Khúc tiên sinh, ngươi hồ đồ." Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói: "ngươi thê nhi đã triệt để chết đi. Hiện tại bọn họ thể xác bị lột da quỷ khống chế, hồn đều không được an bình. Ta nếu như không đem lột da quỷ tiêu diệt, ngươi nhận tâm xem ngươi thê nhi thi thể cùng linh hồn hết thảy bị nô dịch sao?" Khúc Trung Trực do dự một chút, đương đương ở trên mặt đất dập đầu khấu đầu, hắn khổ khổ cầu khẩn nói: "Lưu đại sư, ta biết được ngài thần thông quảng đại, ta cầu ngài cứu cứu lao bà của ta hài tử. Bọn họ là vô tội đấy, con trai của ta mới 6 tuổi, vẫn còn con nít ta. Ngươi đem lột da quỷ đuổi đi, làm lao bà của ta cùng nhi tử sống qua đến, ta văn ngươi, ta văn ngươi." Lưu Vũ Sinh thở dài một hơi nói, "không phải là lão phu không muốn giúp ngươi, có thể là yêu cầu của ngươi lão phu thực tại bất lực. Sinh lão bệnh tử chính là thiên địa chí lý, liền tính ta đợi thông linh người cũng không cách nào tránh khỏi. Lão phu chỉ có thể đáp ứng ngươi tận lực bảo toàn ngươi thê nhi thi thể, còn về sự tình khác, liền đừng vội nhắc lại." Khúc Trung Trực quỳ trên mặt đất không nổi đến, đầu dập đầu đương đương văng lên. Cái chán đều đụng xuất huyết đến rồi y nguyên không ngừng. Thanh Bất Quy ở một bên xem tâm co không đành lòng, mở miệng nghị thay Khúc Trung Trực van cầu tình. Không ngờ lúc này Vương Mỹ Tĩnh trên người hoàng sắc quang chóng mặt đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở, đạo hắc ảnh kia từ đó dùng sức một dãy, màu vàng vầng sáng liền băng vỡ đi ra biến mất không thấy. Hắc ảnh được tự do, hóa thành một đạo khói đen phóng tới Khúc Trung Trực, Thanh Bất Quy sắc mặt đại biến, trường đao trong tay lóe lên, trong miệng hét lớn, "Thông linh, phá diệt trảm." Như thu thủy loại ánh đao lướt qua, theo hắc ảnh trên người xuyên rồi qua đi, vậy mà không thể cho nó một chút chút thương tổn. Hắc ảnh điềm nhiên như không run rẩy, phát ra một trận sắc nhọn quái tê. Thành Bất Quy còn phải lại thi triển thông linh thuật, không nghĩ hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã vọt tới trước mắt. Mắt thấy Khúc Trung Trực sẽ bị cái bóng đen kia trên thân, đến lúc đó nhất định lại nhiều một cái vô tội uổng mạng chi người. Chỉ mảnh treo chung hết sức, Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay màu vàng nóng phủ chú mạnh mẽ hất lên, quát lớn, thông linh, thánh lôi. Giang giác. Bình địa khởi kinh lôi. Một đạo kim quang kia chấp theo phủ chú thượng kích xạ mà ra, phát sau mà đến trước thoáng cái đánh vào hắc ảnh thượng. Hắc ảnh ngao ô một tiếng, bị tia chớp đánh thể tích rút nhỏ hơn phân nửa. Lưu Vũ Sinh hai con huyết lỗ thủng mắt quơ quơ, trên mặt biểu lộ mười phần dữ tợn, hắn tự tay đưa tay về phía trước, lạnh lùng nói, thông linh, vây hãm linh thuật. Một con hư ảo đại thủ trống rỗng xuất hiện, một tay lấy hắc ảnh cầm ở trong tay, mặc cho nó như thế nào dãy rủa đều chạy không thoát. Lưu Vũ Sinh xoay người chính muốn thu thập khúc thủ chính trên người hắc ảnh, không nghĩ tới đột nhiên một trận hồ đồ âm thanh vang lên, có một cái hắc ảnh xuyên thấu cửa sổ, đụng nát rồi pha lê, kẹp lấy một cỗ kình phong phóng tới Khúc Trung Trực. Theo ngoài cửa sổ thần binh trời giáng hắc ảnh, toàn thân làn da bị cắt cái tinh quang, dính đầy chán ghét với cá, đúng là bị lột da quỷ nô dịch nhân ngư quái vật. Lưu Vũ Sinh môi giật giật, nhưng không có ra tay. Thành Bất Quy phản ứng thần tốc gặp không sợ hãi, trước tiên cầm lấy trường đao cùng nhân ngư quái vật liều mạng một chiêu. Len ken một tiếng, Thành Bất Quy hổ khẩu đổ máu, trường đao rơi trên mặt đất, nhân ngư quái vật bị hắn cản lại, dùng gần đây thời gian nhanh hơn tốc độ lại từ trong cửa sổ ngã văng ra ngoài. Thành Bất Quy tuy nhiên sự khởi vội vàng chưa kịp vận dụng thông linh thuật, nhưng hắn thiên sinh thần lực, đem hết toàn lực chém ra một đao, mặc dù không thể giết thương vong linh, lại có thể đem người ngư quái vật cả cái đánh bay ra ngoài. Lưu Vũ Sinh hai mắt đã thành rồi huyết lỗ thủng, nhưng hắn đối với trong phòng hết thể tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay. Thành Bất Quy đuổi rồi nhân ngư quái vật, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người lại sau lại mạnh mẽ ngẩn ngơ. Thành Bất Quy thở hổn hển lưỡng câu chửi thề, nhặt lên trên mặt đất trường đao đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được Lưu Vũ Sinh thần sắc không đúng, hắn đảo mắt nhìn lại, lập tức cũng ngây dại. Nhân ngư quái vật đột nhiên xuất hiện đánh rồi cái ngã ba, liền như vậy nháy mắt công phu, hắc ảnh biến mất không thấy. Vương Mỹ Tính cùng Khúc Thủ Chính thi thể lặng lặng đứng ở nơi đó, trên người ồ ồ chảy ra máu tươi, không trung biến ảo ra đại thủ biến mất, lột da quỷ liền tại Lưu Vũ Sinh không coi vào đâu đào tẩu. Thành Bất Quy chấn động, cầm lên trường đao trong phòng bốn phía loạn chuyển, trong miệng lo lắng hỏi, sư phó, chuyện gì xảy ra? Lột da quỷ lại chạy rồi. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, từ phía sau lấy ra kia thanh tối như mực giấy dầu cai ô, tạo ra cai ô mặt chuyển hai cái quyển, hét lớn một tiếng, thông linh, cửu thiên thập địa phá ma siêu hồn. Thần thông hiện thế, trong trời đất này giống như sinh ra cảm ứng, phạm âm trận trận, kim liên nở rộ, Lưu Vũ Sinh phảng phất giống như thiên nhân, nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn hai tay vung lên, liền có một đạo trong suốt vòng tròn sáng khuyết tán mở đến. Những này vòng tròn sáng tựa như nước gợn trên không trung nhộn nhạo, lay động rồi một vòng lại một vòng, xuyên qua Thành Bất Quy thân thể, hắn trường đao trong tay phát ra vô lượng hàn quang, tựa hồ tại cùng vòng tròn sáng hòa cùng. Vòng tròn sáng xuyên qua Vương Mỹ Tính cùng Khúc Thủ Chính thân thể, hai người thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Vòng tròn sáng xuyên qua Khúc Trung Trực thân thể, trên người hắn phát ra không hiểu bạch quang, vậy mà điều chỉnh ống kính quyển có chút kháng cự. Lưu Vũ Sinh nhìn như giàn mua thân thể, đột nhiên dùng vượt qua tưởng tượng nhanh nhẹn nhảy lên đến Khúc Trung Trực bên người, hét lớn một tiếng, lăn ra đây. Khúc Trung Trực thân thể một trận vặn mèo, một đạo hắc ảnh siêu một tiếng từ đó chui ra, chính đâm vào Lưu Vũ Sinh tạo ra hắc cái ô phía trên. Lưu Vũ Sinh trong tay hắc cái ô chính là thông linh âm dương bảo tán, thật sự là một kiện hiếm có bảo vật. Hắc ảnh một đầu đụng vào, lập tức bị đụng thân hình tán loạn thành một đống khói đen. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, ném đi bảo tán hai tay hợp lại, thông linh, đại diệt tuyệt. Che khuất bầu trời hai con đại thủ đem hắc ảnh giáp tại trung gian, kẹp lấy thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, muốn thoáng cái đem hắc ảnh đập thành một mịn. Hắc ảnh cảm nhận được sinh tử nguy cơ, Lưu Vũ Sinh xuống tay một gác, lần này muốn triệt để tiêu diệt nó. Nó mạnh mẽ như cái khí cầu đồng dạng phồng lên đến, chứng đại tới trình độ nhất định, phịch một tiếng bạo liệt, từ đó tóe ra vô số da người. Những người này da có hoàn hoàn chỉnh chỉnh, có mất trật tự không chịu nổi, hết thể dính đầy huyết tinh, vừa ra hiện liền mang đến một cỗ tuyệt đại hoàn khí. Hoàn khí nồng hậu cơ hồ tạo thành thực chất, chống được Lưu Vũ Sinh đại diệt tuyệt tay, chết sống đều đập không đến cùng một chỗ. Hắc ảnh vung tha cho vất vả tích góp từng tí một da người, hoán độc nhìn thoáng qua Lưu Vũ Sinh, hóa thành một trận hắc quang, siêu một tiếng lao ra ngoài cửa sổ, nháy mắt không thấy rồi. Nàng nói, muốn tại Bắc Kinh tìm bạn trai. Bộ dáng thấy qua đi là được, tiền lương 5.000 trở lên, tốt nhất có chiếc xe, thuận tiện ước hội. Không cự tuyệt tuyệt thổ hào bao dưỡng, muốn mang đàn ông về thăm nhà một chút. Yêu cầu chính là như vậy, có cảm thấy hứng thú có thể thông qua các bạn đọc tìm được nàng tư trò chuyện. Tuyệt đối đẹp mắt muội, vì rồi lấy lòng tương lai bạn trai, còn đặc biệt mua khêu gợi quần áo. Chỉ vì cáo biệt độc thân. Hoa 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 hoa. Cửu nhi muội tử quá đáng thương. Chương 17, vương mạng. Lột ra quỷ chơi một tay bỏ xe bảo vệ soái, ném xuống một đống lớn ra người chạy thoát cái vô tung vô ảnh. Xin nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ internet. Lưu Vũ Sinh có tâm đuổi theo, chính là hắn như buông tay mặc kệ, tùy ý những người này ra tán lạc, oan khí phóng lên trời, bán kính 10 km trong đều phải trở thành tử vực. Bất luận kẻ nào nhiễm đến một tia cái này oan khí, lập tức liền sẽ biến thành chỉ biết đỏ lên mắt giết người kẻ điên, thẳng đến bên người giết không thể giết, liền sẽ đem mình cho giết chết. Trong chất thành sơn ra người mất đi lột ra quỷ duy trì, oan khí bắt đầu dần dần tiêu tan, Lưu Vũ Sinh trên mặt kim quang thiểm rồi ba thiểm, lưng cái khổng lồ bàn tay mạnh mẽ hợp cùng một chỗ. Đại diệt tuyệt thuật uy lực vô cùng, sát phạt chi khí nặng nhất, cái này một chút liền đem lột ra quỷ toàn hạ ra người tất cả đều đập thành rồi bột phấn. Đầy trời oán khí phiêu tán, làm cho trong phòng nhiệt độ đều thấp rất nhiều. Thành Bất Quy con mắt đỏ bừng, nắm trường đao tay không ngừng run rẩy, hắn bị oán khí xông một chút, thần trí cơ hồ bị đoạn, hiện tại chỉ là nỗ lực trèo trống. Khúc Trung Trực bị oán khí vây quanh, hai mắt trở nên trắng, nhảy dựng lên liền hướng Lưu Vũ Sinh phóng đi. Lưu Vũ Sinh cực nhanh vô ba cái bàn tay, ba tiếng nổ giống như hồng trung đại lữ, hắn hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Thành Bất Quy nghe được Lưu Vũ Sinh âm thanh, thân thể mạnh mẽ run lên, trong mắt màu máu rút đi, trường đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, người cũng thiếu chút đặt mông ngã sấp xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, thật là lợi hại oán khí. Khúc Trung Trực bị tiếng bạt thai chấn trụ, quậy người một cái, miệng mũi chảy ra máu tươi, sau đó lỗ thai cùng trong ánh mắt cũng bắt đầu đổ máu. Hắn chỉ là cái người thường, đã bị oán khí ảnh hưởng càng nghiêm trọng, Thành Bất Quy có thể rất nhanh theo oán khí ảnh hưởng trung thoát ly ra đến, hắn lại không được. Lưu Vũ Sinh thở dài, giống như sinh ra con mắt thứ ba đồng dạng, một cái thủ dao đem Khúc Trung Trực chém hôn mê bất tỉnh. Ta bày ra vây hãm linh trận, oán khí chỉ có thể ở nhà này trong lầu tứ ngược, truyền bá không đi ra ngoài. Lưu Vũ Sinh âm thanh trầm thấp nói, nhưng là nhà này trong lầu hộ gia đình, toàn bộ đều muốn bị oán khí ăn mòn thần trí biến thành kẻ điên. Ta ban thưởng ngươi một đạo phụ chú, có thể bảo vệ ngươi không bị oán khí quấy nhiễu, ngươi đi đem bọn họ đều đánh ngất xỉu, tận lực không cần đả thương người. Ta tại nơi này thi triển thông linh vận chuyển thuật, đem những này oán khí dẫn tới huyết sát địa ngục chính giữa đi. Là, sư phó. Thành Bất Quy cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, không có nhiều lời nói nhảm, nhặt lên trường đao xoay người đi ra ngoài. Liên như vậy không lâu sau, nhà này trên lầu đã truyền ra vài thanh kêu thảm thiết. Đó là người trước khi chết kêu khóc. Lúc này từ không trung nhìn lại, chỉ thấy cả tòa lâu giống như địa ngục, khắp nơi đều là huyết tinh sát lục trường, cha con tương tàn vợ chồng phản bội, tất cả mọi người điên rồi. Mới chết chi người oán hận khí bạo phát đi ra, cùng trước kia tràn ngập oán khí kết hợp lại, dần dần tạo thành một đóa đen nhanh oán khí chi vân. Thành Bất Quy mặc dù có chút thần thông đạo pháp, nhưng sở học của hắn đều là dùng để đối phó ác linh đấy, trong lầu những người này chẳng qua là bị oán khí bị lạc tâm trí. Tội không đáng chết. Hắn bó tay bó chân, chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân thủ hành động cứu hỏa đội viên, thấy người liền đánh ngất xỉu sau đó đem trốn đi đến. Nếu không nói bị đánh ngất xỉu người sẽ chết thảm hại hơn. Mặc dù toàn thân là thiết, lại có thể đánh mấy cây đinh. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, trên lầu tiếng kêu thảm thiết trải qua một đoạn dày đặc, dần dần thưa thớt xuống tới. Cả tòa lâu vài trăm người, hắn tổng cộng cũng liền đánh ngất xỉu rồi 20 mấy người, người còn lại tất cả đều tự giết lẫn nhau mà chết. Bị oán khí ăn mòn rồi tâm linh người, giết chết bên người thân nhân cùng hàng xóm sau, tại trong lầu không ngừng du đãng. Tựa như thây ma đồng dạng khúc tặc. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó gặp được, nhất định lại là một trận tàn sát. Thành Bất Quy mắt đầy huyết tinh, sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt tựa hồ nhóm lên rồi hừng hực lửa giận. Lột ra quỷ hung lệ cực kỳ, tàn nhẫn thành tánh, cái này một tòa trên lầu người đều là bởi vì nó mà chết. Tuy nhiên đi theo Lưu Vũ Sinh hàng phục các linh, nhìn quen rồi huyết tinh tràn diện, nhưng Thành Bất Quy vẫn là lần đầu nhìn thấy có nhiều như vậy người vô tội chết đi. Như vậy lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối không có thể dung nhẫn. Tâm của hắn dần dần vững như sắt đá, bắt được lột ra quỷ, bắt nó đánh hồn phi phách tán, đã là trong tâm hắn chấp niệm duy nhất. Vài trăm người mới tang, lại là tự giết lẫn nhau mà chết. Chỗ sinh ra oán sát chi khí cùng với thi khí nồng đậm cực kỳ, âm phong kêu khóc, cả tòa lâu tựa hồ cũng biến thành quỷ trạch. Khắp nơi đều là tử thi, tử tướng khác nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau thì phải là vô cùng thê thảm, quả thực là nhân gian địa ngục. Mái nhà oán khí chi vân càng phát ra lớn mạnh, dương nhanh múa vút tựa hồ muốn sinh ra linh trí, chậm rãi đến lâu ngoại khuyết tán mà đi. Chính là oán khí vừa mới phiêu đi ra bên ngoài, liền đụng phải lấp kín bức tường vô hình, như thế nào xông cũng xông không đi ra ngoài. Lưu Vũ Sinh trong phòng ngồi ngay ngắn sau nửa ngày, gõ ngón tay nhàn nhạt nói, là lúc này rồi, tiểu bảo đi ra ăn cơm. Một cái nhỏ gầy bóng người chậm rãi hiện hiện, vẫn là cái kia bạch bạch mập mạp đi chân trần búp bê, chỉ là nó nhìn xem so với trước kia cao lớn rất nhiều. Lưu Vũ Sinh rỗi ra một tay, trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ đỉnh lô, hắn thì thầm, thiên địa vi đỉnh lô, vong hồn vi máu thịt, âm linh làm cầu nối, dẫn. Tiểu Bảo mở ra miệng rộng dùng lực khẽ hấp, giống như trường kình hấp thủy bình thường, mái nhà thượng oán khí chi vân liền như vậy hóa thành một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt liền bị nó nuốt hết. Cả tòa trên lầu sở hữu phiêu tán oán sát chi khí, cùng với mới chết chi người thi khí, tất cả đều bị Tiểu Bảo cho nuốt ăn, giống vậy gió cuốn mây tan, sạch sẽ, một chút không dư thừa. Tiểu Bảo nuốt vào vô lượng oán sát, đánh rồi trọn vẹn nấc, nổ ra hai cái đen xỉ hạt châu. Nó mở trừng hai mắt, siêu một chút liền chui được Lưu Vũ Sinh trên người đi. Lưu Vũ Sinh trong tay nắm bắt này hai cái đen xỉ hạt châu con ngón đúng ra, hai cái hạt châu liền chui vào rồi Khúc Trung Trực mi tâm. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình, ngồi nghiêm chỉnh, thật giống như hắn cái gì đều chưa làm qua. Oán khí bị hấp thu, cả tòa lâu lại khôi phục bộ dáng lúc trước, chỉ là khắp nơi trên đất tử thi, rốt cuộc không phục trước kia nhân khí rồi. Thành Bất Quy mặt đen lên đẩy cửa ra đi tới, tự trách nói, sư phó, đồ nhi vô năng, không có có thể cứu hạ lầu này lý người. Bọn họ hết thể bị oán khí ăn mòn, tự giết lẫn nhau, người chết không thể đếm hết. Cái này không thể trách ngươi, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, quái vi sư suy nghĩ không chu toàn. Chẳng ai ngờ rằng lột ra quỷ vậy mà sẽ buông tha cho cực nhọc tích góp từng tí một ra người cùng oán sát, cũng may trải qua lúc này đây đã kích, nó còn muốn làm ác đã không dễ, chúng ta chỉ cần có thể tìm được hành tung của nó, liền nhất định có thể tiêu diệt nó. Chính là, Thành Bất Quy còn muốn nói chút gì đó. Lưu Vũ Sinh khoát khoát tay chặt đứt rồi hắn, không cần phải nói rồi, vì tiêu diệt Lột Da Quỷ, dù sao cũng phải có người hy sinh. Nếu như nhà này trên lầu người bất tử, ngày khác Lột Da Quỷ ngưng tụ rồi thi quỷ giả thân, sinh linh đổ thán không xa rồi, đến lúc đó hậu chết đâu chỉ vài trăm người. Ta đợi thông linh người muốn đạo tâm hiểu rõ, bằng không như thế nào dũng mãnh tinh tiến. Ngươi thân là y bát của ta truyền nhân, nếu là ngay cả đạo lý này đều lĩnh ngộ không thấu, chết vài người liền đau lòng không thôi không quá quyết, ngươi còn xứng làm cái gì thông linh sư? Lưu Vũ Sinh mấy câu nói đó nói chém đinh chặt sắt tàn nhẫn vô tình, Thành Bất Quy ánh mắt một trận mê mang, trong nội tâm mười phần cuốn quýt. Im lặng sau nửa ngày, hắn cắn răng hỏi nói, sư phó, thông linh người trách nhiệm đến tột cùng là gì vậy? Chẳng lẽ không phải tiêu diệt ác linh bảo vệ thế giới an bình sao? Thông linh người cũng là người, không phải là vô tình máy móc. Tiêu Đồ Nhi mắt thấy nhiều người như vậy vô tội chết đi mà thờ ơ, Đồ Nhi làm không được. Ai, hai tướng đốc, Lưu Vũ Sinh ngựa khí biến thành ôn nhu rồi một ít, ta biết được ngươi không tiếp thụ được. Ta sơ xuống núi thời gian, cũng không tiếp thụ được loại sự tình này, khi đó ta với ngươi đồng dạng, vì ác linh hại chết một cái hải tử thương tâm thật lâu. Chính là, thân là thông linh người, cùng ác linh chiến đấu là chúng ta trời sinh sứ mạng, chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Thành Bất Quy túi đầu không nói, Lưu Vũ Sinh đột nhiên giọng giật nói, ngươi có biết hay không những người này hôm nay vì cái gì chết? Bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại. Nếu như ngươi cũng đủ cường đại, Lột Da Quỷ căn bản liền không có cơ hội đào tẩu. Nếu như ngươi đạt tới đại thông linh sư cảnh giới, liền tính đoán khí bộc phát, người ta hai người liên thủ cũng có thể áp chế đi xuống. Cho nên, nếu như không muốn gặp lại sinh linh đồ thán, không nghĩ từ nay về sau bị ác linh nắm mũi dẫn đi, không muốn gặp lại ác linh giết hại người sống, ngươi nhất định phải mau chóng cường đại lên. Đến cuối cùng lời nói này cho Thành Bất Quy mang đến thật lớn xúc động, đúng vậy à, nếu như hắn cũng đủ cường đại đến có thể đơn giản tiêu diệt Lột Da Quỷ, như thế nào còn sẽ có hôm nay thảm như vậy sự phát sinh. Hắn chưa từng có như hôm nay như vậy hối hận, vì cái gì không có cố gắng cùng Lưu Vũ Sinh học tập thông linh đạo pháp, bằng không hà còn về này. Hắn phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất lớn tiếng nói, sư phó, Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi sau này nhất định phải dũng mãnh tinh tiến, cầu sư phó chuyển ta thông linh thượng tam thiên. Chương 18, bái sư. Thành Bất Quy bị Lưu Vũ Sinh một phen nói giống như đốn ngộ rồi đồng dạng, quỳ xuống đất cầu khẩn nhất định muốn Lưu Vũ Sinh truyền hắn thông linh thượng tam thiên. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, thở dài nói, thông linh thượng tam thiên có vi thiên đạo, thông linh người tập chi mệnh cách đại biến, khắc phụ khắc mâu khắc thê khắc tử, sẽ trở thành là thiên sát cô tinh. Bất Quy, ta biết được ngươi một lòng nghĩ muốn cường đại lên, nhưng là thiên sát cô tinh một đời cơ khổ, ngươi thật xác định muốn học sao? Thành Bất Quy cũng không ngẩng đầu lên nói, Đồ Nhi tâm ý đã quyết, cầu sư phó thành toàn. Cũng được, dù sao ngươi là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ, ngươi đã một ý muốn học, vi sư như thế nào không chuyển? Lưu Vũ Sinh thân thủ hư vịn một chút nói, ngươi mà lại đứng lên đi, nơi đây lưu lại rất nhiều phiền toái, còn cần mau chóng xử lý, bằng không sẽ gây ra rất lớn nhiễu loạn. Thành Bất Quy ánh mắt kiên nghị, tính cách phát sinh rồi thật lớn thay đổi, thiếu trước kia phù hoa, nhiều vài phần trầm ổn cùng nội liễm, xem ra lần này Lột Da Quỷ chế tạo huyết tinh giết chóc cho hắn mang đến thật lớn chấn động. Một tòa lâu mấy trăm người tự giết lẫn nhau mà chết, trong đó không thiếu thân nhân phản bội tiết mục, vợ chồng tương tàn cha con tương giết. Người đáng thương môn còn đang ngủ ngộng chính giữa, liền bị oán khí ăn mòn rồi thần trí, đần độn, u mê giết hết rồi bên người thân nhân cùng bằng hữu. Nếu để cho Lột Da Quỷ tiếp tục tứ ngược đi xuống, người như vậy gian thảm kịch không biết còn muốn trình diễn bao nhiêu lần. Được Lưu Vũ Sinh hứa hẹn, Thành Bất Quy đứng lên nói, sư phó, nhà này trong lầu thi thể muốn xử trí như thế nào? Bọn họ bị oán khí ăn mòn rồi thần trí, sau khi chết chỉ sợ cũng không được an bình, nếu như bỏ mặc mặc kệ, vô cùng có khả năng hình thành đại quy mô thì biến. Không có những biện pháp khác, đành phải đem thi thể của bọn hắn hết thảy bị phá hủy, Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói. Người chết đã rồi, không thể để cho bọn họ một lần nữa cho người sống mang đến cố nhiễu. Thành Bất Quy nghe vậy kinh hãi. Dù là tâm hắn chí trải qua một phen rèn luyện, như cũ thần sắc đại biến. Hắn ngăn lại nói, sư phó, liền không có biện pháp khác rồi sao? Chúng ta có thể mở ra cửa địa ngục, siêu độ bọn họ vong hồn, bọn họ đã chết rất oan uổng rồi, sau khi chết mà ngay cả thi thể đều bảo tồn không được, cái này. Đừng bảo là, Lưu Vũ Sinh chặt đứt rồi Thành Bất Quy nói, Lột Da Quỷ oán sát nơi nào có đơn giản như vậy. Những này người chết thi khí đều bị oán sát trung hòa, bọn họ căn bản hồi không được rồi hồn. Nói trắng ra là, bọn họ đã hồn phi phách tán. Những thi thể này tất cả đều là hành thi, nếu như không nhanh chóng xử lý, nhất định sinh ra đại họa. Thành Bất Quy tuy nhiên tại tâm không đành lòng, nhưng biết được Lưu Vũ Sinh nói đều là lời nói thật, đáng giá bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Lưu Vũ Sinh lúc này xuống lầu chuẩn bị tất cả phóng hỏa vật, Thành Bất Quy thì bắt đầu kín xuống lầu, hắn cứu đến hơn 20 cá nhân một mực hôn mê bất tỉnh, hắn lần lượt đem bọn họ lưng đến dưới lầu, phóng tới địa phương an toàn. Còn sót lại những chuyện lặt vặt này người đều an trí xong từ nay về sau. Thành Bất Quy mang theo vài thùng xăng trên lầu các nơi khuynh đảo. Sau nửa ngày sau hắn ra đến đơn nguyên cửa, cầm trong tay không thùng quăng ra, đối với Lưu Vũ Sinh nói, sư phó, chuẩn bị cho tốt rồi. Bắt đầu đi. Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu, bước lên nhất trương phủ giấy đang muốn nhận chú, đột nhiên xa xa chạy tới một cái người. Vô thanh vô tức liền đến trong hành lang chui vào. Thành Bất Quy một tay lấy kỳ dạ ở, trầm giọng nói, Khúc Trung Trực. Ngươi làm gì? Đột nhiên chạy tới người đúng là Khúc Trung Trực, hắn chẳng biết lúc nào thản nhiên tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình không ở trong nhà, chuyện thứ nhất chính là muốn lên lầu tìm kiếm Vương Mỹ Tĩnh cùng Khúc Thủ Chính. Thành Bất Quy thân thủ ngăn cản hắn, trên mặt hắn một hắc, dùng lực một thanh đẩy ra Thành Bất Quy, túi đầu đi lên lầu rồi. Thành Bất Quy xử trí không kịp để phòng bị hắn phá khai, nhìn xem hai tay của mình có chút mờ người, Khúc Trung Trực khí lực vì cái gì đột nhiên đại kinh người rồi. Bất Quy, cùng hắn đi lên, Lưu Vũ Sinh ở một bên nhàn nhạt nói, đừng cho hắn làm chuyện điên rồ, nếu như hắn kiên trì nói, đem hắn thê nhi thi thể mang hạ xuống. Là, sư phó. Thành Bất Quy lên tiếng, cũng trở lại chui vào hàng hiên. Dưới lầu chỉ còn một cái Lưu Vũ Sinh, hắn hai cái máu lôi thủng đồng dạng con mắt chung quanh, máu thịt xoay tròn trước, đột nhiên dài ra rồi mập thịt, nhìn xem khủng bố cực kỳ. Hắn nhíu mày, hai tay tại hốc mắt thượng liền phách vài cái, trên mặt kim quang lóe lên lại lóe lên. Những kia xoay tròn mộng thịt chậm rãi lại rụt trở về, tối om hốc mắt khôi phục nguyên dạng. Hắn trường thở phào một cái, lập tức trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo lắng. Lưu Vũ Sinh dưới lầu đợi sau nửa ngày, Khúc Trung Trực ôm hai cố máu thịt mơ hồ thi thể theo trong hành lang đi rồi ra đến, Thành Bất Quy vẻ mặt đồng tình đi theo phía sau hắn. Khúc Trung Trực mặt không biểu tình, đã không lộ vẻ thương tâm tuyệt vọng, cũng không có bệnh tâm thần điên cuồng, hắn bình tĩnh làm người sợ hãi. Thành Bất Quy mấy lần muốn giúp vội tiếp qua trong tay hắn thi thể, đều bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Đợi hai người ly khai đại lâu, Lưu Vũ Sinh thở dài, nắm lá bùa thì thầm, Trần Quy Trần, Thổ Quy Thổ, Thông Linh, Hỏa Khởi. Lá bùa anh một tiếng biến thành một cái đại hỏa cầu, bay vào trong hành lang khiến cho một trận tiếng nổ mạnh, sau đó liền có hừng hực liệt diễm nhóm lên, ngọn lửa từ đôi đến đầu trong khoảnh khắc liền mang tất cả rồi cả tòa đại lâu. Lưu Vũ Sinh lại lấy ra hai phù chú nhìn trời quăng ra, trong miệng hét lớn, Thông Linh, gió lớn. Phù chú tiêu tan trên không trung, bình địa khởi cuồn phong, thổi lá cây rầm rung động. Phong trợ rồi hỏa thế, trên đại lâu hừng hực hỏa diễm càng phát ra tràn đầy, hơn 10 dặm ngoại đều có thể chứng kiến này hỏa quang. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đánh thức rất nhiều người, trong tiểu khu cái khác trên lầu người đều xuống lầu, xem náo nhiệt, gọi điện thoại gọi điện thoại. Không bao lâu chợt nghe thê lương tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát đều ở tiếp cảnh trước tiên chạy tới. Đáng tiếc hỏa thế thực tại quá lớn, vài chiếc xe cứu hỏa cao áp nước thương căn bản chính là như muối bỏ biển không làm nên chuyện gì, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả tòa lâu bị thiêu thành cho tàn, đến cuối cùng tại một mảnh tiếng nổ mạnh trung ầm ầm sụp đổ. Bởi vì cái này khởi đại hỏa mang đến các loại tin tức tạm thời không đề cập tới, đơn nói Lưu Vũ Sinh cùng Thành Bất Quy, Khúc Trung Trực ba người, đại hỏa một thiêu cháy, ba người liền nhanh chóng rời đi tư xá, đi vào một chỗ vắng vẻ không người buồn hoa lý. Khúc Trung Trực một đường đều yên lặng không nói gì, tùy ý Thành Bất Quy ở phía trước dẫn đường, hắn chỉ biết đi theo chạy. Hắn tay gắt gao ôm Vương Mỹ Tĩnh cùng Khúc Thủ Chính thi thể, nói cái gì cũng không buông tay. Thành Bất Quy cũng không biết làm như thế nào an ủi cái này người đáng thương, một đêm trước kia cửa nát nhà tan, thê nhi chết thảm, loại này đả kích ai cũng chịu không được. Hắn mấy lần mở miệng muốn nói chuyện, chính là lại nén trở về. Lưu Vũ Sinh giữ im lặng lấy ra hai cái tiểu bạch ngọc cái bình, đưa cho Khúc Trung Trực nói, đây là hai cái thông linh đàn, có thể chứa đựng thi thể, bảo tồn thi khí. Người thê nhi thi thân thả ở bên trong, có thể bảo vệ trăm năm bất hủ. Khúc Trung Trực hở ra một chút, như cái đầu gỗ đồng dạng. Thành Bất Quy vỗ nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn nói, nhanh cảm ơn ta sư phụ a. Cái này hai cái bảo bối thông linh đàn có thể ôn dưỡng thi khí, bao người thê nhi vong linh bình an. Lưu Vũ Sinh thừa dịp Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nói chuyện đôi lúc, bấm méo ba ngón tay bắn ra, một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán mở đến. Gợn sóng vô ảnh vô hình, xuyên qua Thành Bất Quy thời điểm, hắn căn bản không phản ứng chút nào, nhưng là chạm đến Khúc Trung Trực sau, Khúc Trung Trực mạnh mẽ run lên, đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Một đại nam nhân khóc giống chảy nước mắt, hảo không thương tâm. Thành Bất Quy vỗ nhẹ nhẹ đánh trước Khúc Trung Trực phía sau lưng, ở một bên như cái vợ bé nhi đồng dạng dốc lòng an ủi. Khúc Trung Trực khóc sau nửa ngày, đem thê nhi thi thể chậm rãi để qua một bên, nước mắt bay sượt, mạnh mẽ quỳ rạp xuống Lưu Vũ Sinh dưới chân bi thanh nói, sư phụ, cầu ngài thu ta làm đồ đệ, truyền ta thông linh pháp thuật, ta nên vì ta thê nhi báo thù rửa hận. Ta muốn đem lột ra quỷ đánh hồn phi phách tán. Lưu Vũ Sinh trở về thu thu chân, không ngờ Khúc Trung Trực ôm chặt không buông tay, hắn chỉ phải đứng lại rồi bất đắc dĩ nói, Khúc tiên sinh, ta rõ ràng tâm tình của ngươi, cũng rất lý giải ý nghĩ của ngươi. Nhưng thông linh người dùng tiêu diệt ác linh vi nhiệm vụ của mình, bảo vệ nhân gian an bình là sứ mạng của chúng ta, xen lẫn cá nhân thù hận, là không thể trở thành một cái hợp cách thông linh người đấy. Khúc Trung Trực ôm chặt Lưu Vũ Sinh chân, không ngừng ở trên mặt đất dập đầu, một câu nói đều không nói, chỉ là dập đầu. Hắn dập đầu mỗi lần đều dùng lực thật lớn, không có vài cái liền đem đầu ra dập đầu phá, chảy ra máu đến. Hắn phảng phất không biết, như trước dùng lực dập đầu, đem mặt đất đều nhuộm đỏ rồi một mảnh. Lưu Vũ Sinh thở dài nói, Khúc tiên sinh, ngươi đây là tội gì? Ta là không thể nào truyền thụ ngươi thông linh thuật đấy. Ngươi bị phẫn nộ cùng thù hận che mắt con mắt, nếu là ngươi nắm giữ thần thông đạo pháp, đối với người khác mà nói không biết là họa hay phúc à. Khúc Trung Trực một lời không nói, chỉ là không ngừng dập đầu. Thành Bất Quy ở một bên nhìn không được rồi, cùng theo một lúc quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói, sư phụ. Khúc đại ca nhất định có thể trở thành một cái hợp cách thông linh người, ta tin được hắn. Cầu ngươi nhận lấy hắn đi. Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói, hồ đồ, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên. Ta không. Sư phụ, hôm nay ngươi nếu là không thu hạ Khúc đại ca vi đồ, ta liền quỵ chết ở chỗ này không nổi đến rồi. Thành Bất Quy bướng bỉnh trước đầu nói. Chương 19, Thinh Tham. Thành Bất Quy không biết nào căn gân không đúng, đột nhiên xem Khúc Trung Trực đặc biệt tuấn mắt, đối với Khúc Trung Trực tao ngộ đồng tình không thôi. Hắn giúp đỡ trước quỳ rạp xuống đất không nổi đến, Lưu Vũ Sinh lập tức cảm thấy 10 phần khó xử, ba người rằng có sau nửa ngày, Khúc Trung Trực bộ nào đều dập đầu nát rồi. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, thôi thôi, thông linh người thuận lòng trời sổ làm việc, hôm nay đã gặp được ngươi, nghĩ đến chính là mệnh số cho phép. Ta liền thu ngươi cái này đồ đệ. Thành Bất Quy vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên duệ ở Khúc Trung Trực nói, Khúc đại ca, sư phụ đáp ứng rồi, sư phụ đáp ứng rồi. Khúc Trung Trực bị Thành Bất Quy dắt lấy đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ đột nhiên một trận tiên toàn địa chuyển, một đầu té ngã trên đất. Hắn mất đi thân nhất yêu nhất thê nhi, cực kỳ bi thương làm cho tâm lực tiểu tụy, lại quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu, tiêu hao thật lớn tinh lực, lúc này rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Thành Bất Quy nâng dậy Khúc Trung Trực, thử thử hơi thở của hắn, đáp rồi đáp mạch, hô rồi khẩu khí nói, còn tốt, chỉ là ngất xỉu đi mà thôi. Sư phó, làm sao bây giờ? Lưu Vũ Sinh đem hai cái bạch ngọc tiểu cái bình bước đến không trung, hai cái bình đón gió liền trướng, đảo mắt tăng tới bể cá lớn như vậy rơi xuống mặt đất. Hắn chỉ vào hai cỗ máu thịt mơ hồ thi thể nói, đem hai người bọn họ thi thân trang đến, trên lưng ngươi Khúc sư đệ, chúng ta trở về. Khúc sư đệ. Thành Bất Quy đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình. Khúc Trung Trực tuy nhiên so với hắn tuổi đại, nhưng hắn nhập môn sớm, nói như thế nào coi như là cái sư huynh rồi. Hắn không để ý huyết tinh, đem Vương Mỹ Tinh cùng Khúc thủ chính thi thân phân biệt cất vào cái bình lý. Lưu Vũ Sinh véo khởi ngón tay làm vài thủ thế, cái bình liền cấp tốc thu nhỏ lại, biến trở về rồi nguyên lai bộ dáng. Thành Bất Quy cất kỹ bạch ngọc cái bình, đem Khúc Trung Trực lưng đến trên người, lấy lòng nói, sư phụ, người xem, hôm nay đổ nhi ra rồi đại lực, thực tại mệt mỏi không nhẹ, hiện tại cả người là máu. Sắc trời vừa nhanh sáng, nếu là trên đường gặp được người đi đường, không thể thiếu lại là một trận phiền toái, ngài có thể hay không? Miệng lưỡi chân chu, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, còn tưởng rằng ngươi trong vòng một đêm thành thục, thật sự là giang sơn dễ đổi đánh chết cái nết không chừa. Cũng được, hôm nay khiến cho ngươi đòi cái xảo, thông linh, làm phép. Rầm, tựa như thả rồi cái pháo hoa, một con hình thể to như lạc đà loại mèo trắng đột nhiên xuất hiện. Này con đại mèo trắng toàn thân tuyết trắng không có nửa căn tạp lông, khổng lồ móng vuốt có thể thoải mái chụp chết một điều chó săn. Không được hoàn mỹ là đại mèo trắng ánh mắt ngốc trệ, ngồi chồm hổm ở nơi nào hở ra một chút, nhìn xem không giống vật còn sống, giống như là một cụ điều khác. Thành Bất Quy con Khúc Trung Trực hưng phấn một cái thả người nhảy đến đại mèo trắng trên lưng, níu lấy một túm mèo trắng hét lớn, đi ngươi. Đại mèo trắng tuy nhiên nhìn xem ánh mắt ngốc trệ cứng ngắc, nhưng chạy đến thân hình như điện, trong chớp mắt liền nhảy lên không thấy bóng dáng. Xú tiểu tử, lão phu còn không có leo đi lên đây. Thang máy rơi xuống đến vụ hai tầng bãi đỗ xe, đinh một tiếng mở cửa. Hoàng Hồng Dung khóa kỹ cửa xe đi vào thang máy, nhấn xuống lầu 17. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, mắt thấy hai cánh cửa muốn khép lại, đột nhiên xa xa chuyển tới một dễ nghe âm thanh, xin đợi một chút, xin đợi một chút. Hoàng Hồng Dung dò xét trước thân thể ra bên ngoài nghiêng qua liếc mắt, mơ hồ chứng kiến một cái cao gầy tịnh lệ thân ảnh. Hắn vội vàng duỗi ra một tay chống được cửa thang máy, giày cao gót dồn dập lộc cộc thanh từ xa mà đến gần, cửa thang máy một lần nữa mở ra, một nữ nhân không kịp thở đi đến. Đây là một cái mặc phi thường mới nữ nhân, màu đen tất chân cùng cao đồng giày, trên thân trường bản da áo lông, thon dài dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng mang theo một cái thuần trắng bao, trên người rất nhiều loẹ loẹ tỏa sáng vật phẩm trang sức, nhìn xem hết thể giá trị xa xỉ. Có tiền xinh đẹp nữ nhân, đây là nàng cho người ấn tượng đầu tiên. Hoàng Hồng Dung con mắt đều trừng thẳng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy cực phẩm nữ nhân. Nay bắp đùi thon dài, mê người sự nghiệp tuyến, còn có theo trên người nữ nhân phát ra nhàn nhạt mùi vị nước hoa, đây hết thể cơ hồ muốn bắt hắn cho mê đảo. Thế cho nên nữ nhân kia nói với hắn rồi mấy câu hắn đều không có kịp phản ứng. Tiên sinh, tiên sinh. Người không sao chớ. Người làm sao vậy? Nữ nhân nghi ngờ hỏi. A. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Đột nhiên tỉnh táo lại Hoàng Hồng Dũng vội vàng liên thanh nói, tiểu thư, ngài hơn mấy lâu? Lâu 17, cảm ơn. Nữ nhân khách khí nói. Hoàng Hồng Dũng nghe vậy trong nội tâm mừng thầm, cùng hắn đi là cùng một tầng lầu A, hắn xoa bóp hạ bay lên khóa, cửa thang máy đóng kỹ sau, chậm rãi được đưa lên bách luyện thành tiên đọc đầy đủ. Hắn xoay người lại, tìm được một cái tương đối khá góc độ dựa vào tường đứng, vị trí này có thể thấy rõ ràng nữ nhân no đủ bộ ngực cùng thật sâu sự nghiệp tuyến, nhưng cũng sẽ không bị người phát giác được ánh mắt của hắn. "Tiểu thư, ngài là lần đầu tiên tới sao?" "Ta Hoàng Hồng Dũng, liền tại lầu 17 công tác, trước kia chưa từng gặp qua ngài." Hoàng Hồng Dũng nho nhã lễ độ đến gần nói. "Đúng vậy, ta lần đầu tiên tới." Nữ nhân nhàn nhạt nói. Hoàng Hồng Dũng tự động xem nhẹ rồi nữ nhân lạnh lùng, từ trong lòng ngực móc ra một trương danh thiếp đến hai tay đưa cho nàng, tán thưởng nói, "Tiểu thư, ngài các phương diện điều kiện đều rất tốt. Có hứng thu hay không điện ảnh? Ta là Đạt Ngu công ty Tinh Tham, công ty gần nhất tại chủ bị nhất bộ đầu tư qua 100 triệu mảng lớn, ta cảm thấy được ngài rất thích hợp biểu diễn một cái trong đó nhân vật. Hoàng Hồng Dung cái này sắp vôi, thân cao chết thấp, tướng mạo hèn mọn bị ổi, nhìn xem tựa như một cái phóng đại rồi xú con rắn. Chính là hắn cầm danh thiếp như vậy một sĩ diện, thật là có vài phần Tinh Tham tư thế. Gợi cảm mới nữ nhân kết quả Hoàng Hồng Dung danh thiếp nhìn nhìn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành 10 phần đặc sắc, vừa rồi lạnh lùng cùng khách khí toàn bộ cũng không trông thấy rồi, mà chuyển biến thành là ân cần cùng lấy lòng. Nàng gẩy một chút thái dương tóc dài, phong tình vô hạn hỏi, thật sự sao? Hoàng tiên sinh ngài thật sự có thể giới thiệu ta làm nữ diễn viên? Đương nhiên là thật sự còn thực, Hoàng Hồng Dũng thành khẩn nói, ngài dáng người tướng mạo khí chất, đều phi thường phù hợp cái này nhân vật. Không nói gạt ngươi, cái này bộ mảng lớn đạo diễn theo ta quan hệ phi thường thiết, ta để cử người trên cơ bản đều có thể định ra đến. Khêu gợi nữ nhân có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người, nàng chậm rãi đến gần rồi Hoàng Hồng Dũng, thở ra nói, ta họ Dương, kêu Dương Tiểu Mễ. Ngươi có thể bảo ta Tiểu Mễ, không cần ngài đến ngài đi đấy, có vẻ xa lạ. Tốt à, Tiểu Mễ, vậy ngươi liền bảo ta Dũng ca tốt rồi. Hoàng Hồng Dũng lặng lẽ nuốt nước bọt nói, Tiểu Mễ, ngươi hiện tại có chuyện gì sao? Nếu như có rảnh rỗi, có thể đến ta công tác thất đi uống ly cà phê, chúng ta tâm sự nhân vật của ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là đi lên tìm một người bạn, Dương Tiểu Mễ nhẹ nói, ta còn không có cùng hắn chào hỏi, nghĩ cho hắn cái kinh hỉ. Hắn không biết ta đến rồi, chậm trễ trong chốc lát không có quan hệ. Đinh. Thang máy cửa mở, Hoàng Hồng Dũng không người làm cái tư thế xin mời nói, đã như vậy xin mời, tương lai đại minh tinh. Dương Tiểu Mễ yên tĩnh đi theo Hoàng Hồng Dũng đi vào công tác của hắn thất, cửa ra vào tiêu trước một khối bài tử, Hoàng Hồng Dũng trinh thám sự vụ sở. Dương Tiểu Mễ hảo xem lông mày hơi hơi trao lên, nghi hoặc nói, Dũng ca, ngài không phải là tinh thám sao? Tại sao lại biến thành trinh thám rồi? Hoàng Hồng Dũng mở ra tay cầm cái cửa Dương Tiểu Mễ lui qua trong phòng, to như vậy công tác thất một cái người đều không có, lý ngoại hai gian, ngược lại chỉnh tề sạch sẽ đấy. Hắn cởi mở cười nói, Tiểu Mễ, trinh thám là ta yêu thích, tinh thám mới là ta chủ nghiệp. Ngươi cũng biết, đặt ngu công ty thanh danh lớn như vậy, với tư cách tinh thám, ta phải đối với thân phận của chính mình giữ bí mật, bằng không sẽ có rất nhiều người tìm tới tận cửa rồi, không thắng hắn phiền a. Dương Tiểu Mễ bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ cười nói, đúng rồi, rất nhiều con gái thậm chí nghĩ làm minh tinh, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, khẳng định rất nhiều người quấn quýt lấy ngươi. Dương Tiểu Mễ cười lúc thức dậy, trước ngực hai luồng thịt heo một trận loạn hoàng, hoàng hoàng hồng dung hoa mắt, một trận tâm viên ý mã. Hắn thỉnh Dương Tiểu Mễ ngồi xuống, sau đó làm lưỡng ly cà phê đi tới, tiện tay theo cái bản lý xuất ra một cái kịch bản nói, đây là kịch bản, bên trong nữ số 2 hình tượng cùng ngươi phi thường phù hợp, ngươi trước tiên có thể nhìn một cái. Dương Tiểu Mễ kích động tiếp nhận kịch bản, giống như bưng lấy thần thánh vương miện đồng dạng, nàng thì thào nói, ta lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy kịch bản đây. Hoàng Hồng Dũng khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, hắn quan tâm nói, không nên kích động, uống ly cà phê đi, để nâng cao tinh thần, cẩn thận nhìn xem nhân vật của ngươi. Dương Tiểu Mễ chuyên tâm nghiên cứu nổi lên kịch bản, khi thì bưng lên cà phê uống thượng một ngụm nhỏ, liền như vậy qua vài phút, nàng đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, xem vật gì đó đều xuất hiện rồi bóng chồng. Nàng dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, không ngờ một đầu mới ngã xuống đất, liền như vậy hôn mê rồi qua đi. Hoàng Hồng Dũng hầu kết giật giật, thử hô hai tiếng, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Dương Tiểu Mễ té trên mặt đất như đầu lợn chết, hở ra một chút. Chương 20, làm cho cơ. Hoàng Hồng Dũng vẻ mặt cười dâm đãng, hắn khóa cứng cửa chính, đem Dương Tiểu Mễ kéo dài tới rồi bên trong gian phòng. Bên trong căn phòng này chỉ có một chương giường lớn, đối diện sự cấy địa phương bày biện một khung giờ vờ, bên cạnh còn có ca mạ giạt, nhảy trứng, áo mưa đợi một chút loạn thất bát tao gì đó. Chợt nhìn đi, đây quả thực là đại danh đỉnh đỉnh nào đó đảo quốc phim tình cảm quay chụp căn cứ a. Hoàng Hồng Dũng đem cái chết chư đồng dạng Dương Tiểu Mễ ném tới trên giường, vai bà cởi hết y phục của mình, sau đó thuần thục mở ra giờ vờ bắt đầu băng thu hình. Hắn trước tiên đem Dương Tiểu Mễ bày thành các loại tư thế, dùng cả mạ ra xếp đặt rất nhiều ảnh chụp, sau đó nhào lên trên giường, ôm lấy nàng bắt đầu sờ loạn loạn thân. Liên Hoàng Hồng Dũng cái kia hèn mọn bị ổi quan hệ xấu hình tượng, có nữ nhân nào sẽ để ý hắn? Chư Du ngộng rồi tâm cũng sẽ không cùng hắn trên giường, thật là ác tâm mạt thế ngôi sao. Nhưng mà ai cũng không biết, hắn dùng tinh tham thân phận lừa bịp rồi rất nhiều nữ nhân. Hắn quen dùng sáo lộ chính là trước khen ngợi đối phương hình tượng khí chất hảo, sau đó hay dùng làm diễn viên khi mồi lừa gạt đối phương đến xem kịch bản, kế tiếp tự nhiên là tại trong cà phê hạ mê tình dược. Sau đó đem người kéo dài tới căn phòng này tự tùy ý đùa bỡn. Hắn dùng giờ vờ bản sao quá trình, lại dùng cả mạ giặt chụp được rất nhiều không chịu nổi anh chụp, bị hắn làm cho qua nữ nhân, 10 cái có 10 cái cũng không dám lộ ra, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cho dù duyệt nữ vô số, nhưng như Dương Tiểu Mễ như vậy cực phẩm, Hoàng Hồng Dũng vẫn là bình sinh đầu một hồi gặp được, hắn quyết định muốn hảo hảo hưởng dụng cái này đưa đến bên miệng béo con vịt. Hắn từng điểm bỏ đi Dương Tiểu Mễ quần áo, áo ngoài cởi, lộ ra màu đen tất chân cùng trắng nõn cuốn ngực, hắn nhịn không được vươn tay dùng lực bắt được này hai luồng thịt mềm nhất lên rồi. Dương Tiểu Mễ cho dù thần trí hôn mê, nhưng phản ứng sinh lý còn đang, không tự giác phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hoàng Hồng Dũng đã bị cái này kích thích, càng thêm vội khó giàn nổi. Một thanh xé nát rồi màu đen tất chân, cả cái người đều cưỡi lên Dương Tiểu Mễ trên người. Hắn tự tay đến Dương Tiểu Mễ hạ thân sơ soạn. Chúng đại tiểu huynh đệ vội muốn vào hí, chính là bàn tay đến địa phương. Hắn đột nhiên cả cái người ngây ngốc một chút. Cái chỗ kia rõ ràng hẳn là vết nứt, như thế nào hắn lại mò tới một cây thương? Nghĩ đến bây giờ rất nhiều biến tính người lưỡng tính cái gì các loại nghe đồn, Hoàng Hồng Dũng một trận chán ghét. Hắn đứng lên chửi ầm lên. Ba, lão tử sẽ không xui xẻo như vậy đi. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Dương Tiểu Mễ, này nạo nhân hai vú, khuôn mặt tuấn tú dung, chân mềm da thịt, Hoàng Hồng Dũng cuối cùng là nhịn không được, đơn giản lại nhào tới, mẹ nó. Như vậy cực phẩm liền tính làm cho cơ lão tử cũng nhận rồi. Giờ vờ trong màn ảnh một trận trắng bóng lắc lư, Hoàng Hồng Dũng thật sự làm cho cơ rồi. Cuộc đời lần đầu làm cho cái này, Hoàng Hồng Dũng có chút chán ghét lại có chút ít kích động, đến cuối cùng tiêu hao thật lớn thể lực, vậy mà mơ màng thiết đi, cái này một giấc liền ngủ thẳng tới trong đêm 12 giờ. Ông điện thoại di động không ngừng chấn động, Hoàng Hồng Dũng rốt cục bị đánh thức, hắn mơ mơ màng màng ngồi xuống, cảm thấy có chút mê mang. Hơn nửa đêm trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ có màn hình điện thoại di động phát ra lam trong suốt quang. Hoàng Hồng Dũng thân thủ nắm lên điện thoại di động khấu hạ tiếp nghe khóa, lại chỉ nghe được tuyết tuyết manh âm. Hắn chửi bới một tiếng, tiện tay đem điện thoại di động ném qua một bên, lắc lắc đầu, cuối cùng nhớ lại rồi trước khi ngủ chuyện đã xảy ra. hắn trong thang máy ngẫu nhiên gặp một người tên là Dương Tiểu Mễ gợi cảm nữ nhân, sau đó dùng quen dùng thủ đoạn đem nữ nhân này cho lừa gạt lên giường. Nhưng mà nữ nhân này rất kỳ quái, giống như không là đơn thuần nữ nhân, cùng đàn ông đồng dạng có vật kia. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền lên cái này phân không rõ đến tột cùng là nam hay là nữ người, lại sau đó liền ngủ mất rồi. Dương Tiểu Mễ người đây, Hoàng Hồng Dũng trong mắt lánh qua một tia cảnh giác, bị hắn hạ mê dược làm cho lên giường, cái này người lưỡng tính sẽ không báo cảnh sát đi. Suy suy, trước giường mặt giờ vờ đột nhiên phát sáng lên, phía trên đang tại phát hình Hoàng Hồng Dũng đại làm cho Dương Tiểu Mễ hình ảnh. Tiếp trước giờ vờ màn hình phát ra nhàn nhạt bạch quang, Hoàng Hồng Dũng phát hiện có một cái đen xì bóng người chính không rên một tiếng đứng ở giờ vờ cơ đằng sau. Hắn lại càng hoảng sợ, lớn tiếng chất vấn, ai? Ai ở nơi nào? Giờ vờ người phía sau ảnh hở ra một chút, hết sức chuyên chú nhìn xem giờ vờ thượng hình ảnh, tựa hồ xem mê mẩn rồi. Hoàng Hồng Dũng khẩn trương nắm chặt lại nắm tay, chậm rãi từ trên giường hạ xuống đi phía trước dịch hai bước, để sát vào rồi hắn mới phát hiện, giờ vờ người phía sau tóc dài tung bay, không phải là bị hắn mẹ rồi Dương Tiểu Mễ sao? Là Tiểu Mễ a, hắc hắc, Hoàng Hồng Dũng yên lòng, cười dâm nói, ngươi làm ta giật cả mình. Như thế nào, đập đủ rõ ràng sao? Suy suy, giờ vờ thượng hình ảnh một trận lắc lư, phát ra sàn sạt âm thanh. Dương Tiểu Mễ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước Hoàng Hồng Dũng nói, tốt như vậy chơi sao? Hoàng Hồng Dũng một mực cởi bỏ cái mông, nghe vậy hết bụng vô sỉ nói, thú vị à, đương nhiên thú vị rồi. Hắc hắc, Tiểu Mễ, ca ca thực tại không nghĩ tới ngươi người như vậy làm cho đến cũng như vậy sướng, như thế nào? Người sướng hay không? Dương Tiểu Mễ giữ im lặng theo giờ vờ đằng sau đi tới, đông cứng nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Thử xem. Hoàng Hồng Dũng kinh hỉ nói, Tiểu Mẫu cậu, không nghĩ tới ngươi còn nghiện rồi. Đến đến, ca lại thỏa mãn ngươi. Không có chờ hắn đem nói cho hết lời, Dương Tiểu Mễ đột nhiên rỗi ra một tay méo ở rồi cổ của hắn, đem hắn thừa lại nói đều nghẹn trở về trong bụng đô thị thấu giáp tâm. Dương Tiểu Mễ làn điệu có chút quái dị nói, ta đến thỏa mãn ngươi. Hoàng Hồng Dũng không nghĩ tới Dương Tiểu Mễ khí lực như thế này mà đại, một tay đem hắn véo lên rồi, tùy ý hắn hai chân huyền không loạn đạp. Dương Tiểu Mễ bàn tay tựa như kim sắt, véo hắn sự khó thở, sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, hắn hai con tay dùng lực, cố gắng đẩy ra Dương Tiểu Mễ bàn tay, kết quả căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn bị véo không thở nổi, cơ hồ muốn hít thở không thông, cuống quýt gian thân thủ đi bắt Dương Tiểu Mễ cánh tay. Chính là xúc tu lạnh buốt mà chất lớp, tựa như mỏ tới vậy cá. Ách. Hoàng Hồng Dũng vùng vây một lát thủy chung không có kết quả, dần dần địa hai mắt mất đi thần thái, tay chân một cái ngất đi. Đau. Thấu xương đau đớn. Đã hôn mê Hoàng Hồng Dũng bị một trận kịch liệt đau nhức tra tấn tỉnh lại, hắn phát hiện mình nửa người trên nằm lì ở trên giường, tay chân bị dây thừng trói lại cái rắn chắc. Hậu môn trô giống như có một cây đốt đỏ cái khoan sắt tại chọc đến đâm tới, chọc hắn ruột gan đứt từng khúc thống khổ. Lúc này hắn phương mới ý thức tới bản thân là bị người làm cho rồi, có 90 phần là Dương Tiểu Mễ đang làm hắn. Ôi. A, Hoàng Hồng Dũng đau kêu thảm thiết liên tục, trong nội tâm nhịn không được chửi bới những kia đồng chí trang web, nói cái gì làm cho cơ sướng, mẹ nó, bị người bạo cúc đau đớn như vậy, quả thực sống không bằng chết, sướng cái mau tuyến a. Hắn một bên kêu thảm thiết, một bên run rẩy nói, Tiểu Mễ, ca biết được sai rồi, cầu ngươi tha mạng đi, ta làm cho rồi ngươi ngươi lại làm cho ta, lúc này hai ta ai cũng không nợ ai rồi. Dương Tiểu Mễ giữ im lặng, nhưng động tác không ngừng, Hoàng Hồng Dũng thống khổ, hận không thể lập tức tự sát, hắn cảm giác mình ruột đều đã bị chọc thành bẫy này rồi. Hoàng Hồng Dũng liền như vậy bị giằng co hơn nửa canh giờ. Hắn hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, út sấp trên giường hở ra một chút, như điều chó chết đồng dạng. Bị Dương Tiểu Mễ lấy tới triệt để hư thoát, toàn thân giống như tiến vào chậu than, hỏa thiêu hỏa liệu đau. Dương Tiểu Mễ dần dần đình chỉ động tác, âm thanh có chút ngốc trẻ nói, thú vị sao? Hoàng Hồng Dung hai mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chú trước phía trước, giống như linh hồn nhỏ bé đều bị mất, đối với Dương Tiểu Mễ nói lý đều không để ý. Dương Tiểu Mễ xoay người ly khai Hoàng Hồng Dung, nghe tiếng bước chân tựa hồ đi xa. Hoàng Hồng Dung như trước nằm lì ở trên giường hở ra một chút, nhìn xem tựa như một cụ tử thi. Một lát sau, Dương Tiểu Mễ tiếng bước chân lại vòng vo trở về, nàng đến gần rồi Hoàng Hồng Dũng, dầm thoáng cái rội cho hắn một đầu vẻ mặt nước lạnh. Hoàng Hồng Dũng mạnh mẽ đánh rồi cái giật mình, cuối cùng trả hồn, hắn thở hổn hển nói, cô nãi nãi, tha mạng, ta biết được sai rồi, ngươi báo cảnh sát đem ta bắt lại đi. Dương Tiểu Mễ ngây người sau nửa ngày, cứng ngắc nói, một chút cũng không tốt chơi, nhân loại thật sự là kỳ quái. Nhân loại? Nghe thế cái từ, Hoàng Hồng Dũng nhịn không được trong nội tâm đoán thầm, người nào loại kỳ quái? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Dương Tiểu Mễ sau khi nói xong, Hoàng Hồng Dũng chỉ nghe thấy một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, không biết nàng đang làm những thứ gì. Sau đó hắn đã cảm thấy phía sau lưng của sống nơi này đột nhiên mát lạnh, tựa hồ là mũi dao chống đỡ tại trên lưng của hắn. Trong tâm hắn phát lạnh, còn chưa kịp há miệng nói chuyện, đã cảm thấy này mũi dao thoáng cái vào rồi thịt của hắn lý, đâm nửa cái đầu ngón tay sâu như vậy, sau đó xuống phía dưới vạch tới. A! Hoàng Hồng Dũng mạnh mẽ phát ra hét thảm một tiếng, vốn đến đã hư thoát thân thể hồi quang phản chiếu loại khôi phục chút ít sức sống, hắn giống một điều da nước cá điên cuồng như vậy và mèo, cố gắng tránh thoát Dương Tiểu Mễ khống chế. Dương Tiểu Mễ tay một thanh đè xuống cổ của hắn, đem hắn một mực khấu tại trên giường, này lực tay nhi đại vượt quá tưởng tượng, hắn hào không có lực phản kháng. Dương Tiểu Mễ cưỡi lên trên người của hắn, hắn cảm thấy một trận lạnh buốt trắng nõn, tựa hồ có một con cá lớn đặt ở rồi trên người của hắn. Vì cái gì Dương Tiểu Mễ làn da giống như vậy với cá? Không đợi Hoàng Hồng Dũng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, tất cả của hắn bộ tư duy liền bị một trận đau đớn kịch liệt cho triệt để chiếm cứ. Chân thật tình huống ta cũng không biết, có lẽ thật sự rất sướng cũng nói không chừng. Lần nữa nhắc lại, ta đối với đồng tính luyến ái không có nửa phần kỳ thị, không cổ vũ cũng không phản đối, đây chính là ta thái độ. Chương 21, nữ quỷ. Một cái người ra muốn như thế nào bác tài năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đó là một rất có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Dương Tiểu Mễ chính đi ở giải quyết vấn đề này con đường thượng, nàng cố gắng làm đao trong tay tử càng thêm linh hoạt, dùng làm cho Hoàng Hồng Dũng gia có thể chỉnh trương lột bỏ đến, tối thiểu mở ra đến thời điểm có thể xem ra là một trương gia người mà không phải cái khác. Rất đáng tiếc, nàng thất bại. Động tác của nàng quá mức cứng ngắc, trên người không ngừng nô lên vậy cá làm cho nàng linh hoạt tính đánh rồi chết gấu. Hoàng Hồng Dũng gia không đủ rắn chắc cũng là một nguyên nhân khác, không biết như thế nào một đao đi xuống, theo phía sau lưng đến trên mông đít hảo một khối to ra liền bị cắt xuống tới, cùng cả thể chia lìa rồi. Dương Tiểu Mễ thở dài, tựa hồ tại vì không có có thể lột bỏ đầy đủ một trương da cảm thấy tiếc hận. Hoàng Hồng Dung còn không có chết, hắn như lợi làm thịt chư đồng dạng ngao ngao kêu thảm thiết, trên người hắn máu vẩy ra đến chỗ đều là, hắn phía sau lưng thượng máu thịt xoay tròn trước, thậm chí có thể chứng kiến mơ hồ xương của sống. Dương Tiểu Mễ vui mừng nhìn xem không ngừng dãy rủa Hoàng Hồng Dung, tuy nhiên không có có thể lột bỏ đầy đủ da, nhưng cuối cùng còn không có đem người giết chết, vậy cũng là cái tiến bộ. Dương Tiểu Mễ lực tay nhi đại kinh người, nàng rất nhẹ nhàng vặn đứt rồi Hoàng Hồng Dung hai cái cánh tay. Nàng cảm thấy sở dĩ lột da thất bại hoàn toàn là bởi vì Hoàng Hồng Dũng dây rủa quá mức kịch liệt, tay chân của hắn còn có thể hành động, như vậy không tốt. Và đứt cánh tay sau nàng cảm thấy còn không an toàn, vì vậy nàng tìm được một cái tạ tay, dùng tạ tay đập nát rồi Hoàng Hồng Dũng xương bả vai. Hoàng Hồng Dũng nằm lì ở trên giường chỉ có xuất khí không có tiến tức giận, hấp hối. Hắn nửa người trên hở ra một chút, phía sau lưng ra bị cắt rất một khối lớn, chảy nhiều máu như vậy, xương bả vai nát ấy, hai cái cánh tay tất cả đều gãy xương. Như vậy thương thế, đổi ai tới cũng không nhúc nhích được. Nhưng mà chân của hắn còn tại vô ý thức lay động. Biết thưởng thức người cũng biết này kêu rút gần. Ý học thượng giảng kêu có rút. Cơ thể rất mãnh liệt co rút lại, trong lúc cơ thể sẽ có rung động. Lúc này người ý chí căn bản không có thể khống chế. Dương Tiểu Mễ thưởng thức nghiêm trọng không đủ, nàng cảm giác mình làm được còn chưa đủ, Hoàng Hồng Dũng hai chân còn có thể hoạt động, đây là kế tiếp hành động nhất định sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Vì vậy nàng cầm lên tạ tay, dùng lực đập nát rồi Hoàng Hồng Dũng buồn cốt cùng xương đùi. Hoàng Hồng Dũng trên người xương cốt bị đập nát rồi non nửa, làn da cắt rất địa phương không ngừng chảy máu, hắn tựa hồ ngay cả kêu thảm thiết khí lực đều không có. Nằm lì ở trên giường hở ra một chút. Dương Tiểu Mễ buồn bực đem Hoàng Hồng Dũng quay lại, mới phát hiện cái này người không biết khi nào thì đều chết hết rồi. Hai con mắt mở thật to đấy, trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy giải thoát. Dương Tiểu Mễ ảo não vô vô đầu, vốn tưởng rằng gặp được một cái chống lại làm đi làm lại người sống, không thể tưởng được vẫn là chết rồi. Người chết quá sớm, cắt bỏ ra người hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, không có trước khi chết toán khí ngút trời rửa sạch, lột bỏ đến thi ra không chịu nổi trọng dụng. Nàng một mực thân thể trần truồng, lúc này tâm tình kích động, trên người nô lên rồi mảng lớn vậy cá. Nhìn xem tựa như một cái nhân hình quái ngư, đáng sợ mà chán ghét. Nàng cũng đã nhận ra chính mình dị trạng, thở dài, vung trước đao nhỏ bắt đầu xử lý Hoàng Hồng Dũng thi thể. Đao nhỏ dị thường sắc bén, có thể nói chém sắc như chém bùn. Dương Tiểu Mễ dùng đao này chém đứt Hoàng Hồng Dũng xương cốt, giống như tại cắt đầu hũ đồng dạng, một chút lực cản cũng không có. Nàng trước tiên đem Hoàng Hồng Dũng tách rời. Cánh tay cùng đùi chia làm 8 khối, 2 khối đùi, 2 khối tiểu thối, 2 cái cánh tay, 2 cái cẳng tay. Sau đó nàng đem Hoàng Hồng Dũng tay chân đều băm xuống tới, cầm lấy một chân nha tử nghe. Lập tức chán ghét nhíu mày. Dương Tiểu Mễ đem Hoàng Hồng Dũng tay chân đều ném qua một bên, sau đó nắm lên một điều cánh tay cắn lên rồi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Dương Tiểu Mễ hàm răng rất sắc bén, một điều cánh tay ngay cả da lẫn xương rất nhanh bị nàng mớm rồi nuốt vào bụng lý. Nàng nuốt vút bụng, vẻ mặt đau khổ bắt đầu ăn một cánh tay còn lại đô thị thấu giáp tâm. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hoàng Hồng Dũng cánh tay cùng đùi đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có một đoạn nhân côn cùng tán lạc tay chân. Dương Tiểu Mễ đánh rồi chọn vết nấc, trên người vảy cá dần dần biến mất, lại khôi phục trước kia bóng loáng như nước da thịt, nàng nhìn xem như cú gợi cảm. Chỉ là trên người nhiễm không ít huyết tinh, có chút sát phong cảnh. Nàng tiện tay nhặt lên trên mặt đất áo khoác xoa xoa trên người máu, nhìn xem Hoàng Hồng Dũng thừa lại thi thể tựa hồ có chút phạm sầu. Chăm chú nghĩ nghĩ, Dương Tiểu Mễ cầm lấy đao tại Hoàng Hồng Dũng trên cổ qua lại phủi đi rồi vài cái, đem đầu của hắn cắt xuống tới. Sau đó dùng tạ tay đem cái sọ não đập thành rồi một cục thịt tạt bã, óc tử tung tóe đầy đất. Nàng cầm lên Hoàng Hồng Dũng không đầu không chi nửa thanh thân thể, dùng một cây thô thanh sắt theo trong cổ xuyên thấu đi, theo trong bụng móc ra, sau đó đem thanh sắt hai đầu quấn ở rồi trên bệ cửa sổ. Hoàng Hồng Dũng lớn nhất một bộ phận thi thể, tựa như một khối thịt heo bị đọng ở thịt tạc thượng, vải lên chút ít muối ăn hong gió hun khói một chút, đại khái có thể làm thành chân giò hun khói rồi. Đem Hoàng Hồng Dũng thi thể hong gió đến, Dương Tiểu Mễ vẫn cảm giác được không hài lòng lắm, nàng nhặt lên Hoàng Hồng Dũng bàn tay, dính đầy máu bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ. Phân thây lúc sau đã đem trong phòng nhuộm đầy rồi máu tươi, trống không địa phương không nhiều, Dương Tiểu Mễ tìm rồi vài cái sạch sẽ địa phương, cuối cùng đem nghị ghi nói viết xong. Nàng ném Hoàng Hồng Dũng tay, đẩy cửa ra cởi bỏ cái mông đi ra ngoài. Hoàng Hồng Dũng trinh thám xã chỗ địa phương là một tòa rất cao đường cao ốc, lắp đặt thiết bị rất lộng lẫy, khắp nơi đều rất sạch sẽ. Nửa đêm thời gian, liền tính lại chịu khó công nhân viên cũng đã sớm tan ca rồi, trong đại lâu chỉ có chút ít bảo an tại tuần tra, mười phần yên tĩnh. Cắt Trạch là cái này ngồi cao ốc một người bình thường bảo an, hắn cái đầu rất cao, con mắt nho nhỏ đấy, thích uống thượng hai cái. Tại nơi này công tác, lớn nhất niềm vui thú chính là có thể mỗi ngày nhìn lén những kia lui tới các mỹ nữ, mặc các loại công tác chế phục, đủ loại kiểu dáng mỹ nữ làm Cắt Trạch không kịp nhìn. đáng tiếc là thời gian dài như vậy, hắn còn cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ một cái nào mỹ nữ đáp qua san, đến một lần hắn tính cách có chút ngại ngùng, hai tới nơi này nữ nhân ánh mắt cao rớt, có ai sẽ để ý hắn một cái tiểu bảo an. Nhanh 30 tuổi người rồi, còn phải ủy khuất năm cô nương mỗi đêm ra đến tiếp khách, ngẫm lại liền làm cho lòng người phiền. Cắt Trạch bởi vì tìm không thấy phù hợp bạn gái mà tâm phiền khí nóng nảy, vì vậy liền uống nhiều rồi mấy chén, sau đó liền đã xảy ra chuyện. Đêm nay vốn đến không nên hắn trách nhiệm, nhưng mà một cái huynh đệ tạm thời có việc, khóc cha gọi mẹ cầu hắn đại ban, hắn gần đây trước mặt người khác giả hào phong nói nghĩa khí, chỉ được đáp ứng. Không thể tưởng được một mình tuần tra đến lầu 17 thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến rồi một nữ quỷ, một cái không mặc quần áo cởi chuồn nữ quỷ. Nữ quỷ vóc người đẹp đến bạo, có lồi có lõm, là trong truyền thuyết S hình. Trước ngực hai luồng thịt mềm kiên quyết mà có co giãn, không có bất kỳ quần áo phụ trợ, vẫn có thể hiện ra thật sâu khe rãnh. Bụng băng phẳng bóng loáng, cái mông lại tiêm lại về lên, hai chân thon dài thẳng tắp, làm người xem chuyển đuôi mù con người. Hơn nửa đêm cởi bỏ cái mông ra đến, trường còn như vậy dung mạo như thiên tiên, không phải là nữ quỷ là cái gì? Cắt Trạch chỉ vào cảm giác say mạnh mẽ nhào tới, một mực ôm nữ quỷ nắm bắt loạn sờ loạn, nhân cơ hội không biết chiếm nhiều ít tiện nghi, trong miệng còn không ngừng kêu to, nữ quỷ, chạy đâu? Có ai không? Bắt quỷ a, bắt quỷ a. Kỳ thật trên đời này nào có cái gì quỷ? Cắt Trạch mới không tin quỷ thần này một bộ đây. Hắn biết được nhà này cao ốc thượng có mấy đơn vị lão tổng, liền thích trong phòng làm việc làm cho nữ cấp dưới, nhất là xinh đẹp nữ thư ký. Trước mắt nữ quỷ, nói không chừng là cái nào lão tổng bí thư, khả năng vừa bị làm cho qua, quần áo cũng không kịp xuyên. Tuy nhiên không biết nàng vì cái gì chạy đến trong hành lang đến, nhưng là có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Cắt Trạch đã thụ đủ rồi năm cô nương, rượu tráng kinh sợ người đảm, hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn mở mang hơn. Trong ngực nữ quỷ rất kỳ quái, tùy ý Cắt Trạch khinh bạc, vô thanh vô tức, cũng không phản kháng. Cắt Trạch càng thêm khẳng định cái nhìn của mình, đây nhất định là một cái vừa bị ông chủ làm cho qua nữ thư ký, nàng không dám lộ ra, khẳng định là sợ bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Cắt Trạch một trận kích động, đêm hôm khuya khoắt, yên tĩnh không người, bầu trời đến rơi xuống cái thân thể trần truồng mỹ tiểu nương, cái này tên gì? Cái này kêu là Diễm Ngộ a. Hắn ngay cả Lạc Mang Duệ đem nữ quỷ đưa đến một cái góc tường, thân thủ liền kéo xuống chính mình khóa quần móc ra vật kia, hắn phun ra nhiệt khí nói, nữ quỷ bà nội, ta không cứ gọi người bắt ngươi rồi, ngươi liền dẫn ta lần này, ta cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào. Suy. Dưới háng mắt lạnh, một trận kịch liệt đau nhức đánh nút lại, Cắt Trạch không người bụng lấy hạ thân ngao ngao kêu to. Trước mắt nữ quỷ trong tay mang theo một thanh tích huyết đao nhọn, chính mặt không biểu tình nhìn xem hắn. A. Tiên tĩnh lầu 17, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc lúc này, không có bất kỳ người sẽ tới nơi này. Chương 22, thị uy. Sáng sớm, vùng ngoại ô một ngôi biệt thự lý, Khúc Trung Trực khẩn trương hề hề dơ nhất trương phụ chú, mở to hai mắt xem lên trước mặt một cái màu đen bình rượu. Vò rượu phía trên dán một trương giấy vàng, hoàng trên giấy vẽ đầy không hiểu kỳ diệu ký hiệu. Những kia ký hiệu dần dần biến mất, giấy vàng không gió tự cháy, đảo mắt hóa thành một đống cho tàn, lộ ra ngăm đen đặc cậu. Một trận âm phong tứ tán, thổi tâm lý người lạnh cả người, bình rượu đột nhiên rung động, giống như bên trong rồi một con yêu nhảy mèo. Khúc Trung Trực nuốt nước bọt, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, "Thông linh, hiện hình." Vò rượu mạnh bình tĩnh lại, một cái mơ hồ bóng người lâng lâng hiện hiện. Bóng người nhìn xem là một cái mặt mũi tràn đầy nát đau nhức tên ăn mày, nửa người trên theo cái bình lý chui ra, nửa người dưới còn tạm ở bên trong, đang tại cố gắng dãy rủa. Bóng người dần dần rõ ràng, trên mặt tựa như dán đầy rồi màu đen bùn nhau đồng dạng, phá lệ âm u đáng sợ. Khúc Trung Trực cố nén sợ hãi, run rẩy tay quát, "Thông linh, minh hỏa." Cái bình lý bóng người nghe được minh hỏa hai chữ này, thân thể rõ ràng khẽ run rẩy, nhưng lập tức phẫn giận lên, duỗi ra hai tay hướng Khúc Trung Trực cổ véo đi. Khúc Trung Trực quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, không ngờ đặt mông ngồi ngay đó, hắn vẻ mặt cầu xin dùng lực vung lấy trong tay phủ chú hô to, "Thông linh, minh hỏa, minh hỏa, minh hỏa." Oeng! Phù chú ầm ầm nổ, biến thành một đoàn màu lam ngọn lửa như có linh tính, cuốn ở Khúc Trung Trực trên tay, liền giống một điều rắn. Khúc Trung Trực thử bốn lượn rồi vài cái ngón tay, trên tay lạnh buốt thư thích, màu lam ngọn lửa đối với hắn một chút thương tổn đều không có, giống như không có gì uy lực. Nhưng là tạm tại vò rượu lý bóng người nhìn thấy cái này đoàn ngọn lửa lập tức thất kinh, cả cái người mang theo cái bình sôi nổi đến xa xa chạy tới, thầm nghĩ cách Khúc Trung Trực càng xa càng tốt. Khúc Trung Trực cử động lấy trong tay ngọn lửa đuổi theo, đem cái bình lý bóng người ngăn ở rồi khắp ngõ ngách, hắn thỉnh thoảng vươn tay dùng ngọn lửa hù dọa bóng người, trong miệng còn phô trương thanh thế hô hắc hắc. Cái bình lý bóng người đối với màu lam ngọn lửa sợ hãi không thôi, thân thể co lại thành một đoàn lạnh run, trên mặt bùn đen từng khối rơi trên mặt đất, tựa như một bãi cất não. Khúc Trung Trực chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại một chút, cả gan nói, người có nhân đạo, quỷ có quỷ nói, âm dương không can thiệp chuyện của nhau, còn đây là gãi gãi đầu. Khúc Trung Trực phát hiện mình đã quên đằng sau Tử Nhi, hắn phất phất tay nói, a chính là như vậy, ngươi minh bạch chưa? Cái bình lý bóng người một đôi đen xì mắt nhỏ tò mò nhìn Khúc Trung Trực, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Khúc Trung Trực có chút cao hứng nói, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi trở lại cái bình lý đi, đánh tan đoán sát, đợi quỷ môn quan mở rộng ra chi thời gian tống ngươi đi địa phủ đầu thai. Bóng người tựa hồ không có cam lòng, nhưng là Khúc Trung Trực trong tay minh hỏa sáng tắt bất định, làm hắn không dám phản kháng. Hắn không tình nguyện rụt rụt thân thể, chậm rãi đến cái bình lý đào đi. Khúc Trung Trực vô cùng vui sướng, mắt thấy một con lệ quỷ sẽ bị hắn chế phục, không ngờ liền tại bóng người nhanh muốn co lại đến cái bình lý thời điểm. Trước kia rơi trên mặt đất những kia cất đồng dạng bùn đen đột nhiên tung tóe lên rồi, hướng Khúc Trung Trực trên mặt hồ đi. Khúc Trung Trực chấn động, lui về sau rồi hai bước dùng lực cơ hai tay ngăn cản những kia bùn đen. Bùn đen có một chút tung tóe đến trên mặt của hắn, hắn lập tức cảm thấy một trận nóng bỏng đau đớn. Khúc Trung Trực hét to hai tiếng, đứng vững thân thể hoán quá thần lai, xem xét hai tay của mình, lập tức trợn tròn mắt. Hai tay của hắn dính đầy màu đen bùn, này một đoàn minh hỏa đã sớm vô tung vô ảnh, không biết là bị hắn vung diệt vẫn bị bùn cho hồ diệt. Không có rồi cái này minh hỏa, cái bình Lý Lệ Quỷ chẳng phải là muốn ra đến làm loạn. Khúc Trung Trực vừa nghĩ vậy một chút, đã cảm thấy trước mắt một nổi lên một trận hắc phong, cái bình Lý bóng người quái kêu hai tiếng, mạnh mẽ hóa thành một đoàn hắc quang, tránh thoát rồi cái bình trói buộc thẳng đến hắn mặt đánh tới. Cái bình bị hắc quang đưa đến không trung, sau đó rớt xuống đất, ầm một tiếng ngã thành rồi nát bấy. Hắc quang thế đi như điện, trong nháy mắt liền nhào tới Khúc Trung Trực trước người, hắn cảm giác mình toàn thân đều cứng ngắt lại, một trận khổng lồ cảm giác sợ hãi theo đáy lòng bay lên, làm hắn làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Đây là lệ quỷ đoạt nhân tâm trí oán sát chi khí, người bình thường đợi căn bản không cách nào kháng cự. Mắt thấy Khúc Trung Trực sẽ bị cái bình Lý Lệ Quỷ nhập vào thân, đến lúc đó hậu lại là một trận thật lớn phiền toái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, một chút đem Lệ Quỷ biến thành hắc quang sấm sét thành hai nửa. Thanh quang rơi xuống mặt đất hiện ra chân thân, lại nguyên lai là một thanh sắc bén trường đao, mũi đao đâm vào địa nửa khúc trên, chôi đao còn đang không ngừng rung động lắc lư, có thể thấy được lực đạo to lớn. Sư đệ chớ hoảng sợ, sư huynh tới cũng. Xa xa ngay cả tháo chạy mang nhảy chạy tới một bóng người, tuổi còn trẻ nghi biểu đường đường, có thể không phải là cái kia dùng cứu vớt thiên hạ thương sinh linh vi nhiệm vụ của mình tương lai đại thông linh sư Thành Bất Quy. Thành Bất Quy thân thủ nhanh nhẹn, đảo mắt liền chạy đến trước mặt, này bị hắn một đao chém thành hai khúc hắc quang đang tại cố gắng dán lại đến cùng một chỗ, phát ra ô ô âm thanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiện tay từ phía sau tay lấy ra phụ chú, khoa tay múa chân rồi hai cái quát to, thông linh, diệt tuyệt. Phụ chú phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, lập tức một đạo hắc tuyến tự hư vô trung xuất hiện, căn bản không biết hắn từ đâu mà đến. Hắc tuyến vây quanh này hắc quang nhẹ nhàng khẽ quấn, hắc quang lập tức ngưng trệ, sau một lát vang một tiếng, hóa thành đầy trời cho bụi, bị gió thổi qua liền triệt để tiêu tan tại trong trời đất này. Xử lý xong rồi Lệ Quỷ, Thành Bất Quy vô vô kinh hồn chưa định, Khúc Trung Trực nói, sư đệ, đừng nản chí, ngắn ngủn một ngày thời gian ngươi cũng đã câu thông rồi linh lực, thậm chí còn có thể nắm giữ vài cái cấp thấp thông linh đạo thuật, đây tuyệt đối là ngút trời kỳ tài, so với ta lúc đầu mạnh hơn nhiều. Ta cùng sư phụ học tập thông linh thuật thời điểm, dùng 3 năm thời gian mới câu thông linh lực, 3 năm rưỡi thời gian mới vừa tới ngươi hôm nay trình độ. Sư phụ nói ngươi là trời sinh âm sát ngọn nguồn, trong cơ thể có vô cùng oán sát tần nút, tu luyện linh thuật làm ít công to, mới đầu ngay cả hắn lão nhân ra đều trông nhầm rồi. Khúc Trung Trực tiểu xỉu, đối với Thành Bất Quy thừa nhận không lớn cảm mạo, hắn lạnh lẽo nói, làm ít công to thì thế nào? Một con nho nhỏ ác linh ta đều thu thập không được rồi, nếu như không phải là ngươi cứu kịp thời gian, nói không chừng ta ngược lại muốn bị nó hại. Chiếu ta hiện tại này dạng, khi nào thì mới có thể diệt trừ lột da quỷ vì ta thê nhi báo thù rửa hận? Khi nào thì tài năng thành tựu đại thông linh sư a? Nói không thể nói như vậy, Thành Bất Quy tha thiết nói, sư đệ, cái này phong quỷ đàn trung ác linh có thể cũng không phải là bình thường vong hồn, nó là sư phụ năm đó không cẩn thận mở ra huyết sát địa ngục chi môn thời điểm, dò dỉ ra đến một tia khí huyết sát lây dính hoặc thì biến hóa mà thành. Nó từng hại chết qua 32 cái nhân mạng, oán khí phóng lên trời, quỷ sát kinh người. Nó toàn thịnh thời gian đừng nói là ngươi, liền tính ta cũng không là đối thủ của nó. Ngươi dùng một đạo minh hỏa hãy cùng nó rằng có lâu như vậy, đã rất lợi hại rồi. Nói sau ngươi mới tu luyện bao lâu a? Có sư phụ tại, lo gì không thể dũng mãnh tinh tiến. Sớm muộn gì có một ngày ngươi nhất định có thể thành tựu đại thông linh sư cảnh giới, ta tin tưởng ngươi. Khúc Trung Trực thở dài nói, chỉ hy vọng như thế đi. Thành Bất Quy thấy Khúc Trung Trực thủy trung hào hứng không cao, đang muốn mở miệng khuyên nữa an ủi một phen, chợt nghe một cái mờ ảo âm thanh truyền đến, Bất Quy, Trung Trực, nhanh chóng đến lầu 2 thấy ta. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau, trong miệng một lời nói, sư phụ, đi. Hai người sốt ruột bệ bộn sợ chạy đến lầu 2, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, hai cái máu lôi thủng mắt không được rung động, tựa hồ có chút phẫn nộ. Thành Bất Quy kinh ngạc hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Lưu Vũ Sinh chỉ vào truyền hình nói, các ngươi xem. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên TV chính phát hình thứ nhất trọng tin tức lớn. Trung tâm chợ một tòa cao ốc bên trong kinh hiện biến thái sát nhân cuồng, liên sát hai người mà lại tàn nhẫn bầm thây. Người bị hại cùng vi trung niên nam tính, một người bị giết chết trong phòng làm việc, bốn chi biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tay chân cùng không đầu thể xác ở lại hiện trường. Tên còn lại bị giết chết tại trong hành lang, sinh thực khí bị cắt thành đoạn ngắn, hơn nữa mở ngực bể bụng, nội tạng tất cả đều bị lấy đi. Theo sơ bộ nhận định, người chết một tên gọi là Hoàng Hồng Dũng, là một cái thám tử tư, một danh khác người bị hại tên là Cát Trạch, là cao ốc bảo an. Căn cứ cao ốc lý quản chế biểu hiện, sát nhân cùng vô cùng có khả năng là một tên tóc dài nữ tử. Cảnh sát trước mắt cũng đang khẩn trương trong điều tra, còn chưa liền việc này phát biểu bất luận cái gì thanh minh. Thành Bất Quy chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, sư phụ, cái này là lột da quỷ. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, nó tại hướng lao phu thị uy. Khúc Trung Trực vừa nghe đến lột da quỷ tên, lập tức kích động không thôi, sắc mặt đỏ lên, hàm răng cắn kéo kẹt văng lên. Thành Bất Quy lo lắng nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi, sư phụ, ngài làm sao biết là nó? Cái này không giống thủ pháp của nó a. Chương 23, rèn luyện. Thành Bất Quy cân nhắc một chút tìm từ, cực kỳ cẩn thận nói, lột da quỷ sở dĩ tên là lột da, cũng là bởi vì nó hại người nhất định dùng lột da phương pháp lấy bảo. nhất là người sống bị lột bỏ ra đến, trước khi chết bộc phát ra sợ hãi cùng oán khí, đối với lột da quỷ rất có ích lợi. Trên TV đưa tin cái này hai cái người, một cái bị bầm thây, một cái bị mở ngực bể bụng, nhìn xem cùng lột da quỷ đã từng giết người thủ đoạn có rất lớn khác nhau. Sư phụ, có thể hay không là ngài? Thành Bất Quy nói cũng không nói xong, nhưng hắn đã hết ý ai cũng nghe được đi ra, hắn cảm thấy là Lưu Vũ Sinh trồng gà hóa cốt rồi. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh dù sao cũng là sư phụ của hắn, cho dù có điểm không đồng ý với ý kiến, hắn cũng không dám nói thẳng ra. Ngươi biết cái gì? Lưu Vũ Sinh đột nhiên nổi giận, số tiểu tử ngươi mới cùng lão phu học vài năm, bổn sự không lớn đái tính không nhỏ. Ta nói là nó liền nhất định là nó. Nó tại hướng lão phu thị uy, hướng lão phu thị uy. Đồ hỗn trướng, nho nhỏ lột ra ác linh, cũng dám đối với lão phu như thế làm càn, tức chết ta cũng. Thành Bất Quy bị chửi một chán quá tòa, thực tại không hiểu nổi Lưu Vũ Sinh vì sao như vậy đại phản ứng, nhưng mà trên TV kế tiếp màn ảnh lập tức làm hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì lưỡng cổ thi thể quá mức huyết tinh, cho nên hình ảnh làm gạch men xử lý, nhưng là Hoàng Hồng Dũng chỗ văn phòng bị kỹ càng đập xuống tới. Phòng làm việc của hắn khắp nơi đều là vết máu, tại trên tường cùng trên sàn nhà tràn ngập rồi chữ bằng máu. Những này chữ bằng máu bị vô rất nhiều đặc tả, bên cạnh còn có đạo gieo tại niệm, đây là hung thủ giết người lưu lại dấu vết, theo mặt chữ thượng mọi người có thể chứng kiến, hắn viết xuống là Lưu Vũ Sinh là heo như vậy một hàng chữ. Còn có nơi này ghi là Lưu Vũ Sinh là cái người mù, hai bóng, còn có nơi này. Phốc suy. Thành Bất Quy nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức tỉnh ngộ đến làm như vậy thật to không ổn, quả nhiên. Không đợi hắn lên tiếng giải thích, Lưu Vũ Sinh liền một cái bạo lật đập vào hắn trên nó. Lúc này sưng lên rồi một cái ngợt đáp. Lưu Vũ Sinh rõ ràng là cái người mù, nhưng hắn vẫn cái gì đều có thể xem cách nhìn, hành động cùng người bình thường không có nửa phần khác nhau, thật không hiểu hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì đến nhận sự vật đấy. Hắn gõ Thành Bất Quy sọ não, tức giận nói, cười cái gì cười. Xú tiểu tử, vi sư bị lột da quỷ cười nhạo, ngươi thật cao hứng. Trong TV âm thanh vẫn còn tiếp tục, cảnh sát đã tại điều tra sở hữu kêu Lưu Vũ Sinh người tương quan tư liệu, trước mắt mới chỉ còn không có có cái gì đặc biệt phát hiện. Nhưng có thể dự đoán hắn có phía dưới vài cái đặc thù, đệ nhất là cái người đuôi, thứ hai là cái hai bóng, về hai bóng cụ thể giải thế. Ha 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 ha. Thành Bất Quy thực tại nhịn không được, lần nữa bạo nở nụ cười, hắn cười thở không ra hơi, điếc quắm nói, sư phụ, nguyên lai ngài không chỉ là người mù, vẫn là cái hai bóng. Lưu Vũ Sinh lúc này không có nổi giận, chỉ là dùng hai cái máu lỗ thủng mắt nhìn chăm chú trước Thành Bất Quy, khóe miệng chém xéo phát ra một trận cười lạnh. Thành Bất Quy phía sau lưng một trận phát lạnh, trực giác có cái gì không tốt chuyện tình muốn phát sinh, hắn đem cười nẹn đến trong bụng. Vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Hừ hừ. Lưu Vũ Sinh tiếp tục cười lạnh, khắc cái gì cũng không nói. Thành Bất Quy sắc mặt bạc màu nắm chặt lại nắm tay. Tưởng nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài dạy bảo đồ nhi nhiều năm mười phần cực nhọc. Đồ nhi một mực đều không có gì tỏ vẻ. Mấy ngày trước đây ta xem trên đường có bán massage ghế dựa đấy, ta cái này liền đi mua một cái đến cho ngài. Thành Bất Quy nói xong quay đầu liền chạy. Hai chân sinh phong chạy so với con thỏ còn nhanh, chính là hắn đế dạy nhi đều ma nát rồi cũng không thể đi ra khỏi phòng. Hắn chậm rãi dừng bước lại, nghiêng đầu lại thoáng cái quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tươi cười lấy lòng nói, sư phụ, ngài thần thông lại có bổ ích, chiêu thức ấy vây hãm linh thuật làm cho không có nửa điểm yên hòa khí, xem ra đột phá đến thông linh đại thánh cảnh giới sắp tới, đồ nhi trước chúc mừng ngài. Lưu Vũ Sinh cười lạnh run rẩy bả vai nói, trung trực, thông linh thượng tam thiên khẩu quyết đều nhớ kỹ. Khúc Trung Trực một mực gắt gao nhìn chăm chú trước máy truyền hình, trên tay gân xanh chuẩn bị nô lên, hắn tựa như cái thuốc nổ bao, chỉ cần vừa nghe đến lột da quỷ tin tức, lập tức có thể nổ mạnh. Nhưng mà nghe được Lưu Vũ Sinh câu hỏi, hắn thu liễm một chút tâm tình, trầm giọng nói, sư phụ, khẩu quyết đều đã nhớ kỹ. Hơn nữa ta còn nắm giữ thiên thứ nhất sơ cấp thông linh thuật. Ừ, không sai, Lưu Vũ Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu nói, ngươi trời sinh trong cơ thể ẩn chứa âm sát, như vậy thể chất chục triệu năm đến chưa bao giờ có, tu luyện thông linh thuật nhất định có thể làm ít công to. Nhớ lấy không thể bị thù hận che mắt con mắt, muốn thân trên thiên tâm, dùng bảo vệ nhân gian giới ổn định vi nhiệm vụ của mình. Là, sư phụ. Khúc Trung Trực cung kính nhẹ gật đầu. Thành Bất Quy thấy Lưu Vũ Sinh không để ý chính mình, ngược lại đến hỏi Khúc Trung Trực cảnh giới tu luyện, trong nội tâm loại này cảm giác không ổn càng phát ra nghiêm trọng. Hắn và Lưu Vũ Sinh thầy trò một trận, nhiều năm như vậy rồi sao lại không biết cái này sư phụ bản tính. Đừng xem Lưu Vũ Sinh một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, kỳ thật hắn tuy nhiên đạo pháp cao thâm, tâm nhãn lại tiểu tới cực điểm, có thù tất báo. Ai đắc tội hắn đều không có kết cục tốt, tịch diệt vạn thừa đọc đầy đủ. Thành Bất Quy vừa rồi không che đậy miệng mở miệng cười nhạo, Lưu Vũ Sinh bị lột ra quỷ khí nghiến răng ngứa, còn không vừa vặn cầm hắn làm cái nơi chút giận. Sư phụ. Thành Bất Quy nháy mắt chuẩn bị bán cái manh, Lưu Vũ Sinh khoát tay áo chặt đứt rồi hắn, nhàn nhạt nói, Bất Quy à, trung trực cảnh giới bổ ích quá nhanh, vi sư hết sức vui mừng. Ngươi cái này làm sư huynh đấy, không chỉ có muốn thường xuyên đề điểm sư đệ, càng nên vì tu luyện của hắn đánh hảo trụ cột, ngươi cảm thấy như thế nào? Thành Bất Quy cảm thấy trong lời nói có bấy dập, nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ bấy dập tại nơi nào, hắn lắp bắp nói, cái này, sư phụ ngài nói rất đúng, sư minh đệ lẫn nhau chiếu ứng là theo lý thường nên, ta nhất định sẽ hảo hảo trợ giúp khúc sư đệ đấy. Ừ, Lưu Vũ Sinh sờ lên cái cằm, đột nhiên vòng vo khẩu khí nói, đã như vậy, ngươi liền đi huyết sát địa ngục nốc thêm mấy ngày, cho ngươi sư đệ trảo 100 con hạ cấp huyết quỷ đến luyện tập. A, Thành Bất Quy kêu thảm một tiếng, đương đương ở trên mặt đất dập đầu, sư phụ, tha mạng. Đồ nhi biết được sai rồi, đồ nhi không nên chuyện cười ngài, cầu ngài tha mạng a. Huyết sát địa ngục nguy cơ trùng trùng, ta đi đâu nhi còn mạng trở lại. Tha mạng a sư phụ.
Hừ, không có tiền đồ.
Lưu Vũ Sinh quát lớn một tiếng nói, huyết sát địa ngục ở chỗ sâu trong tất nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng ngươi chỉ cần tại cửa ra vào chảo một ít quỷ, nơi nào có nguy hiểm gì. Hãy bất sang luôn đi, thông linh, cửa địa ngục. Lưu Vũ Sinh vung tay lên, trong phòng liền trống rỗng xuất hiện một đạo quan cửa, phía sau cửa huyết tinh hắc ám, giống như là một thế giới khác. Hắn tự tay nắm chặt thanh bất quy cổ, một thanh liền đem hắn ném vào, thanh bất quy còn tại làm đến cuối cùng cố gắng, sư phụ. Lột ra quỷ tại trung tâm chợ xuất hiện, Đồ Nhi còn muốn đi truy tung tung tích của nó, không bằng hôm nào. Vi sư sẽ mang Trung Trực cùng đi, ngươi cứ yên tâm đi, đợi 7 ngày sau đó vi sư lại mở ra cửa địa ngục đem ngươi tiếp trở về. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, sư phụ, tha mạng a, tha mạng a. Thanh bất quy âm thanh dần dần nhỏ đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Lưu Vũ Sinh mở ra này đạo quan cửa cũng tùy theo hóa thành hư vô. Trong phòng im lặng đấy, giống như trước kia hết thảy đều là ảo giác. Khúc Trung Trực nhìn xem cửa địa ngục biến mất địa phương, có chút bận tâm nói, sư phụ, sư minh hắn. Không cần lo lắng, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, bất quy cảnh giới vượt quá tưởng tượng của ngươi, đem hắn lấy tới huyết sát địa ngục đi đúng lúc là một trận rèn luyện. Nghĩ muốn làm cho linh thuật dũng manh tinh tiến, muốn không ngừng đi chiến đấu, bằng không khi nào tài năng trở thành đại thông linh sư. Khúc Trung Trực giật mình, bội phục nói, nguyên lai sư phụ ngài là cố ý mượn cơ hội phát huy, làm cho sư huynh đi rèn luyện một phen. Hắc hắc, nhân gian ác linh còn nhiều mà, muốn rèn luyện cũng không nhất định cần phải đi địa ngục. Lưu Vũ Sinh gian cười nói, số tiểu tử tùy tiện vô tâm vô phế, liền làm sư cũng dám giễu cợt, lúc này gọi hắn thật dài tâm nhãn. Khúc Trung Trực lập tức không nói gì, thiệt thòi hắn còn tưởng rằng Lưu Vũ Sinh mưu tính sâu xa, không nghĩ tới thật là một cái giả mà không kính. Nhưng mà hắn mấy tuổi lại rồi, vốn là tâm trí thành thục, lại đã trải qua tang thê tang tử chi đau, cả cái người đều biến thành thâm trầm nội liễm. Liên tính biết được Lưu Vũ Sinh mười phần ác thú vị, cũng không nói thêm gì, càng không có nhân cơ hội mở vài câu trò đùa gần hơn thầy trò quan hệ ý tứ. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Khúc Trung Trực thở dài, sâu kín nói, Trung Trực, chuyện cũ đã qua, ngươi phải tỉnh lại đi à. Khúc Trung Trực im lặng không nói gì, Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, đi lái xe đi, dẫn ta đến cái này cao ốc đi một chuyến, ta lại muốn nhìn lột ra quỷ đến tuột cùng muốn làm cái gì yêu. Chúc mừng ngươi muội a. Lão phu có ái thêm một quả, thân tiểu thể nhu dễ đẩy ngã, còn có song bảo thai nhi tử một đôi, đáng yêu ngốc manh không cực hạn, chúc mừng cái lông độc thân. Hắc hắc, đặt mua thảm đạm, cất giữ mỗi ngày cái vị sổ dâng lên, có khi còn rửa qua vài cái, điểm kích cũng không được để ý, thực tại tìm không thấy ra càng lý do, thái giám lý do ngược lại có một đồng lớn. Ba, chư vị lại không phát lực duy trì yêm, yêm liền tiến cung một cái cho các ngươi xem. Chương 24, tiểu mễ tỷ tỷ. Hai cao là Tê thị trọng điểm trung học phổ thông, giáo khu ở vào thị năm giao, tiếp giáp Kim Ưng Hồ, chiếm diện tích hơn 40.000m², là một chỗ toàn bộ ký túc chế trường học. Toàn bộ giáo cùng sở hữu học sinh hơn 2000 người, dạy công nhân viên chức hơn 300 người, thầy giáo lực lượng hùng hậu, trường học hoàn cảnh đẹp hơn như vẽ. Vô số nhà trường đối với nơi này bon chen mà vào, một lòng nghĩ làm con của mình tới nơi này liền đọc, bởi vì nơi này hàng năm đều có thể tại thi đại học lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ nhân vô thập toàn, hai cao tuy nhiên gần đây dạy học nghiêm cẩn, trong trường học lại cũng không thiếu được con sâu làm dầu nổi canh. Buổi chiều sau khi tan học, thao trường bên cạnh liền trình diễn rồi không hài hòa một màn. Đông nghìn nghịt một đám người làm thành một vòng xem náo nhiệt, trong đám người, 7-8 người đang tại ấu đả một cái mang kính mắt nam sinh. Mang kính mắt nam sinh cái trong đầu đợi, dáng người nhìn xem có chút gầy gò, nhưng tuyệt không đến mức không hề có lực hoàn thủ, chính là hắn tùy ý người bên cạnh nhục mạ ra sức đánh, một chữ cũng không dám nhiều lời. Học sinh 5 tuổi nhỏ lịch duyệt thiếu, tâm tư đơn thuần mà khuyết thiếu dũng khí, có rất ít đối mặt người nhiều ước hiếp mà phản kháng người, bọn họ đã bị khi nhục thời điểm, lớn nhiều lựa chọn yên lặng chịu đựng. Tuy nhiên mang kính mắt nam sinh biểu hiện ra rồi chính mình hèn mọn cùng nhu nhược, nhưng là cũng không đổi đến hòa bình. Bọn nhỏ còn không hiểu cái gì kêu có chừng có mực, chỉ biết tệ hại hơn. Trung quanh xem náo nhiệt học sinh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, có không ít là đeo mắt kiếng nam sinh bạn học cùng lớp, nhưng là không ai chịu đứng ra nói câu nào. Sợ hại những kia đánh người hư hài tử là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác thì là mang kính mắt nam sinh bình thường cũng không hợp quần, không có gì thiết anh em. Cái này một trận đấu đã rằng có chừng 10 phút đồng hồ, những kia hư hài tử như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là hài tử, tuy nhiên nhìn xem một cái so với một cái hung ác. Trên thực tế động thủ thời điểm cũng không hạ cái gì tử thủ. Mang kính mắt nam sinh té trên mặt đất, trên người nhiều rồi chút ít bị thương ngoài da. Trên mặt thanh rồi một khối, cái mũi chảy điểm máu. Chỉ lần này mà thôi, đau là tất nhiên sẽ đau thượng một hồi, nhưng không có thụ đến lớn thương tổn. Thân thể không có thụ đến lớn thương tổn, nhưng là tâm hồn bị thương, không thể đền bù. Nhiều người như vậy vây quanh xem náo nhiệt, mang kính mắt nam sinh cảm thấy vô cùng tự ti cùng sỉ nhục, trên mặt hắn nóng bỏng đấy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Một cái lao sư kẹp lấy giáo tài xa đường xa qua, các học sinh lập tức làm chim thu tán. Mấy cái hư hài tử thủ lĩnh chỉ vào mang kính mắt nam sinh nói, ngựa vi vui, ngươi cho ta thành thật điểm, dám cùng lao sư lâm phọc, lần tới ta còn đánh ngươi. Vài cái hư hài tử đảo mắt cũng chạy vô tung vô ảnh, ngựa vi vui đứng lên vô vô trên người thổ, khập khiễng vượt qua rồi lao sư tầm mắt trốn đến trong đùi hoa đi rồi. Nếu như không phải là lao sư này trùng hợp đi ngang qua, hắn còn không biết muốn chịu đựng khuất nhục như vậy tới khi nào, nhưng hắn không có một chút muốn cùng lao sư cáo trạng ý tứ. Liên tính cùng lao sư nói rồi lại có làm được cái gì đây? Những kia hư hài tử sẽ bị cảnh cáo xử phạt, càng nghiêm trọng thậm chí sẽ khai trừ học tịch lưu giáo xem xét. Nhưng đây là cảnh giới của hắn gặp không hề trợ giúp. Hư Hải Tử Môn sẽ thành thật một thời gian ngắn, nhưng là sẽ trong lòng cựu thị ngựa vĩ vui, sau đó tệ hại hơn tìm hắn phiền toái, lần tới khả năng không phải là lần lượt một chầu đánh đơn giản như vậy. Hơn nữa chính hắn không có bổn sự. Tìm lão sư chỗ dựa, sẽ ở trong học sinh gian lưu truyền ra đến, tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Bạn học trong lúc đó náo điểm mâu thuẫn, động một chút lại tìm lão sư, loại người này tối nhận người đáng ghét. Ngựa vĩ vui lựa chọn nén giận. Hắn cảm thấy những kia Hư Hải Tử thấy hắn tức thời, liền sẽ không thẹn quá hóa giận. Nói không chừng mấy ngày nữa lại tìm được mới mục tiêu đi khi dễ. Chỉ cần từ nay về sau trốn tránh những người này, hắn liền tính giải phóng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất đơn thuần đến ngu ngốc tình trạng. Người thiện bị người khi dễ, ngựa thiện bị người cưới, hắn nén giận, kỳ thật càng lớn có thể là bị khi dễ ác hơn. Như loại này cùng học sinh xấu trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ có hai loại phương pháp giải quyết tối tín nhiệm. Hoặc là những kia Hư Hải Tử tìm đến thời điểm liều chết phản kháng, đánh không lại cũng muốn xuất ra một cái thái độ đến, bọn họ gặp ngươi không dễ khi dễ, lần tới liền sẽ suy nghĩ trước đến rồi. Hoặc là tìm một cái người trung gian, mọi người ngồi xuống ăn một bữa cơm nhờ một chút, tựa như xã hội đen làm cho đàm phán như vậy. Hư Hải Tử Môn tâm trí không thói quen, tốt nhất mặt mũi, lòng hư vinh cường thịnh, hơn nữa tối tôn trọng trong phim ảnh xã hội đen này một bộ. Chỉ cần mọi người ngồi xuống ăn bữa cơm, sau này sẽ là người một nhà rồi, đáng tin sẽ không còn có người tìm làm phiền ngươi. Không cần cảm thấy buồn cười, đằng sau loại này biện pháp so với trước một loại muốn tín nhiệm nhiều. Trừ lần đó ra, khác mặc phương pháp nào cũng có thể khiến cho phiền toái không cần thiết cùng hậu hoạn, trừ phi ngươi không có ý định tại này trường học đọc đi xuống rồi một say chim hoan, Bùi Thiếu Dụ dỗ tiểu man thê đọc đầy đủ. Ngựa vĩ vui tránh ở trong bụi hoa hái được kính mắt vụng trộm lau nước mắt, hắn đầy bụng ủy khuất rồi lại tìm không thấy người thổ lộ hết. Hắn là một cái vùng khắc sinh, cha mẹ tại Tê thị làm sinh ý, mới đem tống đến nơi đây đọc sách. Hắn lúc nói chuyện cuối cùng là mang theo vùng khác khẩu âm, tăng thêm một miệng không rõ, cho nên căn bản không có một cái chi tâm bằng hữu. Hắn khóc khóc, đột nhiên nghe thấy sau lưng cây sồi xanh lá cây quơ quơ, tựa hồ có người đi qua. Hắn vội vàng lau khô rồi nước mắt đem kính mắt đội, cố gắng làm ra một bộ điểm nhiên như không bộ dáng. Thật sự có một cái người trải qua, một nữ nhân. Ngựa vĩ vui thể hắn đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy xem nữ nhân, hắn không biết nên dùng cái gì từ nhi để hình dung nàng, thế gian sở hữu ca ngợi từ đều dùng tới cũng không đủ dùng hình dung nàng một phần mười phong thái. Hắn xem con mắt đều thẳng, chút nào không có chú ý nữ nhân kia chính hướng hắn đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngươi hảo bạn học, ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra đây? Chui vào trong bụi hoa nữ nhân nhu hòa hỏi. Cái này tiếng trời loại âm thanh, thanh thúy dễ nghe giống như Hoàng Anh xuất gốc. Ngựa vĩ vui trong nháy mắt cảm giác mình giống như bị một thanh đại chùy đánh trúng, cả cái người đều chết lặng. Nữ nhân thấy hắn không lên tiếng, hảo xem lông mày hơi hơi trao lên, nhếch cái miệng nhỏ nhắn nói, bạn học ngươi hảo, ta là cao 37 bạn học tỷ, ta kêu Dương Tiểu Mễ. Người tên là gì? Ngựa vĩ vui miệng đắng lưỡi khô, hắn khẩn trương kéo kéo quần áo, lắp bắp nói, học tỷ, ta kêu ngựa. Dương Tiểu Mễ nghịch ngợm mở chừng hai mắt cười nói, à, ta biết được rồi, bạn học tên của ngươi là kêu ngựa. Không 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 không. Ngựa vĩ vui nói năng lộn xộn nói, ta kêu ngựa vĩ vui. Hắn nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mạnh mẽ lớn tiếng một đảo, cuối cùng đem tên nói ra. Dương Tiểu Mễ che miệng cười trộm một chút, quan tâm nói, ngựa vĩ vui bạn học, ngươi vì cái gì bị thương? Có người khi dễ ngươi là sao? Ta là hội học sinh đấy, gặp được chuyện như vậy ta có trách nhiệm quản. Ngươi đem sự tình đều nói cho ta mang ngươi đi tìm giáo vụ sử chủ nhiệm. Không 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 không. Ngựa vĩ vui liều mạng bày biện tay nói, học tỷ, không có người khi dễ ta đây là chính mình không cẩn thận đụng thương đấy. Chính mình có thể đụng thành cái dạng này sao? Dương Tiểu Mễ hồ nghi đánh giá ngựa vĩ vui trên người thường nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Ngựa vĩ vui vũ bộ ngực nói, ta nhàn rỗi không có việc gì chơi nhảy cao, một không cẩn thận đâm đến trong bụi cây, đây là ngay cả ngã mang cạo biến thành đấy. Dương Tiểu Mễ tuy nhiên không tin ngựa vĩ vui nói, nhưng mà ngựa vĩ vui không nguyện ý nói rõ, nàng cũng liền không có lại miễn cưỡng. Nàng giữ chặt ngựa vĩ vui tay đi đến thao trường biên một điều trên ghế dài ngồi xuống, xuất ra một điều khăn tay nói, ngươi chớ lộn xộn, ta cho ngươi xử lý vết thương một chút. Dương Tiểu Mễ tay mềm mại không xương, mười ngón thon dài giống như nước thông bình thường, nàng nhẹ nhàng cầm ngựa vĩ vui tay, ngựa vĩ vui cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay rồi. Hắn trong đũng quần trướng khó chịu, trên người nổi lên một tầng nổi da gà, đó là quá mức kích động cùng khẩn trương làm cho đấy. Dương Tiểu Mễ đối với thân thể hắn biến hóa phảng phất không biết, lấy tay khăn ôn nhu sát sạch rồi trên mặt hắn bùn đất cùng vết máu, đem y phục của hắn sửa sang lại một chút, cẩn thận chu đáo nói, không có nhìn ra, học đệ vẫn là cái đại xuất ca, có bạn gái hay không nha? Không có. Ngựa vĩ vui vội vàng phủ nhận. Hắn nổi lên rồi dũng khí không yên bất an nói, học tỷ, ngươi có bạn trai sao? Bạn trai? Dương Tiểu Mễ mở chừng hai mắt nói, ta nói không có ngươi tin sao? Ngựa vĩ vui lập tức đột trí, tê liệt ngã xuống tại ghế dài chỗ tựa lương thượng lẩm bẩm nói, ta liền biết được, học tỷ xinh đẹp như vậy động lòng người, nhất định đã sớm có bạn trai rồi. Ha ha, học tỷ trêu chọc ngươi chơi. Dương Tiểu Mễ vui vẻ cười nói, cái gì bạn trai à? Hiện tại học tỷ nhiệm vụ trọng yếu nhất là hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu trọng điểm đại học, những chuyện khác ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Ngựa vĩ vui trong nội tâm trong nháy mắt lại nhóm lên rồi hy vọng, hắn đảo tròn mắt tử, vòng quanh nói, học tỷ, ngươi có thể làm tỷ tỷ của ta sao? Ta bảo ngươi Tiểu Mễ tỷ tỷ được không? ta cảm thấy cho ngươi giống như chị ruột của ta. Chương 25, sau đó. Từ khi biết rồi Dương Tiểu Mễ, Mã Vĩ Nhạc cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành sáng ngời rồi. Hắn thậm chí có chút ít cảm kích những kia khi dễ hắn hư hài tử, nếu như không phải là những người kia đem hắn đả thương, hắn nào có cơ hội tìm được Dương Tiểu Mễ chú ý. Liên tiếp vài ngày, mỗi đến xế chiều tan học thời điểm, Mã Vĩ Nhạc cũng sẽ ở thao trường cái kia trên ghế dài cùng Dương Tiểu Mễ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hắn cảm thấy đây chính là hắn cả đời chính giữa lớn nhất hạnh phúc. Dương Tiểu Mễ ôn nhu như nước, thiện lương mà tinh khiết, nàng chính là xinh đẹp nhất nữ thần. Có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, dù là chỉ là tâm sự, Mã Vĩ Nhạc cũng thỏa mãn rồi. Hôm nay tối đêm, Mã Vĩ Nhạc như thường đi vào thao trường, tại trên ghế dài ngồi rồi nửa ngày lại không có thể đợi đến Dương Tiểu Mễ. Hắn nôn nóng bất an, đứng lên chuẩn bị đi cao 37 ban phòng học nhìn một cái, lúc này hắn chứng kiến thao trường bên cạnh vây quanh vài người, thân ảnh hết sức quen thuộc, còn không chính là ngày đó khi dễ hắn những kia hư hài tử. Những này hư hài tử khẳng định lại đang khi dễ người rồi, nhưng mà hắn túi đầu chuẩn bị lặng lẽ từ một bên đi vòng qua, ngay cả tham gia náo nhiệt dũng khí đều không có. Nhưng là hắn nhanh muốn vượt qua đám người thời điểm, chợt nghe rồi một cái thanh âm quen thuộc. "Buông tay, ngươi cái này bại hoại, ta nhất định đi nói cho lão sư." Âm thanh mười phần phẫn nộ, nhưng mặc dù là tại nổi giận, cũng khó giấu hắn thanh thúy dễ nghe bản chất. "Là Tiểu Mễ tỷ tỷ." Mã Vĩ Nhạc trong nháy mắt đại xung huyết não, hắn ba bước cũng làm hai bước tiến lên xem xét, trước mắt tình hình lập tức làm hắn trong cơn giận giữ con đường làm quan kiêu hùng. Dương Tiểu Mễ bị này 7-8 cái hư hài tử vây đến trung gian, cầm đầu Cao Kiệt Long chính lôi kéo tay của nàng dây dưa không ngớt. Cao Kiệt Long trường hình giống gấu đen quái, vẻ mặt thanh xuân đầu, người tống ngoại hiệu đầu ép gấu. Hắn háo sắc vô lại, thường xuyên dây dưa xinh đẹp nữ đồng học, hắn keo kiệt. Vì người tựa như đầu tường cỏ đồng dạng làm cho người chán ghét. Nhưng hắn cái đầu cao, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chơi lô hỏa thuần thanh. Có rất ít người nguyện ý đắc tội hắn. Mã Vĩ Nhạc phấn đấu quên mình tiến lên một thanh đẩy ra Cao Kiệt Long, đem Dương Tiểu Mễ hộ ở sau người nói, không cho phép khi dễ Tiểu Mễ tỷ tỷ. Dũng khí thực là một loại kỳ quái gì đó, có thể làm cho một cái nhu nhược người làm ra một ít chính hắn đều không thể tin được chuyện tình. Thí dụ như Mã Vĩ Nhạc vậy mà công khai lao ra cùng Cao Kiệt Long khiêu chiến, thậm chí còn đẩy rồi hắn một thanh. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước liền tại này thao trường, Cao Kiệt Long đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả, đi đến trên đường gặp được Cao Kiệt Long cùng người, hắn đều là túi đầu vòng quanh đạo đi. Nhưng là chứng kiến Dương Tiểu Mễ bị khi dễ, hắn không biết chỗ nào làm được nhạ đại dũng khí, hắn không chỉ có một chút cũng không sợ hãi, còn cảm thấy hành vi của mình phi thường thần thánh. Đáng tiếc dũng khí cũng không phải vạn năm đấy, có dũng khí không có nghĩa là có thực lực. Cao Kiệt Long cùng hắn tiểu đồng bạn rất nhanh hay dùng nắm tay làm Mã Vĩ Nhạc nhận thức đến rồi đạo lý này. Mã Vĩ Nhạc bị Cao Kiệt Long một chầu quả đấm đánh ngã xuống đất, hắn phồng lên dũng khí ra sức phản kháng, tiếc rằng đánh nhau kinh nghiệm quá ít, thân thể lại có vẻ đơn bạc, như thế nào là Cao Kiệt Long cái này đem đánh nhau khi cơm ăn học sinh xấu đối thủ. Hắn bị đánh ngã sau, Cao Kiệt Long những kia tiểu đồng bọn xông lại chính là một chầu béo đánh, lúc này mọi người ra tay rất nặng. Đánh hắn kêu cha gọi mẹ, lúc này hắn mới có hơi hối hận chính mình xúc động. Dương Tiểu Mễ ở một bên khóc hô, không cần đánh rồi, dừng tay. Dừng tay a, ta cầu các ngươi. Không cần đánh rồi, ta cầu các ngươi. Mã Vĩ Nhạc nghe được Dương Tiểu Mễ tiếng khóc, lòng như đao cắt, sắc mặt như hỏa thiêu, sỉ nhục cùng phẫn nộ làm hắn hai mắt đỏ bừng. Đau đớn trên người tựa hồ cũng không cảm giác rồi. Hắn thẳng tắp trừng mắt Cao Kiệt Long, ánh mắt chính muốn nhắm người mà phệ. Cao Kiệt Long cũng không chú ý tới Mã Vĩ Nhạc ánh mắt. Hắn đáp ý khoát tay áo, mọi người đình chỉ ấu đả. Nhưng vẫn cụ khấu trước Mã Vĩ Nhạc không cho hắn đến. Mỹ nữ, Mã Vĩ Nhạc là gì của ngươi? Cao Kiệt Long cợt nhả đối với Dương Tiểu Mễ nói, hắn không phải là ngươi mặt trắng nhỏ đi. Xách xách, ngươi bộ dáng thượng thừa, ánh mắt lại kém cỏi về đến nhà, như vậy chim mềm ngươi xem thượng hắn cái gì? Cao Kiệt Long vừa nói, một bên cho hắn tiểu đồng bọn làm cho rồi cái ánh mắt, tiểu đồng bọn hiểu ý, chiếu Mã Vĩ Nhạc trên mặt chính là một cước. Mã Vĩ Nhạc trên mặt bị đá ra rồi một cái chân to dấu, máu mũi ràn rụa, nhìn xem thê thảm cực kỳ. Dương Tiểu Mễ không nói, các ngươi không cần đánh hắn, hắn là đệ đệ của ta. Ngươi đến cuối cùng muốn thế nào? Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn a? Cao Kiệt Long nghe được Dương Tiểu Mễ nói ánh mắt sáng lên, giả bộ nói, kỳ thật, tất cả mọi người là bạn học, thành thiên túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đấy, ta thật không có muốn đánh hắn. Chính là ngươi cũng thấy đấy, ta chẳng qua là cùng ngươi muốn cái điện thoại, hắn cứ tới đây đẩy ta, đây cũng quá cùng rồi. Ta trong trường học chính là có uy tín danh dự người, liền như vậy bị hắn đẩy một cái, nếu là không thu thập hắn một chầu, chuyến đi ta còn thế nào hơn à? Cao Kiệt Long sắc mặt khó xử trầm ngâm một chút, nói tiếp đi, nhưng mà đã hắn là đệ đệ của ngươi, vậy khác khi đừng luận. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, vậy hắn liền thành ta cậu em vợ. Tất cả mọi người là người một nhà, liền sẽ không đả thương mặt mũi của ta rồi. Hắn thành ta cậu em vợ, ta không chỉ có sẽ không tìm hắn phiền toái, còn có thể che chở hắn. Mỹ nữ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Tiểu Mễ khóc lê hoa đái vũ, càng phát ra làm rung động lòng người, nàng thần sắc mười phần do dự, xem ra đối với Cao Kiệt Long đề nghị cũng không có hứng thú. Cao Kiệt Long sắc mặt lạnh lẽo, làm bộ ho khan rồi hai tiếng, vài cái tiểu đồng bọn lập tức chiếu Mã Vĩ Nhạc lại là một trầu hào đánh. Dương Tiểu Mễ vội hét lên một tiếng, ngừng. Không cần đánh rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi mau thả hắn. Nghe được Dương Tiểu Mễ rốt cục khuất phục, Cao Kiệt Long lên tiếng cùng thiếu, hắn phất phất tay, tiểu đồng bạn liền buông lỏng ra Mã Vĩ Nhạc, mọi người vây quanh Dương Tiểu Mễ nên ngang rời đi. Mã Vĩ Nhạc quỳ rạp trên mặt đất hở ra một chút, ngón tay thật sâu cắm ở trong đất bùn, đốt ngón tay hiện ra đáng sợ màu trắng. Sắc trời dần dần đen lại, trên thao trường sớm đã không có người ảnh, nhưng ở cái này hoàn toàn yên tĩnh chính giữa, có một đôi huyết hồng con mắt, tràn ngập thù hận cùng lửa giận, tựa như địa ngục các ma rốt cục phủ xuống nhân gian. Mã Vi Nhạc trốn học rồi, đây là rất ít thấy tình huống, hắn là một cái vùng khắc sinh, gần đây thành thật bản phận, chưa bao giờ trải qua cái gì khác người chuyện tình. Chủ nhiệm lớp hỏi cập tình huống của hắn, có bạn học đã nói như nhìn thấy hắn đi rồi phòng y vụ, có thể là thân thể không thoải mái đi một say chìm hoan, Bùi Thiếu dụ dỗ tiểu man thê đọc đầy đủ. Chủ nhiệm lớp nghĩ đến hắn bình thường biểu hiện, cũng liền nhận rồi cái này diễn giải, liền không lại chú ý cái này học sinh bình thường. Mã Vi Nhạc tại phòng y vụ xử lý một chút trên người thường, sau đó vẫn ngồi ở thao trường cái kia trên ghế dài, ngồi xuống liền chỉnh ngồi rồi một ngày. Hắn ánh mắt trống rỗng, giống như cả cái người linh hồn đều đã ra rồi thiếu, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, tựa như một cụ tử thi. Lui tới bạn học đối với hắn chỉ trỏ, hắn một chút phản ứng đều không có, cùng dĩ vãng bộ dạng tưởng như hai người. Lại đến buổi chiều tan học thời điểm, trước kia mỗi đến lúc này Dương Tiểu Mễ tổng hội đúng giờ xuất hiện. Mã Vi Nhạc ánh mắt rốt cục có rồi một tia thần thái, hắn duỗi dài rồi cổ vô cùng lo lắng nhìn qua thao trường bên cạnh đường nhỏ, mong mỏi có thể nhìn thấy Dương Tiểu Mễ thân ảnh. Thẳng đến trời tối, Dương Tiểu Mễ cũng không có đến, hắn vẻ mặt thất vọng, túi đầu xuống thở dài. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện rồi một đôi giày, một đôi đáng yêu màu hồng phấn nghỉ ngơi hải. Tiểu Mễ tỷ tỷ. Mã Vi Nhạc kinh hỉ ngẩng đầu, Dương Tiểu Mễ chính yên lặng đứng ở trước mặt hắn. Hắn đứng lên giữ chặt Dương Tiểu Mễ tay nói, "Tiểu Mễ tỷ tỷ, ngươi có thể đến rồi, ta chờ ngươi đợi thật lâu." "Vĩ vui, từ nay về sau ngươi không nên ở chỗ này chờ ta rồi." Dương Tiểu Mễ chặt đứt rồi Mã Vi Nhạc nói, không đầu không đuôi nói một câu như vậy nhưng sau xoay người rời đi. Mã Vi Nhạc vội vàng tiến lên ngăn lại Dương Tiểu Mễ, điên cuồng nói, "Tiểu Mễ tỷ tỷ, vì cái gì? Vì cái gì?" Dương Tiểu Mễ con mắt lại đỏ vừa sưng, như hai quả quả đào, nàng vẻ mặt bi thương nói, "Không nên hỏi ta vì cái gì, không nên hỏi." Mã Vi Nhạc thân thủ đi lạp Dương Tiểu Mễ cánh tay, không nghĩ tới thoáng cái đem cổ áo của nàng chảo nghiêng qua đi. Dương Tiểu Mễ vội vươn tay che cổ, nhưng Mã Vi Nhạc vẫn là xem rồi cái nhất thanh nhị sở, trên cổ của nàng có thật nhiều máu ứ động cùng vết chảo, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Hắn phẫn nộ rít gào, "Là ai làm? Là Đường Kiệt Long tên Vương bắt đằng kia, đúng hay không? Tỷ tỷ, hắn khi dễ ngươi rồi không là?" "Không là." Dương Tiểu Mễ khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ, nước nở nói, đệ, tên xuất sinh kia, hắn mang ta đi ăn cơm, tại ta đổ uống lý cây đơn, sau đó, ô. Mã Vi Nhạc như bị sét đánh, tay chân phát run, hàm răng cắn kéo kẹt văng lên. Hắn run rẩy nói, tỷ, vì cái gì không báo cảnh, chúng ta không thể bỏ qua cho tên xuất sinh này. Dương Tiểu Mễ sát lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, báo cảnh sát thì phải làm thế nào đây? Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ, hắn đại có thể nói là ta cầu dẫn hắn. Chẳng lẽ liền dạng này tính rồi sao? Mã Vi Nhạc trong cơn giận dữ giống to. Dương Tiểu Mễ lạnh lùng xem rồi Mã Vi Nhạc liếc mắt, xem hắn ruột gan đứt từng khúc, giọng nói của nàng lạnh như băng nói, "Đương nhiên không thể liền dạng này tính rồi, Đường Kiệt Long vũ nhục ta muốn giết hắn." Mã Vi Nhạc nhiệt huyết dâng lên, cầm Dương Tiểu Mễ tay nói, "Tiểu Mễ tỷ, ta giúp ngươi giết hắn rồi." Dương Tiểu Mễ tay run rẩy một chút, nhưng không có dãy rủa, tùy ý Mã Vi Nhạc nắm. Nàng nhàn nhạt nói, "Đệ, ta không phải là đang nói đùa, ta nhất định muốn giết hắn. Ngươi còn nhỏ, không cần lẫn vào tiến đến rồi. Ta cũng không có hay nói giỡn." Mã Vi Nhạc kích động nói, "Ta phải giúp ngươi giết hắn, ta muốn đem hắn rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn." Dương Tiểu Mễ cả cái người dựa sát vào nhau đến Mã Vi Nhạc trong ngực, ôn nhu nói, "Đệ, ngươi thật sự nguyện ý làm sao như vậy?" Mã Vi Nhạc run rẩy duỗi ra cánh tay hoàn ở Dương Tiểu Mễ eo, run rẩy nói, "Ta nguyện ý. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Chính là, ngươi vì cái gì sẽ đối như ta hảo?" Dương Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi nói, "Giết người là phạm pháp đấy, muốn đền mạng đấy, ngươi nghĩ tới sao?" Mã Vi Nhạc nghe thấy một chút Dương Tiểu Mễ mép tóc nhàn nhạt mùi thơm ngát, say mê nhắm mắt lại, im lặng một lát, hắn tại Dương Tiểu Mễ bên thai nhẹ nhàng nói, tỷ, ta yêu ngươi yêu đến nổi điên, vì ngươi, ta thật sự nguyện ý làm một chuyện gì, liền tính giết người cũng sẽ không tiếc. Dương Tiểu Mễ thân thể cứng ngắc lại một chút, giống như bị Mã Vi Nhạc nói hù đến rồi, nhưng mà nàng rất nhanh hoán quá thần lai, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta có một cái kế hoạch. Chương 26, cắt tiết hậu. Hai cao thao trường cùng nam sinh ký túc xá cách rất gần, nữ sinh ký túc xá thì cách xa xôi một ít, nhưng mà tại khổng lồ thao trường hai bên, các có một gian nhà cầu, bên trái là nhà vệ sinh nam, phía bên phải là nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nam lý là một trường sắp xếp ngồi chồm hổm thức bồn cầu, mang bơm nước công năng. Nhà vệ sinh nữ cũng giống như vậy ngồi chồm hổm thức bồn cầu, không giống là nhiều rồi tổ hợp bản làm ngăn cách. Muộn tự học thời điểm, thao trường hai bên nhà cầu trên cơ bản không có gì người đến, các học sinh đều trong phòng học tự học, giáo học lâu cách quá xa, nơi này có mặt khác nhà cầu. Thao trường chung quanh không có có đèn đường, trong nhà vệ sinh chỉ có một ngọn đèn nhỏ phao, tối om phá lệ dọa người. Mã Vi Nhạc ngồi xổm nhà vệ sinh nữ lý, thần sắc không yên bất an. Không là vì hắn vểnh lên khóa trộm tiến nhà vệ sinh nữ, mà là vì hắn sắp việc cần phải làm thật đáng sợ. Trong tay hắn cầm một thanh sắc bén dao nhọn, thân dao lạnh buốt như nước hàn quang lóng lánh, đây là Dương Tiểu Mễ giao cho hắn đấy. Hắn thử qua, cây dao này quả thực chém sắc như chém bùn, đâm vào tấm ván gỗ ngăn cách thượng, thì không tốn sức chút nào khí liền chọc xuyên một cái hố. Dương Tiểu Mễ nói, muốn dùng cây dao này giết chết Cao Kiệt Long. Mã Vi Nhạc khẩn trương hô hấp đều có chút khó khăn, giết người, cái này thật đúng là một người cho tới bây giờ không có gặp được qua đầu đề. Hắn chỉ là một vùng khác đến học sinh nội trú, bình thường ngay cả chạy trốn khóa loại sự tình này đều chưa làm qua, bây giờ lại ngồi chồm hổm trong nhà cầu tay cầm dao nhọn dự bị giết người. Thế sự sao mà khó liệu, Mã Vi Nhạc trong đầu một mực mơ mơ màng màng, hắn có chút nhớ nhung không thông chính mình như thế nào sẽ sinh ra giết người tâm tư. Tiên tính suy nghĩ một chút, Cao Kiệt Long tuy nhiên đáng hận, nhưng là tội không đáng chết đi. Vung tay a, đi vào nói sau. Bên ngoài đột nhiên có âm thanh truyền tới, sau đó hai cái người đi vào nhà cầu. Tiểu Mễ, nơi này là cái hảo địa phương. Ha ha, ta còn theo chưa từng tới đây. Cao Kiệt Long tận lực đè thấp âm thanh vang lên. Lộ ra làm người chán ghét hung hăng càng quái. Tất tiếng sột soạt tốt. Một trận quần áo khẽ động âm thanh, tựa hồ là Cao Kiệt Long tại đối với Dương Tiểu Mễ động thủ động cước. Dương Tiểu Mễ cực lực giãy giụa, âm thanh phiêu hốt nói, ngươi đừng như vậy, ngươi không muốn như vậy, không cần. Hắc hắc, giả vờ cái gì ngây thơ. Ngươi chủ động hẹn ta tới nơi này, chẳng phải là muốn như vậy phải không? Cao Kiệt Long âm cười nói, nhìn không ra đến ngươi trưởng như vậy thanh thuần, tâm tư đạo rất hợp khẩu vị của ta. Mau tới sở vừa sở ta nơi này, mẹ nó, nhanh lên. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi vũ nhục ta, ta muốn giết ngươi. Dương Tiểu Mễ mang theo khóc nước nở giọng căm hận nói. Cao Kiệt Long có chút mê hoặc nói, vũ nhục? Ngươi chỉ cái này a? Cái này tính cái gì vũ nhục à, tí nữa lột sạch quần áo mới nghiêm túc vũ nhục, ha ha ha. Mẹ ngươi. Đột nhiên giống to một tiếng, Mã Vi Nhạc đứng dậy mở ra ngăn cách cửa hướng về Cao Kiệt Long liền xông tới. Cao Kiệt Long thần sắc trì trệ, tựa hồ không nghĩ tới Mã Vi Nhạc vậy mà giấu ở nhà vệ sinh nữ lý, càng không có nghĩ tới Mã Vi Nhạc còn hướng hắn lao đến, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn liền bị Mã Vi Nhạc một quyền đánh vào trên mặt. Mã Vi Nhạc một quyền này ôm hận mà phát, dùng lực thật lớn, tại chỗ liền đem Cao Kiệt Long đánh mặt mũi tràn đầy nở hoa, xương mũi gãy, máu phun đầy đất. Dương Tiểu Mễ đồng phục mất trật tự đứng ở một bên, trên mặt vệt nước mắt còn chưa làm thấu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người thấy liền không nhịn được muốn tiến lên an ủi một phen. Mã Vi Nhạc trong cơn giận dữ, hắn muốn đến khôi phục vài phần lý trí, cố gắng thuyết phục chính mình không nên vọng động. Chính là nghe được Cao Kiệt Long đối với Dương Tiểu Mễ động thủ động cước, hắn liền như thế nào cũng nhịn không được nữa. Hiện tại thấy Dương Tiểu Mễ bộ dạng, càng thêm vội hỏa công tâm, nghiến răng nghiến lợi mắng, chó viết Cao Kiệt Long, ta giết chết ngươi. Cao Kiệt Long bụng lấy cái mũi, tay đau thẳng run rẩy, máu ngăn không được theo tay giữa kẽ tay chảy ra. Hắn cẩn thận xoa xoa máu mũi, hung dữ nói, đồ chó chết, là ta muốn giết chết ngươi. Mã Vi Nhạc đem giơ tay lên, Dương Tiểu Mễ cho hắn kia thanh đao nhọn liền sáng ra đến, hắn bả đao tiêm nhắm ngay Cao Kiệt Long run rẩy nói, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cao Kiệt Long không có ngờ tới Mã Vi Nhạc vậy mà cầm đao, này đao nhỏ hàn quang lóng lánh xem xét liền mười phần sắc bén, tuy nhiên hắn không tin Mã Vi Nhạc thật sự muốn giết mình, nhưng như vậy dao găm sắc bén, liền tính nhẹ nhàng hoa lên một đao cũng chịu không được a, hắn khẩn trương lui về phía sau rồi hai bước, hai tay vươn ra nói, Mã Vi Nhạc, ngươi biết mình đang làm gì đó sao? Dùng đao là phạm pháp đấy, ngươi lộng thương ta sẽ bị trường học khai trừ. Mã Vi Nhạc hai mắt phóng hỏa, căn bản nghe không rõ Cao Kiệt Long nói lời, hắn từng bước một hướng Cao Kiệt Long tới gần. Trên mặt biểu lộ dữ tợn mà khủng bố. Cao Kiệt Long cảm thấy có chút không ổn, Mã Vi Nhạc trạng thái không đúng nhì, đằng đằng sát khí đấy, chẳng lẽ thật sự muốn giết người? Hắn nhìn về phía đứng ở phía sau không nói câu nào Dương Tiểu Mễ, Dương Tiểu Mễ u ám cười một chút, nụ cười kia tựa như một cụ hoạt thi. Một cỗ hàn khí theo đáy lòng xuất hiện, Cao Kiệt Long sắc mặt có hơi trắng bệnh, hắn cơ cơ đầu lại nhìn, Dương Tiểu Mễ ôm bả vai tại nước nở, giống như vừa rồi nhìn qua âm u cười lạnh là một loại ảo giác. Hắn khẩn trương nuốt nước bọt, bồi trước khuôn mặt tươi cười nói, Mã Vi Nhạc, Mã ca, ngươi là ta ca còn không được sao? Ngươi điên rồi, ta nhận tài. Nữ nhân này ta từ bỏ, tặng cho ngươi, từ nay về sau ta thấy rồi ngươi đường vòng đi, được hay không? Chuyện ngày hôm nay coi như không có phát sinh qua, chỉ cần ngươi không cần đao chém ta, ta cam đoan không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Mã Vi Nhạc thần sắc đột nhiên biến thành có chút dãy rủa, lại có chút ít mê mang, hắn xem lấy trong tay đao nhỏ, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Cao Kiệt Long nhân cơ hội bỏ thêm sức lực nhi nói, Mã ca, ngươi nói tất cả mọi người là bạn học, có chuyện gì nhi không thể hảo hảo thương lượng? Làm gì vì ta người như vậy hủy ngươi đại tiền đồ tốt? Ngươi nếu là bị thương ta, ngươi liền được đi ngồi tù, đến lúc đó hậu têu Tiểu Mễ làm sao bây giờ? Ngươi xem nàng nhiều đáng thương. Mã Vi Nhạc nghe vậy xoay người sang chỗ khác xem Dương Tiểu Mễ, Dương Tiểu Mễ cũng hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn xem hắn, trong tâm hắn run lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc này Dương Tiểu Mễ đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào phía sau hắn hô to, "Đệ đệ cẩn thận." Một trận ác phong đánh tới, Mã Vi Nhạc phát giác không dây, mạnh mẽ thuận vung tay lên. Chỉ nghe suy một tiếng, trong nhà vệ sinh an tĩnh, giống như thời gian đều ngừng lại. Mã Vi Nhạc không dám tin xem lấy trong tay dao nhỏ, mũi lao chính đang không ngừng tích huyết, Cao Kiệt Long trên bụng bị tìm một đao, máu tươi ồ ồ chảy ra, che đều che không được. Vừa rồi một khắc này, chuyện gì xảy ra? Mã Vi Nhạc trong nội tâm lánh qua một tia nghi hoặc. Hắn xoay người nhìn xem Dương Tiểu Mễ thời điểm, Cao Kiệt Long đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, xông lại muốn đoạt trong tay hắn đao. Cao Kiệt Long tốc độ rất nhanh, rõ ràng có thể đem Mã Vi Nhạc đao trong tay cướp đi, nhưng vì cái gì hắn đột nhiên sửng sốt một chút, tùy ý Mã Vi Nhạc một đao mở ra rồi bụng của hắn. A! Cao Kiệt Long phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn hoảng sợ nhìn xem hai tay trên tay nắm rồi một vũng máu tươi cùng mấy cây ruột. Mã Vi Nhạc một đao kia đem hắn cái bụng mở ra, thậm chí bơi chặt đứt hắn ruột, miệng vết thương quá lớn, máu ra bên ngoài chạy thời điểm đem tắt đi ruột đều mang đi ra rồi. Hắn kêu thảm đem ruột đến trong bụng nhét, máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ rồi hắn toàn thân. Mã Vi Nhạc sợ ngây người, trong tay đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn chân tay luống cuống, nghĩ tới đi giúp Cao Kiệt Long đem miệng vết thương che, chính là lại chần chờ trước không dám tiến lên. Cao Kiệt Long há mồm hô to, cứu mạng a, giết người rồi, cứu mạng a, giết người rồi. Đệ đệ, đừng cho hắn hô à, Dương Tiểu Mễ lo lắng nói, bị người phát hiện nói chúng ta liền xong rồi. Mã Vĩ Nhạc hoang mang lo sợ, ngơ ngác hỏi, vậy làm sao bây giờ? Dương Tiểu Mễ ánh mắt lạnh lẽo, nhặt lên trên mặt đất đao nhỏ đi đến Cao Kiệt Long bên người, một đao ngăn cách rồi cổ họng của hắn. Ôi, ôi ôi. Cao Kiệt Long một tay ôm bụng, một tay bụng lấy cổ họng, hắn khí quản cùng trên cổ động mạch chủ đều bị cắt đứt, huyết lưu như chú. Máu rót đến khí quản lý đi, hắn sự khó thở, như một con bị cắt cổ gà trống như vậy phát ra khó nghe âm thanh. Dương Tiểu Mễ cầm đao nhỏ vẻ mặt lạnh lùng, Mã Vĩ Nhạc ở một bên sắc mặt tái nhợt giống như mộc du. Cao Kiệt Long cố gắng vươn tay bắt được Mã Vĩ Nhạc quần áo, nhưng là hắn vừa động bắn ra liền nằm sấp ngã xuống đất, cả cái người đều run rẩy đến. Mã Vĩ Nhạc hàm răng cách cách rung động, hắn lắp bắp nói, "Tỷ tỷ, chúng ta thật sự muốn giết hắn sao?" Hắn? Đệ đệ, hắn đã không sống nổi, Dương Tiểu Mễ nhàn nhạt nói, "Chúng ta không có đường quay về có thể đi." Mã Vĩ Nhạc im lặng không nói gì, chỉ có thể nhìn Cao Kiệt Long vùng vây dây chết. Cao Kiệt Long như gặp rồi điện giật đồng dạng, dưới người hắn càng không ngừng tràn ra đại lượng máu tươi, thân thể co lại đấy, run rẩy vài phút, rốt cục quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Chương 27, nhỏ đi. Hoa. Mã Vĩ Nhạc nhìn xem Cao Kiệt Long thi thể cảm thấy một trận chán ghét, túi đầu nôn ra một trận, hắn một ngày nước mét đã hết, hoẹ rồi nửa ngày gì cũng không có nhổ ra. Lúc này Cao Kiệt Long chạy ra máu tràn đến chân của hắn biên, hắn mạnh mẽ giơ chân lên lui về phía sau rồi hai bước, tố chất thần kinh cơ hai tay lớn tiếng kêu to. Ba. Dương Tiểu Mễ đưa tay cho Mã Vĩ Nhạc một cái vang dội cái tát, Mã Vĩ Nhạc lập tức an tĩnh. Dương Tiểu Mễ thở dài, cầm hắn tay ôn nhu nói, "Đệ đệ, ngươi không muốn như vậy, sẽ đưa tới người đấy. Nếu là bị người phát hiện chúng ta giết người, vậy làm sao bây giờ?" Mã Vĩ Nhạc sắc mặt trắng bệnh, đờ đẫn nói, "Tiểu Mễ tỷ tỷ, Cao Kiệt Long, hắn thật đã chết rồi. Chúng ta thật sự giết người, thật sự giết người." Mã Vĩ Nhạc tiếng nói phát run, nói năng lộn xộn không ngừng lặp lại nói lên giết người giết người. Dương Tiểu Mễ kiễng mũi chân tại hắn bên môi nhẹ khẽ hôn một cái, nhìn chăm chú trước ánh mắt của hắn nói, "Đệ đệ, không phải sợ, xảy ra chuyện ta đến khiêng, ta sẽ không để cho ngươi đã bị liên quan đến đấy." Dương Tiểu Mễ môi lạnh buốt ướt át, Mã Vĩ Nhạc bị nàng hôn một cái, nhịn không được dùng mình một cái. Tuy nhiên trên người cảm giác lạnh lẽo đấy, chính là trong nội tâm lại nóng như một đoàn hỏa, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, một tay lấy Dương Tiểu Mễ kéo nói khẽ, "Tỷ tỷ, không cần ngươi khiêng, ta đến khiêng. Ta nói rồi, ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì." Dương Tiểu Mễ thân thể rất mềm mại, nhưng là không có bất kỳ nhiệt độ, tựa như một khối băng ngật đáp. Có lẽ là bởi vì thời tiết rất lạnh, hơn nữa trong nhà vệ sinh âm ú ở mức nguyên nhân đi. Mã Vĩ Nhạc đấy lòng tự nhiên sinh ra một loại phải bảo vệ Dương Tiểu Mễ nghĩ gì, như Dương Tiểu Mễ tốt như vậy con gái, không nên bởi vì giết chết một cái ác ôn mà đi ngồi tù. Dương Tiểu Mễ nhàn nhạt nói, "Đệ đệ, ngươi nói đều có thật không? Ngươi thật sự nguyện ý vì ta làm một chuyện gì?" "Thật sự." Mã Vĩ Nhạc kiên định nói. "Ta thật sự nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Này nên đáp ứng ta, chúng ta ai cũng không cần đi ngồi tù." Dương Tiểu Mễ chém đinh chặt sắt nói. "Chính là..." Mã Vĩ Nhạc do dự một chút nói. "Chính là Cao Kiệt Long chết rồi, người chết chuyện lớn như vậy là không thể gạt được đi đấy, chỉ cần có cái người đến đi nhà cầu liền sẽ phát hiện thi thể của hắn. Cảnh sát đến một lần điều tra nói, chúng ta rất khó thoát khỏi. Nay cũng không để cho người nhìn thấy thi thể của hắn, đừng cho người biết được hắn đã chết." Dương Tiểu Mễ lạnh như băng nói, "Chỉ cần chúng ta đem thi thể của hắn xử lý sạch sẽ, tất cả mọi người đều sẽ cho là hắn mất tích. Hắn hư hỏng như vậy hài tử, trốn học là chuyện thường ngày, ai biết hắn đi đâu như đây?" "Xử lý sạch sẽ?" Mã Vĩ Nhạc cảm thấy mười phần nghi hoặc. "Tỷ tỷ, nên xử lý như thế nào mới có thể không bị người phát giác? Nặng như vậy một cỗ thi thể, chúng ta không có khả năng đem hắn vận đi ra ngoài chôn kia, trên đường nhất định sẽ bị người phát hiện đấy." Dương Tiểu Mễ nhặt lên trên mặt đất đao nhỏ, nhàn nhạt nói, "Vì cái gì muốn vận đi ra ngoài chôn kỹ? Nhà cầu nối thẳng cống thoát nước, đem hắn nhét vào đi cuốn đi là đến nơi." "A." Mã Vĩ Nhạc nhìn thoáng qua Cao Kiệt Long thi thể, lại nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm liền buồn cầu, mặt ủ mày chau nói, "Tỷ tỷ, như hắn đại cái nhi, như thế nào nhét đi vào? Vậy đem hắn nhỏ đi điểm, thẳng đến có thể nhét vào đi mới thôi." Dương Tiểu Mễ trong mắt lóe ra không hiểu sáng rõ nói. Mã Vĩ Nhạc tư duy một mực ở vào cực độ hỗn loạn cùng trì độn chính giữa, như cũng không có thể lĩnh hội Dương Tiểu Mễ ý tứ. Hắn còn muốn mở miệng hỏi lại, Dương Tiểu Mễ không kiên nhẫn nói, "Nhanh hạ muộn tự học rồi, đệ đệ. Thời gian không nhiều, đừng chậm trễ nữa rồi. Ta động thủ trước, ngươi ở bên cạnh hỗ trợ." Dương Tiểu Mễ nói xong cũng giơ đao nhỏ ngồi xuống Cao Kiệt Long bên cạnh thi thể, sau đó Mã Vĩ Nhạc lập tức sẽ hiểu nàng cái gọi là đem hắn nhỏ đi điểm là có ý gì. Dương Tiểu Mễ một đao băng tại Cao Kiệt Long trên cổ. Đao nhỏ không có chút nào đã bị lực cản, răng rắc một tiếng liền đem đầu của hắn cùng thân thể phân rồi nhà. Xương cổ cốt cứng như vậy, tại Dương Tiểu Mễ đao nhỏ trước mặt căn bản không đủ xem, không biết cây đao này đến tột cùng là cái gì chất liệu làm. Dương Tiểu Mễ mặt không biểu tình, ra tay như gió liên tục sổ đao, đem Cao Kiệt Long đầu chém thành rồi một đống thịt vụn. Xương sọ là nhân thể cứng rắn nhất cốt cách, tại Dương Tiểu Mễ trước mặt lại như đậu hũ đồng dạng. Nàng dùng đao băng Cao Kiệt Long đầu, tựa như khoái đao cắt hành tây, ra đến răng rắc cầm thanh, liền không có khác động tĩnh. Óc tử hỗn hợp có cốt cặn bã máu thịt bốn phía vẩy ra, dính vào trên tường, có còn rơi xuống rồi xí trong sọt rác. Hỗ trợ a, đứng ngốc ở đó làm gì? Dương Tiểu Mễ đối với một bên ngây người Mã Vĩ Nhạc nói, đem những này băm gì đó lấy tới trong bồn cầu, dùng nước cuốn đi, tung tóe đi ra ngoài những kia cũng thu thập một chút, hết thảy cuốn đi. Mã Vĩ Nhạc như ở trong ngộng mới tỉnh, giữ im lặng ngồi xổm xuống hai tay cơ lấy trên mặt đất một bãi thịt nhau ném tới trong bồn cầu, sau đó đạp xuống xả nước chốt mở. A a. Một trận dồn dập tiếng nước, một bãi thịt nát biến mất không thấy, ngồi chồm hổm liền trong bồn cầu còn lưu lại trước một tia vết sắc. Dương Tiểu Mễ băm rồi Cao Kiệt Long đầu, lại đưa ánh mắt nhắm ngay cánh tay của hắn cùng đùi. Nàng như một cái thuần thục đồ tể như vậy, thoải mái đem Cao Kiệt Long tách rời thành một cái không đầu không chi nhân côn, chặt đi xuống cánh tay cùng đùi đều bị nàng chậm rãi băm, trở thành nấu như dịu lấy vô số cốt cặn bã thịt nát. Mã Vĩ Nhạc nhìn xem Dương Tiểu Mễ thuần thục phân thây, trong nội tâm một trận phát lạnh, có như vậy một khắc hắn thậm chí cảm thấy được trước mắt căn bản không phải cái kia xinh đẹp tiểu Mễ tỷ tỷ. Nay thậm chí căn bản không phải một cái người, mà là một con lệ quỷ, theo Thi Sơn huyết hải địa ngục chính giữa bỏ ra tới lệ quỷ. Lệ quỷ trên người tất cả đều là huyết tinh, tóc đấy, trong mắt trắng bệnh, nhìn xem Cao Kiệt Long thi thể đang tại lạch cạch chảy nước miếng. Đệ đệ, ngươi đang làm sao? Nhanh lên hỗ trợ a, chúng ta thời gian không nhiều rồi. Dương Tiểu Mễ có chút bất mãn Mã Vĩ Nhạc không ngừng ngẩn người, lên tiếng thúc giục. Mã Vĩ Nhạc lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu những kia đáng sợ nghĩ gì đều vãi đi ra, hắn nhìn kỹ Dương Tiểu Mễ liếc mắt, như vậy thanh thuần có thể người, như vậy mị lực vô cùng, đây chính là hắn Tiểu Mễ tỷ tỷ, nơi nào là cái gì lệ quỷ rồi? Vừa rồi nhất định là ảo giác. Giết người tinh thần quá khẩn trương, liền biết được miên man suy nghĩ, hắn như vậy an ủi mình. Dương Tiểu Mễ xử lý thi thể tốc độ rất nhanh, bốn chi cùng đầu rất nhanh liền biến thành thịt nát bị xông ảo vào cống thoát nước, nàng đao trong tay tử lông tóc không tổn hao gì, như trước hàn quang lóng lánh. Hợp với chặt nhiều như vậy xương cốt, trên lưới đao nửa cái lỗ thủng đều không có, thực là một thanh thần binh lợi khí. Mã Vĩ Nhạc hoán quá thần lai sau cũng nhanh hơn động tác, hắn đem sở hữu ngăn cách cửa đều mở ra, dùng một cái rác rưởi thùng tràn đầy máu thịt, sau đó lần lượt đảo đến trong bồn cầu. Trong nhà vệ sinh không ngừng vang lên xả nước âm thanh. Dày đặc mà dồn dập. Dương Tiểu Mễ nhìn xem Cao Kiệt Long thừa lại nhân côn thi thể, hừ lạnh một tiếng, một đao theo lồng ngực bơi kéo xuống, một mực vạch đến tề hạ. Nàng mặt không đổi sắc tiếp tục động đao, đem Cao Kiệt Long sinh thực khí cắt bỏ, oán hận vài đao băm thành một đoàn thịt não. Tựa hồ cảm giác như vậy còn không giải hận, nàng đứng lên vừa ngoan hung ác ở phía trên giẫm rồi hai chân, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, bẩn gì đó, bẩn gì đó. Mã Vĩ Nhạc thấy trạng thái vô ý thức che đúng quần, cuộc sống một trận phát lạnh. Dương Tiểu Mễ phát tiết một trận, xoay người tiếp tục xử lý Cao Kiệt Long thi thể. Thừa lại những này bộ phận có chút phiền phức. Bởi vì gì đó tương đối nhiều, ruột bụng, tỳ phổi tâm can thận, loạn thất bát tao một đống lớn xuống nước. Nàng đem Cao Kiệt Long mở ngực bể bụng, nội tạng đều lấy sau khi đi ra, lấy tay lưng xoa xoa trên chắn hãn, xoay người bả đao tử đưa cho Mã Vĩ Nhạc nói, đệ đệ, ngươi đến. Ta mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Mã Vĩ Nhạc tiếp nhận đao nhỏ, không tự chủ được lại bắt đầu run rẩy, hắn cố nén chán ghét nghĩ nổ cảm giác tiện tay một đao chém đi xuống. Phụ. Đao nhỏ hoàn toàn không có bị ngăn trở lực cảm giác, rất nhẹ nhàng xẹt qua rồi Cao Kiệt Long dưới xương sườn, tại hắn hơi nghiêng trên bụng mở rồi cái độc lớn. Vài giọt máu tươi văng đến Mã Vĩ Nhạc trên mặt, hắn nhịn không được nhắm mắt lại cắn răng lung tung cơ đao nhỏ mạnh chém. Phù phù phù. Nặng nề cắt thịt thanh liên tiếp không ngừng văng lên, thỉnh thoảng còn có chém đứt xương cốt tiếng răng rắc. Mã Vĩ Nhạc chém trước, dần dần cảm thấy thần kinh của mình chết lặng, hắn mở to mắt, có chút ngốc trệ nhìn trước mắt bị băm loạn thất bát tao thi thể. Một con hóa đơn tạm gà bị chém đi rồi đầu, hai con cánh, hai cái chân, lại chém rất rồi cái mông, sau đó tại cái này thừa lại ngực nhô ra thượng chém cái vài chục đao, đó là một cái gì bộ dáng? Cao Kiệt Long thi thể, hiện tại chính là cái dạng này. Mã Vĩ Nhạc nhìn xem một địa huyết tinh, đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có mới lạ cùng kích thích, mùi vị máu tanh thậm chí làm hắn có loại không hiểu khoái cảm. Hắn tay chậm rãi ổn định lại, xem lấy trong tay đao nhỏ, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Phù phù phù. A a. Cắt thịt thanh kèm theo đến nhà cầu xả nước âm thanh không ngừng quanh quẩn trong nhà cầu bên ngoài lại im lặng, trên thao trường một mảnh đen kịt, tựa như một cái khổng lồ quái thú tại ẩn núp trước. Chương 28, trở về. Biến thái cuồng giết người phân thây sự kiện đã qua chỉnh một tuần rồi, cảnh sát điều tra không có bất kỳ tiến triển. Tí xíu tương quan manh mối đều tìm không thấy. Cao Úc Lý lòng người bàng hoàng, hung thủ một mực bắt không được, người người đều rất sợ chính mình trở thành kế tiếp người bị hại. Vật nghiệp hợp với chiêu 10 cái cao lớn vạm vỡ bảo an, ngày đêm không ngừng ở trong đại lâu tuần tra, làm cho là như thế cũng khó có thể ngăn cản thoái Tô Triều Dâng. Một tuần lễ trong, Cao Úc Lý người thuê thiếu 1/4, nhiều cái công ty đều dọn đi rồi. Lại đến nửa đêm thời gian, Cao Úc Lý yên tĩnh nghiêm lãnh. Từ Hoàng Hồng Dung cùng Cắt Trạch bị giết sau, nhà này trên lầu liền lại không ai nguyện ý tăng ca, chỉ cần khi trời tối, đáng tin người đi nhà trống. Đừng nói bị ông chủ trách cứ, liền tính bị khai trừ cũng không ban. Tất cả mọi người đều nói, nhà này lâu đụng phải tà, trong đêm tổng có việc lạ phát sinh, Hoàng Hồng Dũng cùng Cắt Trạch chết, chẳng qua là một cái mở đầu thôi. Lời đồn không biết là ai truyền tới đấy, nhưng đã có Hoàng Hồng Dũng cùng Cắt Trạch tiền lệ phía trước, người đó cũng không nguyện ý mạo hiểm. Vạn nhất lời đồn thật sự đây. Trong đại lâu bảo an tuy nhiên nhìn xem uy vũ hùng tráng, ba ngày tuần tra thời điểm tận chức tận trách, kỳ thật vừa đến trong đêm, mọi người đem cửa chính một khóa, ai cũng không nguyện ý lên lầu. Trên lầu u ám đấy, làm người thẳng khởi nổi da gà. Ngốc tử mới nửa đêm đi lên đây. Chi nha. Lâu 17 cửa nhà cầu lặng yên mở ra, một bóng người tham đầu tham não ra bên ngoài nhìn, sau đó đẩy cửa ra cung kính nói, sư phụ, không có người rồi. Phía sau cửa một cái mắt mù lao đầu tử chậm rãi đi rồi ra đến, hai con mắt như là hai cái máu lỗ thủng, hốc mắt thượng dài khắp rồi đáng sợ mộng thịt. Cái này một thân kỳ dị lao ra đời, còn không chính là được xưng thông linh thánh sư Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh cau mày, giống như có chuyện gì làm hắn mười phần khó xử. Hắn đi đến trong hành lang, nhàn nhạt nói, trung trực. Ngươi cảm thấy lột da quỷ sẽ đi chỗ nào? Chúng ta thầy trò hai người tại nơi này mai phục rồi bảy cái buổi tối, nó căn bản giấu giếm một chút dấu vết. Chẳng lẽ là vi sư đoán sai rồi? Đi theo Lưu Vũ Sinh đúng là hắn mới thu đồ đệ Khúc Trung Trực, Khúc Trung Trực cửa nát nhà tan, thê nhi đều bị lột da quỷ làm hại, đối với lột da quỷ quả thực hận thấu xương. Trong mắt của hắn lóe thù hờ quang, lạnh lùng nói, sư phụ, mặc kệ nó sẽ đi chỗ nào, liền tính chân trời góc biển, đồ nhi cũng nhất định phải tìm được nó, đánh nó hồn phi phách tán. Lưu Vũ Sinh thở dài, tựa hồ có chút thất vọng. Khúc Trung Trực vừa nhắc tới lột da quỷ hãy cùng biến rồi cá nhân đồng dạng, chỉ có một lời lựa giận, một chút lý trí cũng không có, hỏi hắn vấn đề gì đều là hỏi không. Đã Khúc Trung Trực không trông cậy được vào, thượng chỗ nào sẽ tìm cái có thể thương lượng sự tình người đây? Lưu Vũ Sinh trên mặt biểu lộ đột nhiên giống như cười mà không phải cười, hắn tự tay vẽ cái vòng nhi, nhẹ giọng quát, thông linh, cửa địa ngục. Một đạo trong suốt quang cửa trống rông xuất hiện, quang cửa một trận ba động, tựa như mặt nước đồng dạng nhộn nhạo. Sau một lát đột nhiên một bóng người theo quang trong cửa chui ra, đúng là bị Lưu Vũ Sinh xử lý đến huyết sát địa ngục chịu tội Thành Bất Quy. Thành Bất Quy vừa mới rơi xuống mặt đất liền la to, mau đóng cửa, sư phụ, mau đóng cửa. Đằng sau có cái đại gia hỏa. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, không biết Thành Bất Quy đang giở trò quỷ gì, nhưng mà hắn lập tức rõ ràng đại gia hỏa ý tứ. Trong suốt quang cửa mạnh mẽ phá vỡ một đạo thật lớn khe hở. Một con lông xù móng vuốt theo trong khe hở rũa ra đến, lung la lung lay hướng Thành Bất Quy chụp tới. Khúc Trung Trực gần đây đi theo Lưu Vũ Sinh, không chỉ tăng rất nhiều kiến thức, bởi vì hắn thiên phú cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn thông linh thuật cũng rất có bổ ích. Lúc này hắn, hai tay run lên liền có một chương màu vàng nóng phù chú xuất hiện ở trong tay, hắn hét lớn một tiếng, "Thông linh, phá diệt trảm." Học tập đạo pháp chính là 10 ngày, có thể mượn nhờ phù chú thi triển ra lực sát thương rất mạnh phá diệt trảm, cái này đã không đơn thuần là thiên phú cực cao, đặt ở hôm nay nhân tài điều linh thông linh giới, quả thực chính là kỳ tích. Phải biết rằng Thành Bất Quy thi triển phá diệt trảm đều vẫn không thể làm được tùy tâm sử dụng, hắn có thể là theo chân Lưu Vũ Sinh tu luyện hứa nhiều năm. Nhưng mà Khúc Trung Trực linh thuật thi triển hữu mô hữu dạng, uy lực lại làm cho người không dám kết tặng, phù chú hỏa quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau đó một đạo cực nhỏ rất nhỏ kim quang xuất hiện, nhanh như thiểm điện đâm thẳng này lông xù đại thủ. Đinh! Một tiếng kim thiết vang lên, phá diệt kim quang vỡ thành một đoàn, ngay cả gãi ngơ ngứa sức lực đều không có làm cho thượng. Này con lông xù tay đánh điểm nhiên như không, như trước vươn hướng Thành Bất Quy. Thành Bất Quy mệt mỏi thở hổn hộc, tựa hồ ngay cả đi một bước đường đều lao lực, nhưng mà hắn tinh thần đầu còn đủ, hô to gọi nhỏ hô, sư phụ. Lão nhân gia còn không ra tay, đồ nhi sẽ bị tạo thành bánh nhân thì rồi. Đến lúc đó hậu ngài người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hừ. Lưu Vũ Sinh tức giận hừ một tiếng chặt đứt rồi Thành Bất Quy hồ ngôn loạn ngữ, "Nghiệp trướng, vì sư cho ngươi trảo vài cái cấp thấp huyết quỷ đến cho ngươi sư đệ luyện tập, ngươi vì sao trêu chọc huyết ngục quỷ vương? Ngươi cho rằng nó là dễ trêu sao?" Thành Bất Quy cợt nhả không nói gì, Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ thở dài, vượt qua trước dịch hai bước đứng ở Thành Bất Quy trước người hét lớn một tiếng, "Cự linh, thánh thuật." Lưu Vũ Sinh chém ra tay phải của hắn giống như ngọc thạch bình thường trắng loãng trong suốt, nhìn xem cùng lông sủ đại thủ hoàn toàn không phải là một cái sức nặng cấp đấy. Nhưng hắn cái tay này cùng này con đại thủ đập đến cùng một chỗ chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chỉ nghe quanh một thanh âm vang lên, tựa hồ cả tòa đại lâu đều vì đó chấn động, lầu 17 hồ đồ vỡ vụn rồi vô số khối dày dày pha lê. Này con lông xù đại thủ bị Lưu Vũ Sinh một cái tát cho quạt trở về, Lưu Vũ Sinh thân hình cũng bạo thối vài bước, trên mặt liên tiếp lánh qua mấy lần kim quang. Lúc này trong suốt quang cửa đi thông cái kia u ám trong thế giới, truyền đến một trận phẫn nộ rít gào, quang cửa chấn động không ngớt, tựa hồ có một cái khủng bố tồn tại sắp theo phía sau cửa phủ xuống thế giới này. Lưu Vũ Sinh sắc mặt trầm xuống, trên mặt lần nữa lánh qua một vòng kim quang, hắn hai tay vung lên quát to, "Thánh linh, diệt thế!" Ầm ầm. Lầu 17 sở hữu pha lê tất cả đều làm vỡ nát. Lưu Vũ Sinh trước người xuất hiện vô số đạo hắc tuyến, những này hắc tuyến tự hư vô chúng đến, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, làm cho người sợ. Hắn hai tay đẩy, phần đông hắc tuyến giống như quần xà của vũ, bay đến này trong suốt huyết sát địa ngục chi môn trung đi rồi. Cửa địa ngục đằng sau này u ám trong thế giới lập tức một trận long trời lở đất, cách một cái không gian hàng rào đều có thể làm người cảm nhận được trong đó chấn động không ngớt. Sau nửa ngày sau một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, trong suốt quang cửa lắc lư hai cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng thở ra, trên trán thấm mồ hôi đấy, hắn lánh mắt thấy Thành Bất Quy không nói lời nào. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực bị Lưu Vũ Sinh thi triển thánh linh thuật dư uy ảnh hưởng đến, nguyên một đám thảm không người sắc toàn thân mồ hôi lạnh. Thành Bất Quy đặt mông ngồi vào trên mặt đất o o thở, cũng không có chú ý đến Lưu Vũ Sinh chính đang ngó chừng hắn, vẫn là Khúc Trung Trực phản ứng nhanh, vụng trộm đá hắn một cước, hắn mới phát giác sự tình không ổn. Nhìn thấy Lưu Vũ Sinh thần sắc không thiện, Thành Bất Quy vội vàng xoay người quỳ xuống giải thích nói, sư phụ minh giám, lúc này thật không là đồ nhi sai. Này huyết ngục quỷ vương cường đại vô biên, ta trốn hắn còn không kịp, làm sao dám chủ động trêu chọc. Thật sự là hắn không biết phát rồi điên vì cái gì dĩ nhiên cũng làm tại huyết ngục giới hạn du đãng, ta một không cẩn thận liền bị hắn phát hiện. Nếu như không phải là sư phụ ngài kịp thời mở ra cửa địa ngục, đồ nhi đời này khả năng đều không thấy được ngài, sư phụ à, hoa. Thành Bất Quy nói đột nhiên lên tiếng khóc lớn, hắn ngôn từ khẩn thiết, khóc cực kỳ bi thương, làm người không đành lòng nhìn thẳng. Khúc Trung Trực cũng quỳ ở một bên lên tiếng xin xỏ cho, sư phụ, thỉnh sư phụ tha thứ Bất Quy sư huynh, hắn gây họa đều là vô tâm chi qua. Sư huynh đối với sư phụ ngài chân tình ý cắt, ngài liền mở một mặt lưới đi. Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn vất vất tay nói, lưỡng tên khốn kiếp đều không cho ta bớt lo, thôi, lúc này coi như xong, nhớ lấy không thể có lần sau, bằng không vi sư nhất định môn quy hầu hạ. Huyết Ngục Quỷ Vương sao mà cường đại, nếu là tại huyết sát địa ngục đụng phải hắn, vi sư đều muốn đi trốn, ngươi dám trêu chọc hắn, vạn nhất chết bóng rồi, tiêu vi sư thượng chỗ nào lại bồi dưỡng cái y bắt truyền nhân đi. Là, sư phụ. Thành Bất Quy biết vâng lời nói, Đồ Nhi biết sai rồi, từ nay về sau nhất định vạn sự cẩn thận. Lưu Vũ Sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu, ý bảo Khúc Trung Trực viện Thành Bất Quy đứng lên. Thành Bất Quy vừa ra tới liền gây ra thật lớn nhiễu loạn, Khúc Trung Trực một mực đều không có thời gian chú ý hắn, cái này rảnh rỗi xem xét, nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ thấy Thành Bất Quy mặt hoàng khô gầy, tóc loạn như cùng một cái tổ chim, quần áo bị xé nát thành một mảnh dài hẹp đấy, trên quần phá vài cái độc lớn, lộ ra bên cái mông. Liên tính là tên ăn mày, cũng tiên ít có hôn như vậy thê thảm đấy, Thành Bất Quy tại trong địa ngục cái này một tuần lễ, có thể nghĩ thụ rồi bao nhiêu tội. Chương 29, tiêu thảm thiết. Mau mau nhanh, mau đi ra nhìn xem. Thang máy đột nhiên tại lầu 17 ngừng. Từ bên trong o o a a ra đến 8 cái bảo an. Kỳ thật thật sự không người nào nguyện ý lên lầu, càng không người nguyện ý tới đây cái quỷ dị chết qua người lầu 17. Chính là Lưu Vũ Sinh động tĩnh nào quá lớn, cả cái tầng 17 hồ đồ cùng động đất đồng dạng, sở hữu pha lê đều vỡ rồi. Dưới lầu những này các nhân viên an ninh liền tính nghĩ giả ngu cũng trang không thành, không thể không đi lên ý tứ một chút. Vật nghiệp an bài 10 cái bảo an trực đêm ban, bọn họ ai cũng không dám một mình đi lên, thậm chí 2-3 cá nhân cùng một chỗ đều không có can đảm kia, đến cuối cùng dứt khoát một chút lên đây tầng cái. Người nhiều dũng khí tráng. Mọi người tụ cùng một chỗ, sẽ không sợ này cái biến thái sát nhân của rồi. Lưu Vũ Sinh cùng Thành Bất Quy Khúc Trung Trực ba người bị Huyết Ngục Quỷ Vương hấp dẫn toàn bộ tinh thần, trong lúc nhất thời không kịp che giấu hành tích, tại chỗ bị một đám bảo an đụng phải vừa vặn. Mọi người vừa chạm mặt, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau đều sợ ngây người. Lưu Vũ Sinh ba người che giấu lên trên lầu là vì đối phó lột da quỷ, cho nên không nghĩ bị người phát hiện, nhưng dù sao cũng là tại địa bàn của người ta, thình lình bị một đám bảo an cho chặn đứng, thật là có điểm có tật giật mình cảm giác. Một đám bảo an tất bị trước mắt kỳ quái tổ ba người cho triệt để làm cho mơ hồ, một tên kỳ quái lão người mù, một cái bẩn rồi bẹp tên ăn mày, duy nhất nhìn như bình thường điểm cái người kia vẻ mặt ngốc cười, thấy thế nào như là cái hai ngốc tử. Như vậy ba cái người, nói thật thực không giống như là cái gì biến thái sát nhân cuồng, càng không giống như là nửa đêm xuất hiện ác quỷ, bọn họ càng giống là ban ngày hôn đến trong lầu trong đêm ý muốn hành trộm tiểu thâu. Các ngươi là ai? Bảo an đội trưởng dùng đèn tin chiếu ba người mặt hỏi nói. Những thứ khác bảo an đều xoa tay xuống tới, mỗi người thần sắc không thiện. Xem ra rất có ba người một câu nói không đúng lập tức béo đánh một chầu tư thế. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, nhàn nhạt nói, tòa nhà cao tầng này có quỷ rồi, lão phu mang theo hai cái đồ đệ chuyên vì tiêu diệt ác quỷ mà đến, các ngươi mau mau thối lui, bằng không ác quỷ đột kích, lão phu không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi. Bảo an đội trưởng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, chúng bảo an đều cười theo đến. Bảo an đội trưởng chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, ngươi cái lao người mù, giả vờ cái gì thần côn, còn tiêu diệt ác quỷ, liền ngươi cái này hình dạng, xem xét liền biết được các ngươi là trốn trên lầu trộm gì đó tặc. Ta nói cho các ngươi biết, thành thật điểm chờ cảnh sát xử lý, bằng không ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi. Khúc Trung Trực đi phía trước đứng một bước trầm giọng nói, các ngươi mắt thường phàm thai, không biết ta sư phụ thần thông quảng đại. Nơi này thật sự có ác quỷ ẩn hiện, ta thê nhi đều bị ác quỷ làm hại, ta sẽ không lừa các ngươi đấy. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống lầu đi. Mẹ nó, ngươi tiêu khiển ta. Khi ta ngốc tử. Bảo an đội trưởng thần sắc lạnh lẽo chừng trong mắt nói, ta gọi điện thoại báo cảnh sát, các ngươi mời đến vị huynh đệ kia. Gọi hắn nói điểm lời nói thật. Còn lại bảo an lúc này liền muốn động thủ mời đến Khúc Trung Trực, những người này cao lớn và mỡ, đều cầm cao su côn, đối với không biết sát nhân cuồng tự nhiên là sợ hãi không thôi, nhưng đối trước mắt ba cái tiểu thâu nhưng là không còn khách khí như vậy rồi. Khúc Trung Trực mặt tối sầm. Còn muốn giải thích vài câu, không nghĩ Lưu Vũ Sinh đột nhiên thở dài nói, Bất Quy, ra tay không cần quá trọng, đừng bị thương người. Tuân lệnh. Thành Bất Quy cao hứng lên tiếng. Thân thể quay tít một vòng, liền theo trong đám người tha đi ra ngoài. Hắn hai bước vượt đến bảo an đội trưởng trước mặt, thân thủ đoạt được điện thoại của hắn ném tới trên mặt đất. Điện thoại lúc này ngã thành rồi nát bấy. Bảo an đội trưởng một trận ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bị một cỗ đại lực đánh trúng ngực. Cả cái người bay lên trời lật chuyển mấy vòng nhi rơi trên mặt đất, lạch cạch một thanh âm vang lên ngã sinh tử không biết. Thành Bất Quy một quyền đánh bay bảo an đội trưởng. Quay người lại đến một cái người đánh bảy cái bảo an. Tuy nhiên bảo an nhìn xem người nhiều, chính là thân hình hắn như điện tựa như hồ điệp xuyên hoa, chợt nhìn giống như là vô số hắn đem bảy cái bảo an vây quần đánh. Hắn thiên sinh thần lực quyền cước rất nặng, trong chớp mắt liền đem một đám bảo an tất cả đều đánh ghé vào địa, tốc độ nhanh làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Cái này. Khúc Trung Trực nhìn xem một địa kêu thảm thiết bảo an, có chút không tiếp thụ được nói, sư huynh, bọn họ đều là người thường à, chúng ta thân là thông linh sư, sao có thể đối với người bình thường động thủ? Sư phụ, cái này. Trung Trực, vì người không thể quá mức cổ hủ. Lưu Vũ Sinh nghiêm túc nói, chúng ta còn có là trọng yếu hơn sự, nếu như không động thủ, bị bọn họ gọi tới cảnh sát, đến lúc đó hậu chúng ta như thế nào thoát thân? Người sư huynh động thủ có chừng mực, điểm đến liền ngừng lại, không làm bị thương bọn họ căn bản chính là rồi. Thế nhân tận nhiều ngu muội không biết, theo chân bọn họ giảng đạo lý có cái dám dùng. Khúc Trung Trực có chút sợ run, trong lúc nhất thời vẫn là không tiếp thu được. Trong mắt hắn, Thông Linh Sư là bảo vệ nhân gian ổn định chính nghĩa sứ giả, hàng yêu trừ ma tiêu diệt nguy hại thế nhân đắc linh, như thế nào có thể lợi dụng thần thông đi đối phó người thường đây? Lưu Vũ Sinh thấy hắn thần sắc không đúng, thở dài nói, ai, trước ngươi là cái bác sĩ, cũng coi như cái có ý đức người, chính là vì người muốn ngoài tròn trong vòng, đạo lý này chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Nguyên tắc cần kiên trì thời điểm tự nhiên muốn kiên trì, nhưng sự cũng phải hiểu được biến báo mới đúng. Thanh Bất Quy ở một bên cũng khuyên nhủ, Khúc sư đệ, sư phụ nói rất đúng, thời kỳ phi thường khi dùng phi thường thủ đoạn. Những người này nhìn xem rất thảm, chẳng qua là trong thời gian ngắn mất đi hành động năng lực thôi, ta ra tay rất cẩn thận đấy. Chúng ta còn muốn đối phó Lột Da Quỷ, không thể để cho những người này phân rồi tâm. Để đến Lột Da Quỷ, Khúc Trung Trực thần sắc mấy lần, tựa hồ có tiếp xúc động, hắn mở miệng đang muốn nói chuyện, đột nhiên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả tòa đại lâu. Có âm sát, Lưu Vũ Sinh lô thai rồi giật giật nói, ta cảm ứng được rồi thi khí, nhất định là Lột Da Quỷ xuất hiện rồi. Bất Quy, hỏi bọn hắn nhà này trong lầu còn có người nào? Thành Bất Quy nắm chặt bảo an đội trưởng không nói hai lời trước bành bạch đánh rồi hắn vài cái tát, sau đó ép hỏi rồi vài câu, bảo an đội trưởng run rẩy nói, còn có hai cái huynh đệ dưới lầu không có đi lên, ta gọi bọn hắn trông coi cửa chính, khác liền không có người rồi. Khúc Trung Trực nghe được bảo an đội trưởng nói sau, không rên một tiếng phát đủ chạy như điên đến cửa thang máy còn tại lầu 1, hắn chờ giây lát sau, hoán hận đập một cái tường, xoay người từ thang lầu thượng chạy xuống. Lưu Vũ Sinh vội vàng phất phất tay nói, Bất Quy, nhanh theo sau, đừng cho Trung Trực hành động thiếu suy nghĩ, hắn không phải là Lột Da Quỷ đối thủ. Ta ngồi thang máy sau đó liền đến. Thành Bất Quy chần chờ một chút, nhìn nhìn nằm té trên mặt đất bảo an, cắn răng hướng Khúc Trung Trực đổi tới. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy hai cái người đều ly khai, chỉ còn Lưu Vũ Sinh một cái cô đơn lão người mù, tám cái bảo an dần dần cảm giác tay chân năng động bán, đều đứng lên rồi. Lưu Vũ Sinh trên ánh mắt ngậm thịt đột nhiên điên cuồng vũ động, tựa như một cái nhắm người mà phệ quái thú. Một màn đáng sợ này đem mọi người lại càng hoảng sợ, bọn họ loạn thất bát tao chen chúc thành một đoàn, một cái so với một cái run rẩy lợi hại. Lưu Vũ Sinh trên mặt lánh qua kim quang, cười lạnh nói, hồi hồn chi đêm. Có ý tứ. Hắn chậm rãi đi đến thang máy bên cạnh, cửa thang máy vừa lúc ở lúc này mở ra, hắn đi tới về sau, thình lình quay đầu hướng các nhân viên an ninh nói, hồi hồn ác quỷ thích nhất nhập vào thân rồi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, cả cái lầu 17 chỉ còn lại 8 cái bảo an rồi, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguyên một đám kinh hồn chưa định. Lưu Vũ Sinh rõ ràng là thân thể đơn bạc lão người mù, chính là vừa rồi hắn cho người cảm giác tựa như một con tiền sử cự thú, làm người cảm thấy thật lớn áp bách cùng sợ hãi. Hiện tại hắn ngồi thang máy ly khai, mọi người tự nhiên cảm thấy một trận thoải mái. Lão đại, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra con a? Bọn họ thần thần thao thao đấy, không phải là nói thật đi. Một cái đại cao cái nhi bảo an thấp giọng hỏi bảo an đội trưởng, cái người kia thoáng cái đem chúng ta 8 cái đều quật ngã, không giống người thường. Chẳng lẽ thật sự có ác quỷ đến rồi? Bảo an đội trưởng trong nội tâm cũng đang sợ hãi, vừa rồi này một thanh âm vang lên triệt đại lâu tiếng kêu thảm thiết hắn nghe nhất thanh nhị sở, ba cái quái nhân nói hắn cũng nghe xong cái đại khái. Tăng thêm trước kia Hoàng Hồng Dung cùng cắt chết chết, làm người sao có thể không hướng có quỷ phương diện này nghĩ. Hắn cường chống nói, các huynh đệ, xem ra là thật sự có quỷ rồi, chúng ta có mắt như mù, ba người kia khả năng thật là bắt quỷ đại sư. Ta nghĩ có bọn họ, nên không sẽ xảy ra chuyện đấy, chúng ta mọi người cùng một chỗ hành động, ai cũng đừng tụt lại phía sau, miễn cho bị quỷ hại. Nghe hắn vừa nói như vậy, liền tính vốn đến không tin tà không sợ hãi người, cũng sợ lên. Mọi người nơm nớp lo sợ chen chúc cùng một chỗ, chậm rãi đến cửa thang máy đi đến. Cước bộ của bọn hắn thanh loạn thất bát tao, tại trong tầng lầu vang lên một mảnh tiếng vang. Bảo an đội trưởng đi tới đột nhiên thân thể cứng đờ, âm thanh có chút phát run nói, ai? Là ai ở nơi nào? Chương 30, đóng cửa. Từ từ, trong hành lang đèn quản đột nhiên phát ra kỳ quái âm thanh, sau đó ngọn đèn bắt đầu sáng tắt bất định, thiểm đến thiểm đi làm mắt người hoa. Mọi người nghe được bảo an đội trưởng nói, men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong hành lang trống rỗng đấy, nơi nào có người nào đó. Bảo an đội trưởng rủi rủi mắt con ngươi, hầu nghi nhìn một chút phía trước, hắn vừa rồi rõ ràng chứng kiến cửa thang máy đứng một bóng người, như thế nào ngọn đèn lóe lên đã không thấy tăm hơi. Hắn hoảng sợ quay đầu lại hỏi mọi người, các ngươi xem thấy không có? Vừa rồi liền tại cửa thang máy này nhi đứng cá nhân. Đen tối đấy, thấy không rõ tướng mạo. Lão đại, có thể là ngài hoa mắt đi, chúng ta cái gì đều không có trông thấy. Đại cao cái nhi bảo an lắc đầu nói, người khác đều gật đầu, đều nói mình không có trông thấy. Bảo an đội trưởng kinh hồn bất định xung nhìn, trong tầng lầu đèn quản một mực lập lòe, vỡ vụn pha lê tắt mãn đầy đất, lộ ra một cỗ tử quỷ dị. Miền thủy tinh rất những kia trong văn phòng tối om, tựa hồ bên trong ẩn tàng rồi vật gì đó. Ba, thật sự là kỳ rồi quái rồi, bảo an đội trưởng cố gắng chấn định nói, hôm nay cũng không có uống rượu à, như thế nào còn giá hiện ảo rất rồi. Mọi người dựa vào là lại gần một chút, tranh thủ thời gian đi xuống lầu, chỗ này ta xem là ngốc không thành rồi. Mặc dù mọi người cũng không thấy cái kia cái gọi là bóng người, nhưng bảo an đội trưởng đem hào khí như vậy 10 phần khẩn trương, hơn nữa cái này lầu 17 vốn đến liền đủ ám đấy, tất cả mọi người không tự giác căng thẳng rồi tinh thần. Đi vào cửa thang máy, ấn xuống một cái nút, thang máy biểu hiện còn tại hạ hàng, vừa rồi Lưu Vũ Sinh cái kia lão người mù ngồi dưới thang máy đi, phòng trường còn chưa tới lầu 1 đây. 8 người chen chúc tại cửa thang máy chờ, đợi trong chốc lát đột nhiên trước mắt một mảnh đen kịt, trong hành lang sở hữu đèn quản đều không hiểu dập tắt. Đột nhiên xuất hiện hắc ám làm người vốn là căng thẳng tinh thần thoáng cái ngăn ra rồi dây cung. Mọi người hoa hoa kêu to lẫn nhau xô đẩy, căn bản không biết mình đang làm cái gì. "Đều hắn cho ta yên lặng một chút." Bảo an đội trưởng mở ra đèn tin giận dữ hét. Có rồi đèn tin mang đến qua mình, mọi người trong nội tâm mới an ổn rồi một ít. Vừa rồi đều bị sợ không nhẹ. Mọi người lại hoàn toàn quên trong tay mình cũng có đèn tin. To như vậy trong tầng lầu đèn kịt đen như mực, mọi người đều mở ra đèn tin bốn phía loạt chiếu, tựa hồ như vậy có thể mang đến một chút cảm giác an toàn. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một trận kỳ quái âm thanh truyền ra, tại yên tĩnh trong hành lang có vẻ như vậy chói tai. Tất cả mọi người ngây dại, đây là cái gì âm thanh? Từ chỗ nào nhi vọng lại? Mọi người men theo âm thanh trông đi qua, lập tức khí không đánh một chỗ đến, chỉ thấy đại cao cái nhi dùng ngón tay điên cuồng khấu trước thang máy cái nút, lộc cộc lộc cộc lộc cộc âm thanh chính là như vậy vọng lại. Bảo an đội trưởng thở phì phì nói, ngươi làm gì đó? Lão đại, không đúng con a, cái này thang máy xảy ra vấn đề rồi. Đại cao cái nhi sốt ruột bệ bội sợ nói, thang máy đến lầu một rồi, chính là ta như thế nào theo như nó đều không được. Gì vậy? Bảo an đội trưởng giơ đèn tin chiếu chiếu, quả nhiên, thang máy biểu hiện đèn dập tắt, một điểm động tĩnh đều không có. Tòa nhà cao tầng này trước kia chưa bao giờ phát sinh qua vấn đề gì, từ Hoàng Hồng Dung cùng Cắt Trạch sau khi chết liền các loại việc lạ không ngừng, hiện tại lại miệng thủy tinh lại diệt đèn. Ngay cả thang máy đều đình chỉ vận hành. Chính là cũng không giống là mất điện bộ dạng a, khẩn cấp đèn đều không có sáng, trong tầng lầu một mảnh đen kịt. Từ từ, tối om trong hành lang đột nhiên vang lên một trận dòng điện thanh âm, tựa hồ nào đó đèn quản dãy rủa lấy nghĩ một lần nữa sáng lên đến. Kết quả sau một lát chỉ nghe thấy rầm một tiếng, đèn quản nổ tung. Bảo an đội trưởng phía sau lưng một trận phát lạnh, nhớ tới trước kia nhìn qua mơ hồ bóng người. Còn muốn nghĩ lão người mù trước khi đi nói cái gì hồi hồn ác quỷ, một trận sợ hãi đánh trong tưởng tượng xông ra. Hắn cắn răng nói, đi, không ngồi thang máy rồi, đi thang lầu. Rời đi trước tầng lầu này nói sau. Mọi người đều bị các loại việc lại cho dọa không nhẹ. Đối với bảo an đội trưởng ý kiến 10 phần đồng ý, mọi người như ong vỡ tổ chen đến đầu bậc thang cửa chính nơi này, kết quả tại chỗ trận tròn mắt. Lầu 17 cao như vậy, có rất ít người bò thang lầu, nhưng thang lầu cửa chưa bao giờ khóa lại, bởi vì thang lầu lý có bảo vệ khiết nhân viên công cụ. Nhưng là bây giờ, mọi người chen chúc tới cửa, phát hiện thang lầu cửa không biết khi nào thì đã khóa. Một thanh tối như mực đại khóa sắt, mang theo hai cái thô dây xích sắt, một mực khóa lại rồi tay cầm cái cửa tay. Này môn ai khóa? Khi nào thì khóa lại? Mọi người chần chờ một chút, đột nhiên trước mắt lại một mảnh đen kịt, sở hữu đèn tin vậy mà đều diệt. Trong tầng lầu một lần nữa lâm vào hắc ám, mọi người không khỏi khẩn trương lên, đèn tin rõ ràng không có gì trục trặc, tại sao phải cùng một chỗ dập tắt? Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Nghĩ đến Hoàng Hồng Dũng cùng Cắt Trạch thảm trạng, không có người còn có thể chấn định. Bảo an đội trưởng dùng lực một cước đạp đến trên cửa, trong miệng lớn tiếng chửi tới. Ai khóa cửa? Khóa sắt phát ra rắc rắc âm thanh, bảo an đội trưởng một cước này đi xuống, trong mắt lại lánh qua vẻ vui mừng. Hắn dùng sức giật hai cái khóa sắt, sau đó cúi đầu, liền theo trong khe cửa chui qua đi. Nguyên lai khóa sắt đổi tay cầm cái cửa tay, cái chốt cũng không rắn chắc, dùng lực đẩy có thể đẩy ra thật lớn khe cửa, bảo an đội trưởng rất nhẹ nhàng liền chui đến phía sau cửa đi. Hắn đứng ở phía sau cửa đến dưới lầu nhìn nhìn, kinh hỉ nói, đều chui qua đến, nhanh, dưới lầu có điện. Ta nhìn thấy đèn sáng, ta tranh thủ thời gian đi theo như thang máy, các ngươi nhanh lên đuổi kịp. Bảo an đội trưởng đạp 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 chạy đi xuống lầu, tiếng bước chân tại trong hành lang vang lên một trận tiếng vang. Còn ngăn ở lầu 17 người khác lập tức vội khó giàn nổi, đều dùng lực đập cửa, chen chúc rồi nửa ngày một cái cũng không có đi ra ngoài. Thật vất vả mọi người mới khôi phục lý trí, một người tiếp một người theo trong khe cửa chui qua đi, chỉ cần chui vào trong hành lang, một khắc cũng không ngừng lại liền đến dưới lầu chạy. Lê Quang đếm ngược thứ hai cái chui ra khe cửa, phía sau hắn còn có một cái đại cao cái nhi, hắn đi qua thang lầu góc thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đại cao cái nhi đã chui qua đến một cái đen xì đầu, đang tại cố gắng đem bả vai nghiêng đi đi làm cho thân thể có thể thông qua khe cửa. Lê Quang rất muốn trở về hỗ trợ, giúp đỡ đại cao cái nhi giữ cửa tạo ra một chút, chính là hắn nhìn xem lầu 17 lý tối như mực một mảnh, không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng sau đó xoay người liền đi xuống lầu. Đại cao cái nhi chưa từng có như vậy hận qua thân hình của mình, hắn gần đây dùng khôi ngô thân thể tự hào, chính là hắn hiện tại hận không thể chính mình nhỏ gầy một bội. Khe cửa đã đầy đủ một người bình thường hình thể chui qua đi, hết lần này tới lần khác hắn liền gây khó dễ. Không phải nói như vậy đại khe hở chỉ cần đầu có thể chui qua đi, thân thể liền nhất định có thể chui qua đi không? Những lời này ai nói tới, thật sự là chơi đều người a. Lộc cộc lộc cộc. Tiên tính lầu 17, đột nhiên lại vang lên thang máy cái nút âm thanh, đại cao cái nhi lập tức mồ hôi lạnh liền hạ xuống rồi. Tám cái bảo an đã đi xuống rồi bảy cái, chỉ có chính hắn bởi vì dáng người quá cường tráng mà bị tạm tại nơi này, như vậy, bây giờ là ai tại theo như thang máy cái nút? Cạch, cạch, cạch. Thang máy âm thanh rất nhanh biến mất, sau đó một cái thanh thúy tiếng bước chân vang lên, tựa hồ đang tại chậm rãi tới gần thang lầu. Đại cao cái nhi bồi rối lên, hắn như thế nào chen chúc cũng chen chúc không đi ra ngoài, dứt khoát chống cửa muốn đem đầu lùi về đến, chính là co lại rồi một lúc sau lập tức hồn bay lên trời. Đầu của hắn vậy mà co lại không trở lại, khe cửa không biết tại sao vậy mà nhỏ đi rồi. Đại cao cái nhi dùng lực dãy rủa, cái cằm da đều khoan khoái rồi một hồi, càng không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Chính là đầu của hắn liền như vậy tạm tại trong khe cửa, vô luận như thế nào cũng rút ra không được. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đại cao cái nhi thậm chí có thể nghe được đế giày cùng sàn nhà mẹ nheo âm thanh. Hắn sợ hãi run rẩy nói, ai? Là ai? Ai đã tới? Đến tột cùng là ai? Chớ cùng ta hay nói giỡn a, ta sẽ phát giận. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân chạy tới rồi đại cao cái nhi sau lưng, nhưng là không có có người nói chuyện, giống như người đến là người câm. Đại cao cái nhi sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nuốt nước bọt run giọng nói, không cần hay nói giỡn rồi, đại ca, ta là gan kỳ thật rất nhỏ, chịu không được dọa. Ầm ầm. Đổi cửa dây xích sắt đột nhiên kịch liệt lắc lư, phát ra khổng lồ tiếng vang. Đại cao cái nhi sợ hãi phát hiện, hai cánh cửa chính từng điểm quan trọng, cổ của hắn chậm rãi cảm nhận được đè ép cùng đau đớn. Ai ai ai, đại ca chuyện gì cũng từ từ, không cần đóng cửa a. Ta đầu còn ở bên ngoài. Đại cao cái nhi hoảng sợ hô to. Cửa càng quan càng chặt, hai cánh cửa khung đem cổ của hắn xương sống chen chúc răng rắc vang lên, hắn cơ hồ muốn hít thở không thông, sắc mặt đỏ lên, tay chân dùng lực huy vũ dây rủa. A. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết sau, ầm. Trong thang lầu cửa gắt gao đóng lại. Chương 31, hồi hồn. Lưu Vũ Sinh theo thang máy sau khi đi ra, một chút do dự đều không có, thẳng đến đại lâu cửa ra vào. Đến rồi cửa ra vào liền gặp được Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực sóng vai đứng chung một chỗ, hai người thần sắc nghiêm trọng, đang nghiên cứu cửa lớn lưỡng cổ thi thể. Chết ở cửa ra vào hai cái người, mặc bảo an phục, cầm trong tay trước cao su côn cùng đèn tin, xem ra chính là bảo an đội trưởng theo lời lưu dưới lầu hai cái huynh đệ. Cái này hai cái người kiểu chết rất kỳ quái, bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, đầu chống đỡ trước đầu, hai tay lẫn nhau cầm lấy bả vai của đối phương. Bởi vì dùng lực quá lớn làm cho móng tay đều tươi sống chóc ra rồi, đầu ngón tay máu me nhảy múa đấy. Hai cái người đầu gắt gao đỉnh cùng một chỗ, tóc đều bị máu thấm ướt đẫm, trên mặt đất còn có tung tóe ra đến óc tử cùng xương vỡ đầu bột phấn. Hai cái sọ não đều đụng nát rồi, liền giống bị thiết búa đập nát rồi như vậy. Chứng kiến cái này hai cái người tư thế cùng kiểu chết, làm người không tự chủ được liền tại trong đầu xuất hiện một bức họa mặt, hai cái bảo an hai mắt huyết hồng trừng mắt đối phương, sau đó không ngừng dùng chính mình đầu đi đụng đầu của đối phương, tựa như hai đầu phát điên sân dương. Đụng phải lần thứ nhất, hai người trên đầu xưng lên bao lớn, nhưng hai người giống như không cảm giác đau đớn, tiếp tục dùng lực đụng, hai cái, ba cái. Thẳng đến xương sọ ao hám đi vào, lưỡng cái đầu đều đụng vỡ rồi, óc tử tung tóe đầy đất đều là. Hai cái người động tác dần dần chậm lại, sau đó song song ngã xuống đất, sắp chết đều không quên đem đầu chống đỡ cùng một chỗ, tựa như một đôi sinh tử người yêu. Tình huống như thế nào? Lưu Vũ Sinh vô thanh vô tức đi đến trước mặt nói, có phát hiện gì không có? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực bị giật mình, thiếu chút nữa đối với Lưu Vũ Sinh động đao tử, may mắn phản ứng kịp thời lúc này mới thoát sinh phiền toái. Thành Bất Quy kinh hồn chưa định đoán giận nói, sư phụ, lão nhân ra đi đường không lên tiếng. Cùng mèo hoang tựa như, ta một đao kia thiếu chút nữa liền chém tới rồi. Hả? Lưu Vũ Sinh nhướng mày. Ngươi nói ta là mèo hoang, còn muốn chém ta? Hừ hừ. Lưu Vũ Sinh hừ hai tiếng, Thành Bất Quy mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi. Hắn vội vàng ngỡ nghiêm mặt cười làm lành nói, sư phụ, chỗ nào có à, đồ nhi là đang khen ngài. Lão nhân ra thân nhẹ như yến, nhất định là thông linh cảnh giới lại có bổ ích rồi. Cùng ngài một so với, chúng ta những này hậu bối tiểu tử hết thảy đều là cặn bã a. Lưu Vũ Sinh biểu lộ thư trì hoãn rồi một điểm, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn nghiệm huyết ngục quỷ vương rồi, muốn cho ta tống ngươi đi huyết sát địa ngục một ngày bơi đây. Không có. Thành Bất Quy bày biện tay hô to, tuyệt đối không có. Sư phụ, lão nhân ra hai mắt như đuốc, nhất định có thể xem ra đồ nhi tâm tư, đồ nhi đời này lại cũng không muốn đi cái kia địa phương quỷ quái rồi. Lưu Vũ Sinh đem Thành Bất Quy gạt ở một bên, xoay người hỏi Khúc Trung Trực, xem ra cái gì đến rồi. Khúc Trung Trực vốn là 10 phần thần trương, tuy nhiên hắn đã nắm giữ một ít thông linh thuật, thậm chí còn đối phó rồi mấy cái ác quỷ. Nhưng thông linh thuật dù sao lúc tu luyện ngày còn thấp, những kia ác quỷ cũng đều là Lưu Vũ Sinh nuôi dưỡng đến chuyên môn cho hắn luyện tập dùng đấy. Cao ốc Lý Hào khí 10 phần âm u, hắn khó tránh khỏi đã bị chút ít ảnh hưởng, hơn nữa đối với lột da quỷ thù hận cùng sợ hãi, vừa rồi tại nghiên cứu thi thể thời điểm thân thể một mực đều đang run rẩy. Lưu Vũ Sinh đến rồi sau cùng Thành Bất Quy một trận vui cười. Thành công bị xua tan rồi sợ hãi không khí, Khúc Trung Trực cảm nhận được hai người trên người tự tin, lúc này mới định ra thần đến. Hắn cung kính nói, sư phụ, theo đồ nhi cùng sư huynh dự đoán, lần này tắc quái hại người khả năng thật không phải là lột da quỷ. Thứ nhất thủ pháp khác nhau rất lớn, lại không thấy lột da cũng không có bầm thây, thứ hai còn sót lại âm sát cũng ít rồi rất nhiều, không phù hợp lột da quỷ cảnh giới. A, là thế này phải không? Lưu Vũ Sinh sờ lên cái cằm, tựa hồ nghĩ muốn suy tính một chút Khúc Trung Trực. Hắn nhàn nhạt nói, lột da quỷ sở dĩ gần nhất không bác ra người chính là sự ra có nguyên nhân. Lần trước nó bị chúng ta thầy trò ba người vây hàm trong phòng, vì sư sử xuất thánh linh diệt tuyệt thuật, nó bị buộc bất đắc dĩ tự bạo, thoang cái tổn thất cực nhọc tích góp từng tí một tất cả mọi người ra. Nó nguyên khí đại thương, cho nên cảnh giới có chỗ giảm xuống, chỉ có thể thông qua nuốt ăn thi thể hoặc là thôn vệ người chết âm sát đến khôi phục, cho nên gần nhất một thời gian ngắn nó cũng sẽ không lột ra, giết người thủ pháp có sở biến hóa cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bằng ngươi này nói đêm nay không phải là nó đang tắc quái, không là có. Chút võ đoán. Khúc Trung Trực chắp tay nói, sư phụ, tuy nhiên ta không biết ngài nói những chuyện này, nhưng ta phán định đêm nay không phải là lột da quỷ đang tắc quái, còn có một cái khác là trọng yếu hơn nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Nói nghe một chút. Lưu Vũ Sinh hào hứng bừng bừng hỏi. Cái này hai cái bảo an chết thời điểm, thân thể mềm mại, mới thi âm sát đều ở, không có bị thôn phệ. Quan trọng nhất là, bọn họ là bị hai con quỷ nhập vào thân sau đó tự giết lẫn nhau mà chết. Khúc Trung Trực tin tưởng mười phần nói, đêm nay hại người đấy là hai con quỷ. Hơn nữa là hai con sẽ không thôn vệ âm sát tác quỷ, nếu như ta không có đoán sai nói, hẳn là một tuần lễ trước kia bị lột ra quỷ hại chết hai cái người hồi hồn rồi.
Ba, ba, ba.
Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng vỗ tay, tán thưởng nói, hảo.
Nói hảo.
Trung Trực, ngươi so với Bất Quy mạnh hơn nhiều, tâm thế như phát, tư duy kín đáo. Thông qua hai cái bảo an chết có thể suy đoán ra nhiều như vậy gì đó, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thành Bất Quy ở một bên nhếch miệng, tựa hồ có chút không phục, nhưng mà Lưu Vũ Sinh khích lệ Khúc Trung Trực, hắn cũng không có cái khác quá lớn phản ứng. Khúc Trung Trực không có bị khen ngợi hai câu liền quên hết tất cả, hắn cau mày nói, sư phụ, tuy nhiên Đổ Nhi rất khẳng định đêm nay tại nơi này cũng không phải là lột da quỷ, nhưng còn có một vấn đề để cho ta mười phần không giải. Lột da quỷ hại người không chỉ có muốn đem người thi thể làm cho xấu, liền ngay cả mới chết chi người âm sắt cũng không buông tha, bị nó hại người chết không đều biết hồn phi phách tán sao. Vì cái gì Hoàng Hồng Dũng cùng cắt trạch hai cái người có thể trở về hồn đây? Trong lúc này đến tuột cùng ẩn tàng rồi gì vậy?
Ha 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 ha.
Lưu Vũ Sinh cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, lão phu có người kế tục rồi.
Có người kế tục rồi.
Trung Trực, ngươi suy nghĩ vấn đề cẩn thận thăm dò, tổng có thể nhìn rõ ràng sự tình bản chất. Cái này hai con tiểu quỷ không là vấn đề trọng điểm là lột da quỷ đến tuột cùng vì cái gì muốn làm như vậy, muốn biết nói, chỉ cần bắt được cái này hai cái tiểu quỷ hỏi một câu là đến nơi.
A.
Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người tại cửa lớn vây quanh lưỡng cổ thi thể cao đàm phát luận, không ngờ lúc này lại có hét thảm một tiếng vang vọng cả tòa đại lâu. Nghe động tĩnh hoặc như là theo lầu 17 truyền đến đấy. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, không vui nói, hai con tiểu quỷ vậy mà tại lão phu trước mặt nhiều lần hại người, chuyến đi kêu mặt của ta đến chỗ nào thả.
Bất Quy, Trung Trực, hai người các ngươi giơ lên hắc bạch phiền, dao động khởi chiêu hồn linh, trên đường đi lâu bắt lấy cái này lưỡng tiểu quỷ. Vi sư dưới lầu bố trí vây hãm linh đại trận, kêu chúng nó không đường có thể trốn.
Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nghiêm sắc mặt, trong miệng một lời nói, tuân lệnh.
Chấm đã, Lưu Vũ Sinh đưa tay ngăn lại xoay người muốn đi gấp hai cái đồ đệ, thân thủ lấy ra nhất trường phủ chú mà nói, Bất Quy đạo pháp đã sâu, vi sư cũng không lo lắng, nhưng Trung Trực ngươi đến tột cùng là mới vào cửa đến, đạo pháp cũng đều có vẻ không quen, ta ban thưởng ngươi một đạo chết thay linh phủ. Tí nữa lên lầu các ngươi binh chia làm hai đường, Trung Trực, một khi gặp được sinh tử nguy cơ, chỉ cần cầm trong tay này phủ trong nội tâm niệm tụng vi sư uy danh, tất nhiên có thể cứu ngươi một mạng.
Khúc Trung Trực tiếp nhận linh phủ, cung kính bái, cùng Thành Bất Quy hai người xoay người rời đi. Hai người đều lấy ra Lưu Vũ Sinh ban tặng thông linh pháp khí, Hắc Bạch Trấn Quỷ Phiên, Âm Dương Chiêu Hồn Linh, còn có cái khác trấn tà vận, hột đào dây mực gạo nếp đợi một chút đầy đủ mọi thứ.
Thành Bất Quy chỉ thang máy nói, sư đệ, ngươi thừa thang máy ta đi thang lầu, nhớ lấy mỗi tầng lầu đều muốn ngừng thượng dừng lại, vòng hảo dây mực trở lên đi.
Sư Minh không tại bên cạnh ngươi, vạn sự cẩn thận.
Là, sư Minh, ta sẽ cẩn thận đấy.
Khúc Trung Trực nhẹ gật đầu nói. Hai người liền này tách ra, một người ngồi thang máy, một người bò lên thang lầu, đảo mắt trong hành lang liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn Lưu Vũ Sinh cùng hai cô máu thịt mơ hồ thi thể. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình đẩy ra cửa chính đi ra ngoài, đầu ngẩng đến tựa hồ đang nhìn cái gì gì đó, nhưng mà hắn hai mắt đã thành rồi máu lỗ thủng, có thể trông thấy cái gì đây? Nhà này cao ốc tổng cộng 33 tầng, tầng 17 trở lên tối như mực đấy, tầng 17 phía dưới sở hữu tầng trệt đều lóe lên ánh đèn, nhìn xem phá lệ kỳ quái. Lưu Vũ Sinh nhẹ nhàng đánh rồi hai cái búng tay, một đạo vô hình gợn sóng khuyết tán mở đến, đem đại lâu cả cái vây quanh ở rồi. Hắn hai con tay hợp cùng một chỗ vỗ nhẹ nhẹ đánh, mỗi đập một lần, trên đại lâu ngọn đèn liền dập tắt một tầng, liên tiếp vỗ vài chục cái, cả tòa cao ốc đều lâm vào một mảnh đen kịt chính giữa. Sau một lát, trong đại lâu đột nhiên vang lên liên tục kêu thảm thiết.
Chương 32, nộ sát.
Kịch liệt tiếng thở dốc, liều mạng chạy nhanh tiếng bước chân, đen kịt một mảnh trong đại lâu, lánh qua hai cái mơ hồ bóng người kháng nhật chi thiết huyết quân hồn đọc đầy đủ. Lê Quang ức chế không nổi run rẩy, trong lòng sợ hãi bị thả lớn đến cực hạn. Phía sau hắn là theo giống như hắn mặt không còn chút máu bảo an đội trưởng, hai người thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, giống như sau lưng có một con đáng sợ quái thú. Đi lên lầu tổng cộng 8 người, hiện tại liền thừa hai người bọn họ rồi. Từ tại lầu 17 gặp được này ba cái cổ quái người sau, liền bắt đầu không ngừng phát sinh quỷ dị chuyện tình. Trước là tất cả đèn quản dập tắt, thang máy không hiểu kỳ diệu không nhẹ, mà đầu bậc thang cửa cũng bị khóa lên rồi. Bảo an đội trưởng mang theo mọi người theo trong khe cửa nặng đi ra, hạ lầu 17, tại lầu 16 chuẩn bị chờ một chút thang máy, không nghĩ tới sau một lát lầu 16 dẫm vào rồi lầu 17 vết xe đổ. Ngọn đèn vụt sáng sáng tắt bất định, thang máy không nhẹ, đầu bậc thang bị giống như lúc khóa sắt khóa lại. Mỗi người đều cảm thấy không đúng nhi, có loại làm cho người nghẹt thở bị đè nén, không người nào nguyện ý nhiều lời nói, sợ hãi chiếm cứ lòng của mỗi người. Bảo an đội trưởng mang theo mọi người tiếp tục chạy. Theo lầu 16 trong khe cửa chen đi ra, đi vào lầu 15. Không người nào dám dừng lại, u ám trong hành lang, tựa hồ khắp nơi đều cất dấu chí mạng nguy hiểm. Không ngoài sở liệu, lầu 15 cùng lầu 17 giống như lúc, đột nhiên dập tắt ngọn đèn, như thế nào theo như đều không có phản ứng thang máy, còn có này không hiểu kỳ diệu bỏ thêm khóa sát. Chỉ có thể nặng như vậy phục đi xuống sao? Như vậy chạy xuống đi, khi nào thì là cái đầu? Chạy đến lầu 1 sẽ chấm dứt. Bảo an đội trưởng như vậy cổ vũ mọi người. Chỉ cần chạy đến lầu 1, liền có thể rời khỏi nơi này, rời đi cái này quỷ dị cao ốc. Đến lúc đó hậu chẳng phải an toàn. Mọi người nổi lên rồi dũng khí tiếp tục chạy, tiếp tục kinh nghiệm trước giống như lúc việc lạ. Không ngừng dập tắt ngọn đèn, không nhảy thang máy, khóa lại cửa chính. Chạy đến 13 lâu thời điểm, mọi người quyết định căn bản không nhìn tới thang máy, trực tiếp tiếp tục dưới lên chạy. Bọn họ không ly khai hàng hiên, cái kia không hiểu kỳ diệu khóa sắt thì không thể đem bọn họ khóa đến, bọn họ cũng không cần chui vào khe cửa rồi. Khi bọn hắn chạy đến 12 lầu thời điểm, Lê Quang đột nhiên tỉnh ngủ, hắn đối với túi đầu mánh chạy bảo an đội trưởng nói, lão đại, bọn họ, người bọn họ đây. Bảo an đội trưởng không giải quay đầu lại, hắn trong mắt lánh qua một tia hoảng sợ cùng mê mang. Rõ ràng 8 người cùng một chỗ chạy xuống đấy, như thế nào cũng chỉ còn lại có lưỡng người. Người còn lại đi nơi nào? Bị không ngừng phát sinh việc lại cho hấp dẫn toàn bộ tinh thần. Lê Quang cùng bảo an đội trưởng chút nào đều không có cảm giác đến bên người tiếng bước chân càng ngày càng ít, thẳng đến không lại tiến vào tầng trệt nhìn thang máy, mới phát hiện trong hành lang cước bộ tiếng vang vậy mà như vậy thưa thớt. Tí tách, tí tách. Bảo an đội trưởng cùng Lê Quang kinh hồn bất định chần chờ, chợt nghe một trận tích nước cấm thanh. Bọn họ nương 11 lâu yếu ớt ngọn đèn nhìn lại, chỉ thấy trên đầu mảng lớn máu tươi chính đang không ngừng nhỏ tại trên bậc thang tạo thành một mảnh vết máu. Máu, máu, máu. Lê Quang hoảng sợ kêu to lên, bảo an đội trưởng không nói hai lời quay đầu liền chạy, đem Lê Quang một cái người ném ở rồi đằng sau. Lê Quang hét lên vài tiếng sau phục hồi tinh thần lại, im lặng dọc theo thang lầu hướng bảo an đội trưởng đuổi theo. Hắn dáng người chết béo, chạy đến lại một chút cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo bảo an đội trưởng cũng vượt qua hắn. Đem hết toàn lực chạy nhanh, làm Lê Quang cùng bảo an đội trưởng tiêu hao thật lớn thể lực, hai người đều ở hồng hộc thở hổn hển. Tiếng thở dốc tại trong hành lang mang theo vô số hồi thanh. Lê Quang cùng bảo an đội trưởng liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt sợ hãi. Rõ ràng chỉ có hai cái người, vì cái gì nghe đi lên như là có bốn cá nhân tại thở dốc. Lê Quang đồng tử phóng đại, run rẩy chỉ vào trên mặt đất nói, lão đại, ngươi xem. Bảo an đội trưởng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một bãi máu không hiểu kỳ diệu lan tràn ra đến, đang từ từ biến thành càng lúc càng lớn. Vết máu chặn xuống lầu đường, chính xuất hiện ở trên bậc thang. Bảo an đội trưởng còn tại chần chờ, Lê Quang cũng đã theo vết máu bên cạnh nhảy lên rồi qua đi. Hắn quay đầu lại hô, lão đại, đi mau, đi mau a. Chính là liền như vậy một lát công phu, này bãi máu lan tràn tới cả lầu thê. Bảo an đội trưởng nghĩ muốn xuống lầu, liền được theo huyết thủy trung dẫm qua đi ta trở mặt bạn gái. Hắn do dự một chút, đứng vững không có dám núp đích. Cái này quỷ dị huyết thủy chính giữa đến cuối cùng ẩn tàng rồi cái gì đáng sợ nguy hiểm. Dẫm lên đi sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Hắn không biết đáp án, cũng không muốn nếm thử. Lê Quang lo lắng nói, lão đại, nhanh lên đi a. Bảo an đội trưởng đang muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới Lê Quang đột nhiên hoảng sợ quát to một tiếng, xoay người thương hoảng sợ đào tẩu. Bảo an đội trưởng trong nội tâm trầm xuống, chậm rãi xoay người, chỉ thấy đầu bậc thang cửa lặng yên đóng lại, một điều gì sắt khóa sắt liên không biết khi nào thì khóa tại cửa cầm trên tay. Khe cửa không có quan kín, một chùm lộn xộn tóc trước từ bên trong chui ra, sau đó là một cái đầu. Chỉ có một đầu, đại cao cái nhi đầu. Đại cao cái nhi đầu máu chảy đầm địa đấy, cổ dưới lên cũng không trông thấy rồi, cái gáy một mảnh máu thịt mơ hồ, nhìn xem liền giống bị ngạnh xanh xanh chen chúc chặt đứt đồng dạng. Hắn lẻ loi đầu nhìn xem bảo an đội trưởng nhếch miệng cười, u ám nói, lão đại. A. Bảo an đội trưởng phát ra hét thảm một tiếng, xoay người liền đến dưới lầu chạy, dẫm lên huyết thủy cũng hoàn toàn không để ý không nghĩ tới dưới chân đột nhiên một trượt, cả cái người như cái quả bóng đồng dạng lăn đi xuống. Ngã rồi hơn 10 tầng cầu thang, hắn thẳng tắp đập lấy trên tường mới dừng mạnh mẽ, trên người nhuộm đầy rồi vết máu, xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn. Sau một lát, bảo an đội trưởng điềm nhiên như không đứng lên, chỉ là tư thế có chút cứng ngắc, hắn mặt không biểu tình, đẩy ra trong thang lầu cửa đi vào. Lê Quang rất may mắn, hắn bỏ xuống bảo an đội trưởng, một cái người rất thuận lợi trốn xuống tới, một lập tức chạy đến lầu 3. Trên đường không có nữa gặp được cái gì đáng sợ sự. Bộ ngực hắn như có một cây cương châm tại hung hăng đâm, trong cổ họng tựa như bắt lửa đồng dạng khó chịu, mỗi thở một cái đều muốn chịu đựng thật lớn thống khổ. Hắn hai chân giống như tới chỉ, trầm trọng cơ hồ bước bất động bước, đem hết toàn lực một hơi nhi chạy xuống hơn 10 tầng lầu, còn muốn thừa nhận trước khổng lồ sợ hãi, hắn đã tình trạng kiệt sức. Còn có 2 tầng lâu. Lê Quang âm thầm cho mình khuyến khích nhi, chỉ muốn chạy ra nhà này lâu, liền sẽ không gặp lại đến đáng sợ việc gì. Hắn quyết không cho phép chính mình tại lúc này buông tha cho, cắn răng, hắn đang muốn tiếp tục xuống lầu. Không nghĩ tới dưới lầu trước mặt đi tới một cái người. Từ phía dưới đi tới quần áo tả tơi giống như tên ăn mày ra hỏa, chính là trước kia tại lầu 17 chạm qua mặt Thành Bất Quy. Lê Quang vui mừng quá đỗi, Thành Bất Quy thân thủ cao minh, một cái người đánh ngã bọn họ 8 cái không tốn sức chút nào. Hơn nữa 3 người bọn họ còn tự xưng là thông linh sư, có thể hàng yêu trừ ma, chỉ cần có thể theo chân bọn họ tụ hợp, chẳng phải an toàn sao? Nghĩ đến có thể an toàn chạy đi, Lê Quang muốn sống ý chí lần nữa cho hắn lực lượng. Hắn vươn ra hai tay hướng Thành Bất Quy chạy tới, vừa chạy vừa hô, đại sư. Há mồm vọng lại âm thanh đem Lê Quang chính mình giật nảy mình, cổ họng của hắn vì cái gì khàn giọng thành rồi như vậy? So với phá la còn muốn khó nghe gấp trăm lần, tựa như nhựa bọt biển quét đến rồi trên tường, cái loại cảm giác này làm cho người thẳng khởi nổi da gà. Thành Bất Quy nghe được Lê Quang âm thanh, ngẩng đầu nhìn đến hắn sau, trong mắt hàn quang lóe lên quá to, hảo yêu nghiệt, nạp mạng đi. Yêu nghiệt? Cái gì yêu nghiệt? Ai là yêu nghiệt? Lê Quang trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng là sau một khắc hắn đã cảm thấy cổ mát lạnh, toàn bộ thế giới đều bay lên. Không phải là thế giới tại bay, là Lê Quang đầu tại bay. Hắn thậm chí thấy được chính mình không đầu thân thể chính đang không ngừng run rẩy. Trong mắt của hắn thế giới không ngừng xoay tròn,
sau đó chậm rãi bị một mảnh hắc ám chỗ bao phủ. Thành Bất Quy mang theo Tích Huyết Trường Đao cẩn thận tới gần Lê Quang thi thể, dùng hắc bạch trấn quỷ phiên ở phía trên huy vũ rồi hai cái, sau đó nghi hoặc lắc âm dương chiêu hồn linh. Hắn vẻ mặt ảo não chửi ầm lên, ta 20 ngươi cái hó hó a. Vậy mà không có bị nhập vào thân, mẹ ngươi trái trứng, hảo hảo một cái người ngươi gì chứ chỉnh như chỉ quỷ. Lê Quang hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, tựa hồ rất không rõ vì cái gì Thành Bất Quy muốn chém đầu của hắn. Thành Bất Quy ảo não rồi sau nửa ngày, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trở tay vung ra hai cây thi tuyến quấn đến Lê Quang trên người, đem hắn không đầu thân thể xách lên đến trên tường đụng phải gần 110 hạ. Tường bị phá vỡ một khối lớn, gạch men sứ đều vỡ rồi, lộ ra bên trong bê tông. Lê Quang không đầu thi thân đã triệt để thành rồi một bãi bùn nhão, ngay cả cá nhân hình cũng nhìn không ra rồi. Ai, chỉ mong có thể dối qua sư phụ, Thành Bất Quy vẻ mặt đau khổ nói, nộ sát người sống, bị phát hiện nói lại muốn bị đánh phát đến địa ngục đi rồi. Chương 33, bấy dập. Đinh. Thang máy dừng ở lầu 7, Khúc Trung Trực vẻ mặt để phòng đi rồi ra đến. Hắn giơ tay lên tại trên mặt lau một cái, hai con mắt liền biến thành xanh mơn mởn đấy, như một con mèo hoang. Cao ốc thượng sở hữu đèn đều dập tắt, nhưng thang máy còn tại vận hành, thực sự không phải là mất điện nguyên nhân, xem ra có 90 phần là hai con hồi hồn ác quỷ tại làm loạn. Khúc Trung Trực tại trên mặt bôi cái này một chút kêu thông linh mắt, không những được xem thấu âm dương, phát hiện vong hồn chân thân, còn có thể tăng cường thị lực, mặc dù tại đen kịt trong tầng lầu cũng có thể làm động tự nhiên. Hắn sung nhìn, không có phát hiện cái gì dị thường, liền tiện tay đem hắc bạch trấn quỷ phiên gặp phải tường cất kỹ, sau đó cầm lấy âm dương chiêu hồn linh lung lay vài cái. Đinh linh linh, đinh linh linh. Chiêu hồn linh tiếng vang rất nhỏ, nhưng liền như kích quang đồng dạng, một cái nhỏ chút lại có thể truyền đi rất xa. Âm thanh khuyết tán mở đến, tại chỉnh tầng lầu lý quanh quẩn rồi hồi lâu. Không có bất kỳ chuyện kỳ quái phát sinh, Khúc Trung Trực nhẹ nhàng thở ra, hắn cất kỹ chiêu hồn linh, xuất ra một vòng dây mực quấn ở rồi cửa thang máy. Làm tốt đây hết thảy, hắn mở ra cửa thang máy đi vào, khấu hạ lầu 8. Trong thang máy tối om một mảnh, chỉ có biểu hiện tầng sổ đèn đỏ vẫn sáng. Bóng loáng ý nột mặt tường chiếu ra một cái nhàn nhạt bóng ảnh, bóng ảnh tựa như ánh đến hạ quang ảnh đồng dạng không ngừng nhảy lên, tựa hồ còn muốn vươn tay ra sở vừa sở Khúc Trung Trực. Khúc Trung Trực đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, đợi cửa thang máy mở ra, hắn liền đi ra ngoài. Lầu 8 tình huống cùng lầu 7 đại đồng tiểu dị, hắn cơ cơ hắc bạch trấn quỷ phiên, lại cầm lấy âm dương chiêu hồn linh cơ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tiếng chuông khuyết tán sau khi ra ngoài, đột nhiên từ đằng xa truyền đến dồn dập tiếng vang. Khúc Trung Trực biến sắc, ngón tay một bảy quát to, thông linh, minh hỏa. Một đám lam trong suốt ngọn lửa tại trên tay hắn nhóm lên, chung quanh trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng theo trước cái này đám ngọn lửa xuất hiện hạ thấp rất nhiều. Hắn đem ngón tay lưng đến sau lưng, chậm rãi trở về thanh truyền đến địa phương đi đến. Đi qua mấy gian văn phòng, rẽ vào hai cái chỗ cong. Khúc Trung Trực trước mắt xuất hiện rồi một cái khổng lồ bồn hoa. Bồn hoa lý loại là một viên hắn không biết tây, phía trên dài khắp rồi nhọn hoác, nhánh cây mềm như dây mây đồng dạng. Hắn dừng bước lại, nhẹ nhàng cơ cơ chiêu hồn linh, tuy nhiên hắn động tác rất nhẹ, nhưng vang lên tiếng chuông lại mười phần dồn dập. Hơn nữa tiếng chuông liền giống bị bồn hoa hấp thu đồng dạng, căn bản chuyển không đi ra ngoài. Cái này khỏa bồn hoa lý thực vật có vấn đề. Khúc Trung Trực sắc mặt siết chặt, cất kỹ chiêu hồn linh, đem hắc bạch chấn quỷ phiên giơ lên nhắm ngay này khỏa quỷ dị bồn hoa cơ cơ. Hô, hắc bạch phiên xoáy lên một trận cuồng phong thổi hướng bồn hoa lý quái thụ nhánh cây bị thổi phiêu lên rồi, giống như một con dương nhanh múa vớt thụ yêu. Hắc bạch phiên vốn là trấn áp âm sát vong hồn bảo vật, nếu như bồn hoa lý cái này quả quái thụ là ác quỷ biến ảo để cao đấy, tuyệt đối sẽ không chỉ có một trận cuồng phong đơn giản như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ cái này quả bồn hoa lý thực vật cũng không có chỗ đặc biệt gì? Khúc Trung Trực không chỉ có nổi lên nghi ngờ, âm dương chiêu hồn linh am hiểu nhất cảm ứng quỷ vật, dồn dập tiếng chuông vang lên hai lần, theo lý mà nói quỷ vật liền nên tại nơi này a. Tại sao phải xuất hiện mâu thuẫn như vậy chuyện tình? Hắn lông mày chặt chẽ nhíu lại, chậm rãi đến gần rồi này quả quái dị tây. Phong dừng lại rồi. Hắc bạch phiên lặng lặng không có bất kỳ phản ứng. Quái thụ thượng dây mây y nguyên tại nhẹ nhàng đong đưa, nhu hòa như là liễu rủ bình thường. Hai cây dây mây trong lúc lơ đãng đến gần rồi Khúc Trung Trực, đột nhiên thẳng băng rồi hướng hắn đã đâm đi, tựa như hai cây mũi tên nhọn đồng dạng. Tới hảo. Khúc Trung Trực hét lớn một tiếng, trở tay vùng ra trong tay minh hỏa. Hai cây dây mây bị minh hỏa đụng phải vừa vặn, phát ra một trận chít chít quái kêu, sau đó như bị dội cho axit sulfuric đồng dạng toát ra khói trắng. Trong nháy mắt liền hóa thành một bãi bùng não. Minh hỏa được lý không buông tha người, theo dây mây đốt qua đi. Lập tức đem bùn hoa lý chỉnh cây quái thụ đều chỉ điểm rồi. Suy suy là a. Minh hỏa tối khắc chế âm sát vong hồn, quái thụ bị đốt tư làm rung động. Hừng hực hỏa quang chiếu ra rồi Khúc Trung Trực bóng ảnh. Bóng ảnh theo ngọn lửa nhúc nhích, tay chân đều giãn ra rồi mở đến, cùng thân thể hắn hành động hoàn toàn bất đồng ước. Ở nơi này là cái gì bóng ảnh? Rõ ràng là một con ngụy trang thành bóng ảnh quái vật. Hoặc là nói, là giấu ở bóng ảnh lý một con quỷ vật. Khúc Trung Trực ra vẻ hết sức chăm chú nhìn trước mắt thiêu đốt quái thụ, đối với sau lưng bóng ảnh biến hóa không có chút nào phát giác. Bóng ảnh chậm rãi trướng đại, một con đội lên trên trần nhà, duỗi ra hai con đen xì tay, dọc theo mặt đất hướng hắn chụp tới. Tại nhanh muốn tiếp cận hắn thời điểm, bóng ảnh cả người đều theo trên tường nhảy lên rồi ra đến, dĩ nhiên là một con tối như mực cướp xuống ác linh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên tường toàn hạ xuống bóng ảnh ác linh hai tay như điện, thoáng cái bắt được Khúc Trung Trực hai chân. Nó dùng lực nhắc tới, muốn đem Khúc Trung Trực đầu dưới chân trên xách lên, chính là cái này vừa dùng lực, nó không khỏi phát ra một tiếng rú thảm, hai tay suy suy lạp tha bước lên khói trắng, trong khoảnh khắc liền bước quái thụ dây mây theo gót. Khúc Trung Trực cười lạnh xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, này thiêu đốt minh hỏa liền hóa thành một đám ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, "Thông linh, minh hỏa thông thần." "Oeng!" Khúc Trung Trực cả cái người đều bị minh hỏa bao vây lại. Hắn minh hỏa thần thông vậy mà đã tu luyện tới loại tình trạng này, có thể thu phát tùy tâm, uy lực lớn đến có thể bảo vệ toàn thân không bị quỷ vật xâm hại. Đây quả thực là kỳ tích. Khó trách Lưu Vũ Sinh nói hắn tiên tư chi cao thế chỗ hiếm thấy, vượt qua thành bất quy gấp mấy chục, như vậy tốc độ tu luyện, đâu chỉ trăm năm khó gặp. Càng khó được không phải là Khúc Trung Trực tu luyện thiên phú, mà là hắn tại đối phó quỷ vật trong chiến đấu bày ra trí tuệ. Bốn hoa rõ ràng cho thấy quỷ vật thiết trí bẫy dập, hắn có thể phát hiện bẫy dập quyết định bởi tại cẩn thận quan sát cùng kín đáo tư duy, phát hiện bẫy dập sau không chỉ có không mạch trần, ngược lại làm bộ bị lửa tường kế tiểu kế dĩ thân làm gương, đây là có dũng có mưu. Trên người giấu giếm minh hỏa sát khí, Khúc Trung Trực trên mặt biểu lộ 10 phần tàn nhẫn, bởi vì thê nhi tao ngộ, hắn hận thấu trên thế gian làm loạn hết thảy ác linh. Hắn hai tay giang ra, phát qua đem vớt xuống ác linh ôm vào trong ngực, tùy ý ác linh như thế nào dãy rủa, hắn đều gắt gao ôm lấy không buông tay. Này ác linh thì thầm gọi bậy, trên người bị minh hỏa đốt toát ra rất nhiều khói trắng. Dần dần ác linh trên người ướt sũng bùn đen không thấy, lộ ra một cái mặt người đến, dĩ nhiên là cao ốc Lý vốn là bảo an Cát Trạch. Cát Trạch biểu lộ do giữ tận chuyển thành tường hòa, ánh mắt thành khẩn nói, "Đại sư, đa tạ ngươi dùng minh hỏa tẩy rửa ta hoàng khí, còn tỉnh lưu ta một con đường sống thả ta đi đầu thai chuyển thế." Khúc Trung Trực do dự một chút, hai tay mạnh mẽ vừa dùng lực, trên người minh hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt rồi. Cát Trạch biểu lộ bị đốt thống khổ không thôi, hắn kêu khóc nói, "Tha mạng, đại sư tha mạng a. Ta vô cớ bị người hại chết, trước khi chết oán khí phóng lên trời, cho nên mới bị oán sát bị lạc tâm trí. Hôm nay ta đã thanh tỉnh, nguyện quay đầu là bờ, cầu đại sư lưu ta một mạng." "Đừng đóng kịch rồi." Khúc Trung Trực lạnh lùng nói, "Ác linh gian trá, quán hội diễn hí cổ hoặc nhân tâm. Minh hỏa tuy nhiên có thể khắc chế ngươi, nhưng cũng không trở thành đốt như vậy hai cái liền đem người chết cháy. Ta muốn đem ngươi đốt thành một cái đạm hồn, cho ngươi không có hại người bản lĩnh, đến lúc đó hậu sẽ đem ngươi mang cho ta sư phụ, làm hắn lao nhân ra xử lý." Cắt Trạch mặt một trận vặn mẹo, vậy mà biến thành Vương Mỹ Tĩnh bộ dáng, nàng hai mắt rưng rưng thâm tình hô, "Trung Trực, ác linh có thể dò xét nhân tâm." Cắt Trạch bắt tóm đến rồi Khúc Trung Trực trong lòng chấp niệm, cho nên biến hóa Vương Mỹ Tĩnh bộ dáng cố gắng mê hoặc hắn. Không nghĩ Khúc Trung Trực sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ hét lớn một tiếng, trên người minh hỏa biến thành màu xanh đậm, đốt Cắt Trạch oa oa kêu to. "Không cần biến hóa thân nhân của ta đến trêu đùa ta." Khúc Trung Trực tròn mắt muôn nước, mỗi chữ mỗi câu nói. Cắt Trạch chính là một con hồi hồn ác linh, nó ảo thuật cùng hại người bổn sự đối phó người thường tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối phó với học tập rồi thông linh thượng tam thiên Khúc Trung Trực, liền kém như vậy điểm công phu. Thông linh thượng tam thiên uy lực vô biên, trong đó tự nhiên không thể thiếu ứng phó ảo giác đạo pháp, có một đạo tịnh tâm thần chú có thể nhất khu trừ huyễn sát thanh tịnh nhân tâm. Khúc Trung Trực bởi vì thê nhi chết một mực cực kỳ bi thương, cho nên Lưu Vũ Sinh đặc biệt sớm chuyển tịnh tâm thần chú, làm hắn ngày đêm niệm tụng siêng năng tu cẩm. Hắn đối với ảo giác năng lực chống cự phi thường tương đại, Cắt Trạch ảo thuật nho nhỏ lúc này bị nhìn thấu. Đối với Cắt Trạch biến hóa thành thê tử bộ dáng đến hại người, Khúc Trung Trực phẫn nộ không thôi, hắn tuyệt không cho phép có người lại tiết độc thê tử hết thảy. Đầu óc nóng lên, ngay cả Lưu Vũ Sinh muốn lưu người sống truy vấn lột ra quỷ manh mối sự cũng quên, trên người hắn minh hỏa do xanh đậm chuyển thành lam bạch giao nhau, uy lực càng thượng một tầng. Chi chi, Cắt Trạch bị đốt bất thành nhân dạng, phát ra thê thảm quái tê, mắt thấy muốn triệt để tan thành mây khói. Không ngờ đúng lúc này. Chương 34, nguy cơ. Rầm. Một khối lớn pha lê bị đụng nát, một cái máu thịt mơ hồ bóng người theo pha lê đằng sau vọt ra. Bóng người bả vai chầm xuống, hướng về phía đầy người hỏa diễm Khúc Trung Trực liền đụng phải đi lên. Khúc Trung Trực toàn bộ tinh thần đều đặt ở Cắt Trạch trên người, hoàn toàn không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái trình rào kim. Là bung ra Cắt Trạch né tránh cái này va chạm, vẫn là thêm chút sức đem Cắt Trạch chết cháy. Hắn liền do dự như vậy trong nháy mắt, không nghĩ tới bóng người kia tốc độ đột nhiên nhanh hơn, một chút chính đập lấy trên người hắn. Lao tới bóng người dáng người khôi ngô sức mạnh thật lớn, Khúc Trung Trực tại chỗ liền bị đánh bay đi ra ngoài, trên người minh hỏa tùy theo dập tắt hầu như không còn. Hắn té lăn trên đất quay cuồng rồi vài cái mới dừng lại thân thể. Ngực nóng lên, một ngụm máu tươi liền phun ra. Hắn thở dốc một hơi, bôi một chút khỏe miệng vết máu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lao tới bóng người căn bản không phải là một cái người, là một cụ bị nhập vào thân rồi hoạt thi. Thi thể chủ nhân chính là trước kia đã gặp mặt bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng đánh bay Khúc Trung Trực, Cắt Trạch oán linh khôi phục hành động năng lực, thân thể một chuyển biến hóa thành một đoàn bóng ảnh muốn biến mất đến tường lý đi. Bảo an đội trưởng nhe răng trợn mắt gầm rú một tiếng, thân thủ nắm chặt Cắt Trạch khiến nó đình trệ tại giữa không trung. Cắt Trạch oa oa quái kêu giãy giụa, âm thanh có vẻ mười phần sợ hãi. Nhưng nó bị Khúc Trung Trực dùng minh hỏa đốt suy yếu không chịu nổi, oán sát tiêu tan hơn phân nửa, căn bản tránh thoát không mở bảo an đội trưởng đại thủ. Hấp trượt. Tựa như cắn một khối dưa hấu, bảo an đội trưởng miệng rộng mở ra, lại đem Cắt Trạch oán linh tươi sống nuốt vào rồi bụng. Ăn rồi Cắt Trạch sau, hắn thỏa mãn đánh rồi chọn vết nấc, hai con huyết hồng con mắt lạnh lùng nhìn về phía Khúc Trung Trực. Khúc Trung Trực có chút không yên, hắn lần đầu đối mặt như vậy hung mãnh hồi hồn ác quỷ, cho dù có thông linh thuật bản thân. Như bình thường khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thông linh minh hỏa là hắn bây giờ có thể vận dụng đến tối đại thần thông, hắn run rẩy tay. Trên ngón tay liền nhóm lên một đám lam trong suốt ngọn lửa. Vừa rồi vì đối phó Cắt Trạch oán linh, hắn bạo phát sở hữu linh lực. Minh hỏa uy lực tuy nhiên tăng vọt, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Hiện tại lần nữa nhen nhóm minh hỏa,
tựa như trong gió cây đèn cầy sắp tắt bình thường lung la lung lay, nhìn xem tội nghiệp đấy. Gào. Bảo an đội trưởng rỗi dài rồi cổ gầm hết lên, sóng âm mang theo một trận cuồng phong, thoáng cái đem Khúc Trung Trực trên tay minh hỏa cho dập tắt. Khúc Trung Trực xoay người mò lên rơi trên mặt đất hắc bạch trấn quỷ phiên, nhắm ngay bảo an đội trưởng mạnh dung vài cái. Theo trên lá cờ phát ra vài đạo kim quang, nhanh như điện, mạnh như lửa, lao thẳng tới bảo an đội trưởng mặt. Bảo an đội trưởng không tránh không né, tùy ý kim quang đánh vào người, liền giống bị sắc bén búa chém trúng rồi đồng dạng, trên người hắn lập tức nhiều ra vài cái hơn một xích lỗ hổng lớn. Thương ngụm máu tươi đầm địa ra thịt xoay tròn, thậm chí lộ ra bên trong trắng hếu xương cốt. Có thể là bị như vậy đả kích, bảo an đội trưởng lại điềm nhiên như không, lông mày đều không có nhăn thượng một chút. Bảo an đội trưởng là bị nhập vào thân hoạt thi, bám vào thi thể chính giữa ác linh phi thường giàu hoạt, đem sở hữu âm sát đều ẩn giấu đi. Hắc bạch trấn quỷ phiên trấn áp âm sát cùng oán khí công hiệu rất cường đại. Nhưng đối phó với hoạt thi liền lực có chưa bắt bớ. Khúc Trung Trực mặt trầm như nước, một bên chậm rãi lui về sau, một bên khẩn trương suy tư về đối sách. Nhập vào thân đến bảo an đội trưởng trên người đấy, có 90 phần là mặt khác một con hồi hồn ác linh hoàng hồng dũng. Nó gian trá phi thường, không chỉ có tìm rồi bảo an đội trưởng làm kẻ chết hay, còn trốn đi tùy ý Khúc Trung Trực cùng cắt trạch ngao cỏ tranh nhau. Đợi một người một quỷ đánh tới lưỡng bại câu thương, nó đột nhiên đánh lén, đả thương Khúc Trung Trực, nuốt sống cắt trạch bổn nguyên âm sát. Giống vậy thông linh sư có thể tu hành tiến giai, hoán quỷ ác linh cũng có thể biến thành cường đại, hoàng hồng dũng thôn phệ rồi cắt trạch. Cảnh giới so với vừa hồi hồn thời điểm cường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nó che giấu đến hoạt thi chính giữa, thực tại khó đối phó. Khúc Trung Trực trước mắt có lưỡng một vấn đề khó khăn, thứ nhất hắn không có thủ đoạn gì có thể triệt để hủy diệt bảo an đội trưởng thi thể làm Hoàng Hồng Dũng hiện ra nguyên hình, thứ hai liền tính Hoàng Hồng Dũng hiện ra nguyên hình, hắn minh hỏa cũng không đủ dùng duy trì hắn xử lý Hoàng Hồng Dũng. Kỳ thật cái này lưỡng một vấn đề khó khăn nói bằng chưa nói, nói trắng ra là ý tứ chính là hắn căn bản không phải thừa lại này con ác linh đối thủ. Hiện tại Khúc Trung Trực chân chính nan đề không phải là như thế nào tiêu diệt Hoàng Hồng Dũng ác linh, mà là như thế nào đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Hắn bị Hoàng Hồng Dũng nhập vào thân hoạt thi ngăn ở một gian trong văn phòng, không gian liền lớn như vậy, hắn thượng thoan hạ khiêu cùng ác linh chơi nổi lên trốn mèo mèo trò chơi. Làm việc có một lợi thì tất có một tệ, ác linh nhập vào thân đến hoạt thi thượng, tuy nhiên có thể ngăn cản rất nhiều thông linh thuật công kích, nhưng đồng thời cũng mất đi bẩm sinh bản lĩnh. Nó không cách nào tùy ý sỏ xuyên qua âm dương, không thể mặc tường ngự vật, cũng không thể dùng ảo cảnh mê mê hoặc lòng người, chỉ có thể như người sống đồng dạng dùng nhập vào thân thi thể đi chiến đấu, thẳng đến cỗ thi thể này bị hủy xấu sau, mới sẽ hiện ra nguyên hình khôi phục vốn đến thần thông. Nhưng mà cuối cùng là ác linh nhập vào thần, bảo an đội trưởng thi thể biến thành lực đại vô cùng, đồng thời cũng không có biến thành trì độn không chịu nổi. Nó vừa động thủ trong phòng liền gà bay chó chạy, Khúc Trung Trực bị buộc cực kỳ nguy hiểm, mấy lần đều thiếu chút nữa bị nằm ở. Khúc Trung Trực đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể không nể mặt đến lớn tiếng kêu cứu. Hắn thể lực có hạn, lại như vậy rằng có nữa, nói không chừng sau một khắc sẽ bị bảo an đội trưởng đánh thành thịt vụ rồi. Hắn không phải là ác linh đối thủ, nhưng đừng quên hắn có một cái lợi hại sư huynh, còn có một cái càng thần thông quảng đại người mù sư phụ. Cứu mạng, sư huynh cứu mạng. Khúc Trung Trực giật ra cuống họng la lớn, hai cái ác quỷ đều ở đây lý, nhanh tới cứu ta. Ầm. Bảo an đội trưởng một thanh đóng cửa lại, thế giới bên ngoài bị ngăn cách rồi. Cái này văn phòng cách âm làm phi thường tốt, âm thanh căn bản chuyển không đi ra ngoài. Nó đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cỗ khói đen, xoay vài vòng sau hóa thành một cái dương nhanh múa vướt bốn chi thon dài tiểu vụ người. Tiểu vụ người nhắm ngay Khúc Trung Trực mạnh mẽ hét lên một tiếng. Hí. Thê lương đau gào đem Khúc Trung Trực màng thai đều bị phá vỡ rồi, hắn hai mắt lỗ mũi đều chảy ra máu tươi. Nhìn xem dữ tợn đáng sợ. Tiểu vụ người trên không trung chuyển mấy vòng nhi, đang muốn lùi về bảo an đội trưởng trong thân thể đi, không muốn xem giống như trọng thương Khúc Trung Trực đột nhiên quá to, đợi đúng là ngươi. Thông linh, diệt tuyệt. Khúc Trung Trực thậm chí ngay cả thông linh diệt tuyệt thuật đều đã nắm giữ. Đạo này thông linh thuật mặc dù là thành bất quy đều không thể thu phát tự nhiên, đối phó ác linh uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy một đạo hắc tuyến tự hư vô trung không hiểu xuất hiện, vòng quanh tiểu vụ người chỉ là một quấn, tiểu vụ nhân thần sắc hoảng sợ, há mồm phát ra không tiếng động tiếng rít, sau đó như một cái bọt biển bình thường. Ba một tiếng nứt vỡ rồi. Khúc Trung Trực phát ra diệt tuyệt ánh sáng sau, bụng lấy ngực quỳ rạp xuống đất, nhẫn một chút nhịn không được, hoa một tiếng nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn mồm to thở hổn hển, đặt mông té trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có rồi. Thông linh diệt tuyệt thuật nơi nào là dễ dàng như vậy thi triển. Khúc Trung Trực tuy nhiên nắm giữ này môn thần thông, nhưng cách tự do thi triển còn kém xa. Vừa rồi cái này một chút hắn không tiếc bạo rồi cực nhọc tu luyện bổn nguyên khí đại thương cảnh giới rút lui, tối thiểu muốn tu dưỡng một năm nửa năm tài năng khôi phục như lúc ban đầu. Trả giá như vậy đại giá lớn. Diệt tuyệt ánh sáng quả nhiên không phụ chỗ nhìn qua, một lần hủy diệt dấu ở bảo an đội trưởng thi thể chính giữa ác linh. Liên tại Khúc Trung Trực cho rằng vạn sự đại cát, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, không nghĩ tới bảo an đội trưởng thi thể vậy mà lại động rồi. Huyết hồng con mắt lần nữa mở ra, nhúc nhích tay chân, cười quái dị hướng hắn ép tới. Hắn lần này thật sự sơn cùng thủy tận, nghĩ liều mạng đều không có tư cách. Chỉ là trong tâm hắn mười phần không cam lòng, hắn hao tổn tâm cơ, hay là tại đợi Hoàng Hồng Dũng ác linh theo hoạt thi lý ra đến hảo một kích chí mạng. Thông linh diệt tuyệt thuật uy lực to lớn. Hoàng Hồng Dũng ác linh tuyệt đối đã bị đánh hồn phi phách tán, như vậy hiện tại bảo an đội trưởng trên người ác linh là ai? Là Cắt Trạch. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Khúc Trung Trực đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Hoàng Hồng Dũng thôn phệ rồi Cắt Trạch sau, căn bản không có thể đem nó bổn nguyên dung hợp, chỉ là tạm thời vây ở trong bụng liền vội vàng đối phó Khúc Trung Trực rồi. Hiện tại Hoàng Hồng Dũng bị đánh tan thành mây khói, Cắt Trạch nhân cơ hội thoát khốn còn khống chế rồi Hoàng Thi. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta. Khúc Trung Trực ảo não không thôi, tính đi tính lại vẫn là tính sai rồi. Bảo an đội trưởng chậm rãi tới gần, Khúc Trung Trực ngay cả nhúc nhích ngón tay đều mười phần khó khăn, hắn cười khổ tự nhủ, sư phụ, đồ nhi vô năng, cho ngài mất thể diện. Mỹ Tĩnh, thủ chính, ta đến các ngươi. Bảo an đội trưởng xoay người nắm chặt Khúc Trung Trực bả vai, há mồm liền hướng trên cổ của hắn tắt tới, đúng lúc này, đột nhiên hắc quang hành động lớn. Khúc Trung Trực chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cường đại linh lực bổn nguyên mãnh liệt bành trướng, không biết hắn từ đâu mà đến, sau đó hắn liền hai mắt một hắc, triệt để ngất đi. Chương 35, tiến giai. Lột ra quỷ hại chết Khúc Trung Trực thê nhi thời điểm, bị Lưu Vũ Sinh chắn rồi vừa vặn, về sau vì cầu mạng sống, không tiếc buông tha cho cực nhọc tích góp từng tí một hạ xuống vô số ra người. Những người này ra lây dính vô biên đoán sát, thậm chí tại Khúc Trung Trực nhà mái nhà thượng tạo thành một đóa đoán khí chi vân. Về sau này tòa nhà trên lầu người tất cả đều bị đoán khí bị lạc tâm trí, đều tự giết lẫn nhau mà chết, bị thành bất quy cứu đến người mười không còn một. Những người này vô tội hưởng mạng chỗ sinh ra thi khí đoán khí âm khí quấn quýt cùng một chỗ, cùng lột ra quỷ lưu lại đoán khí chi vân kết hợp đến cùng một chỗ, cơ hồ đem này tòa nhà lâu biến thành người gian quỷ vực. Lưu Vũ Sinh rối xưng muốn đem những này đoán sát đều dẫn tới huyết sát địa ngục chính giữa đi, kỳ thật tại thành bất quy sau khi rời khỏi, hắn liền triệu hồi ra tiểu bảo, thi triển đại thần thông, dùng cái này vô biên đoán sát ngưng tụ rồi hai quả hạt châu. Cái này hai quả hạt châu đen xì nhìn như không đáng nhìn, nhưng lực lượng của bọn nó lớn đến không cách nào tưởng tượng, trong đó ẩn chứa đoán khí bạo phát đi ra, quả thực có thể ô nhiễm nghiêm chỉnh tòa thành thị. Cái này hai quả hạt châu bị Lưu Vũ Sinh đánh vào rồi Khúc Trung Trực mi tâm, một mực yên tĩnh cất giấu. Hiện tại Khúc Trung Trực gặp lớn lao sinh tử nguy cơ, mắt thấy sẽ bị ác linh một ngụm cắn chết, hai cái màu đen hạt châu rốt cục bạo phát đi ra vô cùng uy lực. Một đạo kinh thiên động địa hắc quang khuyết tán mở đến, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Cắt Trạch khống chế Hoạt Thi tại đạo này hắc quang trước mặt không hề chống cự chi lực, trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Cắt Trạch toán linh hoàng sợ hiện ra nguyên hình, dãy rủa lấy muốn hóa thành hư vô đào tẩu, chính là này hắc quang mãnh liệt không ngừng, phá hủy Hoạt Thi sau vẫn còn tiếp tục hướng ngoại đánh sâu vào. Cắt Trạch toán linh ngay cả hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra tới liền bước Hoạt Thi theo gót, triệt để tan thành mây khói. Đạo này kinh thiên động địa hắc quang hủy diệt Cắt Trạch cùng Hoạt Thi sau, ý nguyên không ngừng tăng vọt. Đạo mắt hình thành một cái khổng lồ hắc sắc quang cầu. Quang cầu nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị ô nhiễm, biến thành một đống bột phấn. Trong phòng các loại dùng trong nhà đồ điện tất cả đều bị ô nhiễm. Sàn nhà cùng tường thể cũng bắt đầu răng rắc rung động, tựa hồ lập tức muốn sụp xuống đi xuống. Hai quả màu đen tử khí châu thậm chí có to như vậy uy lực, vẫn còn như thực chất toán sát mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Nếu là tùy ý những này toán sát khuyết tán mở đến, chỉnh tòa thành thị đều muốn biến thành một mảnh phế tích. Hắc sắc quang cầu tăng vọt một khắc này, dưới lầu ngồi ngay ngắn lão người mù Lưu Vũ Sinh lông mày vừa động, nhìn không ra là vui hay buồn. Hắn ngẩng đầu hướng thiên, trong tay một đạo kim phù hóa thành tia chớp thẳng đến đại lâu, đạo mắt biến mất. Cùng lúc đó, hôn mê bất tỉnh Khúc Trung Trực trên người, này trương Lưu Vũ Sinh ban tặng chết thay linh phù tự động phiêu lên rồi, thả ra vô lượng kim quang. Linh phù kim quang hạo hạo đãng đãng, đạo mắt liền đem hắc sắc quang cầu bao vây lại. Lúc này một đạo kim phù siêu một tiếng phá không bay tới, xuyên thấu hết thảy trở ngại, trực tiếp áp vào rồi Khúc Trung Trực mi tâm. Chết thay linh phù phát ra kim quang cùng đột nhiên bay tới kim phù nội ngoại kết hợp hai tướng hô ứng, hắc sắc quang cầu tùy theo bắt đầu co rút lại, dần dần tất cả đều chui vào Khúc Trung Trực trong cơ thể. Kim quang ảm đạm rồi hạ xuống, chết thay linh phù hóa thành một đống cho tàn bị gió thổi đi rồi. Khúc Trung Trực trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen hình xăm, tựa như mạng nhện đồng dạng đem cả người hắn đều bao vây lại, chỉ có một địa phương ngoại lệ, này đạo kim phù bao phủ trong phạm vi không có nửa điểm màu đen. Màu đen hình xăm tại Khúc Trung Trực trong cơ thể không ngừng phồng lên, tựa như một chỉ quái thú tiềm phục tại trên người hắn đồng dạng, tựa hồ đang tại tranh đoạt này là thân thể quyền khống chế. Khúc Trung Trực có kim phù bảo vệ linh hải, hắn thần trí không chút nào thụ màu đen hình xăm ảnh hưởng, nhưng hắn bắt đầu vô ý thức vặn vẹo thân thể. Trên mặt đất thượng lật đến lăn đi. Bàng bạc quán sát chi khí tại trên người hắn tràn ngập, không chỉ có không thể cho hắn tạo thành một chút thương tổn, ngược lại còn tại cải thiện thể chất của hắn. Quán sát chi khí không ngừng hóa thành linh lực dung hợp tiến hắn bổn nguyên chính giữa. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên, cả cái người tựa như một thanh bảo kiếm đang tại chậm rãi ra khỏi vỏ. Không biết qua bao lâu, Khúc Trung Trực rốt cục yên tĩnh trở lại, màu đen hình xăm cũng từng điểm rút đi. Này quỷ dị hình xăm mỗi rút đi một điểm, linh lực của hắn liền tăng vọt một điểm, đợi da của hắn khôi phục bình thường bộ dáng, cảnh giới của hắn đã tiến dần từng bước, chính thức trở thành một cái hợp cách nhập môn thông linh sư rồi. Theo một cái không có bất kỳ trụ cột người thường, biến thành một cái mắt phán âm dương kết thúc sinh tử thông linh sư, nắm giữ hàng yêu trừ ma thông linh thuật, Khúc Trung Trực chỉ dùng 10 ngày hồng hoang cổ kỳ. Phải biết rằng thành bất quy đi theo Lưu Vũ Sinh khổ luyện nhiều năm, hắn được xưng thiên tư qua người, cho tới nay cũng đều gian khổ rèn luyện chính mình, hiện tại nhưng mà cũng chính là cái người cửa thông linh sư mà thôi. Trong chuyện này tất nhiên có Lưu Vũ Sinh làm đã hạ thủ chân, thí dụ như này màu đen hạt châu cùng quỷ dị chết thay linh phủ, nếu như không có vô lượng oán sát chi khí hóa thành linh lực bị Khúc Trung Trực hấp thu, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới như vậy độ cao. Nhưng Khúc Trung Trực thân mình thiên tư cùng căn cốt tuyệt đối là nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn quả thực trời sinh chính là vì trở thành đại thông linh sư mà tồn tại. Sư đệ, sư đệ. Thanh bất quy âm thanh xa xa truyền đến, nghe ngữ khí có vẻ thập phần lo lắng. Khúc Trung Trực thản nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra một khắc này, hắn hai con trong hốc mắt đen kịt đen như mực.
Nhưng loại này tình huống chỉ rằng có thời gian rất ngắn, khi hắn mở chừng hai mắt sau, hết thảy đều khôi phục bình thường. Hắn mê mang xoay người ngồi xuống, không ngờ sàn nhà đột nhiên sụp xuống, ầm ầm một tiếng, cả người hắn hợp với vô số vỡ vụn xi măng khối cùng một chỗ té xuống. Màu đen hạt châu bộ phát toán sát ô nhiễm rồi chỉnh cái gian phòng, sàn nhà cùng tường thể đã sớm xốp như đầu hũ đồng dạng, khúc trung trực tùy tiện xoay người, lập tức phá vỡ yếu ớt cân đối. May mắn linh phủ kim quang xuất hiện kịp thời gian, chỉ có trong một cái phòng sự vật bị ô nhiễm, hắn ném tới phía dưới một tầng lầu lý liền không có xuống chút nữa rớt. Té rất trong quá trình đụng hỏng rồi vài cái bàn công tác các loại gì đó, nhưng kỳ quái là ném tới trên mặt đất khúc trung trực một chút cũng không có cảm giác đến đau đớn. Hắn nghi hoặc nhìn chính mình cứng cỏi như sắt làn da, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa sinh tử một đường, mắt thấy sẽ bị ác linh hoặc thi cắn đã chết rồi sao? Như thế nào mất đi chi giác như vậy một lát sau, ác linh không thấy, ngay cả lâu cũng sụp xuống rồi. Chẳng lẽ là động đất? Có thể động đất có thể đập chết người, chẳng lẽ còn có thể đem người chết lại đập chết một lần? Ác linh mới không sợ động đất đây. Khúc Trung Trực mơ mơ màng màng đứng lên, đập đánh một cái trên người bụi đất, hắn cảm giác mình toàn thân là sức lực, linh lực bổn nguyên cường đại làm hắn dùng vì chính mình xuất hiện rồi hảo giác. Hắn thử duỗi ra một ngón tay quắc khẽ, thông linh, minh hỏa. Và anh. Khúc Trung Trực cả cái người đều bị màu trắng hỏa diễm vây quanh, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt thấp đến, trong góc một thùng tinh khiết nước kéo kẹt đông lạnh thành rồi một khối lớn băng ngật đáp. Đây rõ ràng là minh hỏa thuật tiến giai phiên bản minh hỏa thông thần thuật. Màu trắng hỏa diễm so với lam trong suốt ngọn lửa uy lực không biết đại ra gấp bao nhiêu lần, hơn nữa thoáng cái liền thông thần. Cái này được tiêu hao nhiều ít linh lực. Chính là Khúc Trung Trực căn bản không có cảm giác đến có bất kỳ cố hết sức cảm giác, thả ra đạo này linh thuật, hắn thoải mái như ý, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn vẻ mặt không thể tin được, chính mình khi nào thì biến thành cường đại như vậy rồi. Hoa nha nha. Sư đệ chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Thành Bất Quy hô to gọi nhỏ cơ trường đao từ đằng xa chạy tới, nho nhỏ ác linh, cho ta chết đến. Len keng. Thành Bất Quy vẻ mặt ngốc trệ đứng ở nơi này, trường đao trong tay rơi trên mặt đất đều chưa từng phát giác, miệng của hắn mở lớn có thể nhét kế tiếp trứng ngỗng. Thần sắc hoảng sợ giống như thấy được chết đi nhiều năm cha. Hắn rội ra một cánh tay chỉ vào Khúc Trung Trực, miệng động rồi nửa ngày sửng sốt một chữ nhi cũng không nói ra đến. Khúc Trung Trực tay phải tìm cái nửa vòng tròn, trên người thông thần minh hỏa liền co rút lại thành một cái ngọn lửa tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, hắn nắm tay nắm chặt, ngọn lửa liền biến mất không thấy gì nữa. Thành Bất Quy trên mặt thần sắc kinh ngạc càng thâm, Khúc Trung Trực có chút buồn cười nói, sư minh, như thế nào, không biết ta rồi. Thành Bất Quy cơ đầu, rốt cục đã tỉnh hồn lại, hắn nhanh nhẹn nhặt lên trường đao sau này nhảy một bước, tràn ngập đề phòng nói, các hạ đến tột cùng phương nào cao nhân? Biến hóa ta sư đệ bộ dáng y muốn như thế nào là? Ta sư đệ thế nào? Nếu như ngươi dám thương tổn hắn, ta nhất định bảo ngươi chịu không nổi. Sư huynh ngươi thật sự không biết ta rồi. Khúc Trung Trực nhíu mày nói, ta là Khúc Trung Trực A, ta chính là ngươi sư đệ. Ngươi làm sao? Vớ vẩn. Thành Bất Quy hét lớn một tiếng, trường đao trong tay sáng lên hàn quang, ta sư đệ nhập môn không đủ 10 ngày, mặc dù thiên tư qua người, lại làm sao có thể như vậy ngắn ngủi thời gian liền trở thành nhập môn thông linh sư. Các hạ đạo pháp đủ sâu, thâm cơ lại kém một bậc. Ta khuyên ngươi lập tức hiện ra chân thân, trả về ta sư đệ. Ta sư phụ Lưu Vũ Sinh chính là thế gian ít có thông linh thánh sư, ngươi nếu là dám thương tổn ta sư đệ, hắn lao nhân ra vừa ra tay ngươi lập tức hồn phi phách tán. Chương 36, tin dữ. Khúc Trung Trực có chút kích động nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói, ta đã nhập môn rồi, ta là đứng đắn thông linh sư rồi. Sư minh, thật sự sao? Ta thật sự lợi hại như vậy rồi. Như bây giờ, có thể đối phó lột ra quỷ rồi sao? Thành Bất Quy nghi hoặc nhìn Khúc Trung Trực, cẩn thận đánh giá nửa ngày, thấy ánh mắt của hắn không giống giả bộ. Không khỏi gãi gãi đầu nói, không giống giả đấy, chẳng lẽ ngươi thật là Khúc sư đệ? Sư minh. Khúc Trung Trực hưng phấn nói, chính là ta a. Không đúng. Thành Bất Quy nghiêm sắc mặt nói, nếu quả thật Khúc sư đệ, vậy ngươi cho ta giải thích, ngươi cái này tăng vọt linh lực là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả cảnh giới đều tăng lên, thế gian nào có như vậy thái quá chuyện tình, cái này không khoa học. Khúc Trung Trực đồng dạng có chút mê mang nói, sư minh, kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hai con ác linh cùng một chỗ đối phó ta, về sau chúng nó lẫn nhau thôn phệ, ta lực đánh không lại bị đánh ngất đi. Chờ ta lúc tỉnh lại, ác linh không thấy, ta cũng đã biến thành hiện tại cái dạng này. Thành Bất Quy ban tín bán nghi, có thể lại không biết như thế nào cho phải. Khúc Trung Trực cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ trong thân thể ẩn tàng rồi một con cường đại quái vật, lại giống như trong ngực cất đi một bao thuốc nổ tùy thời khả năng sẽ nổ mạnh. Hắn không dám tùy tiện động thủ, nhưng như thế nào cũng không thể tiếp nhận Khúc Trung Trực cảnh giới tăng lên như vậy nghịch thiên sự thật. Nghĩ một lát nhi hắn thận trọng nói, ngươi đã thật là Khúc sư đệ, như vậy chúng ta cùng đi gặp sư phụ, nghe một chút hắn lao nhân ra nói như thế nào. Khúc Trung Trực đối với cái này tự nhiên hảo không dị nghị, xung trận ngựa lên trước theo thang lầu đi xuống, Thành Bất Quy mang theo trường đao duy trì đề phòng, ở phía sau cực kỳ cẩn thận đi theo. Không bao lâu hai người liền đến xuống lầu dưới, gặp được ngồi ở ngoài cửa lớn Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh tình huống làm hai cái người chấn động, hắn sắc mặt thương già đi rất nhiều. Tóc hoa bạch mấy phần, nhìn xem tựa hồ đột nhiên già rồi vài chục tuổi. Càng kỳ quái là ánh mắt hắn thượng này hai cái máu lôi thủng vậy mà khép lại rồi. Dài ra hai cái đen xì màng thịt lý mơ hồ có chút tròng trắng mắt đồng dạng gì đó. Màng thịt ngẫu nhiên núp ních một chút, tựa như nhắm mí mắt đồng dạng, đáng tiếc bên trong tròng mắt bị phong bế, hắn vẫn là nhìn không thấy gì đó. Sư phụ, ngài thế nào?
Đã xảy ra chuyện gì? Thành Bất Quy lo lắng phát qua vịn lấy Lưu Vũ Sinh, vội ra đến rồi. Khúc Trung Trực sau đó cùng qua đi dịu lên Lưu Vũ Sinh một cánh tay còn lại, cũng ân cần hỏi han, sư phụ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân ra đây là tiêu hao quá nhiều nguyên khí mới sẽ làm cho thân thể tình huống biến kém, chẳng lẽ vừa rồi lại có cái khắc cường đại ác linh đến rồi? Lưu Vũ Sinh giữ im lặng vườn tay sờ lên Khúc Trung Trực đầu, vui mừng nói, vi sư một phen cực nhọc cuối cùng không có uổng phí, ngươi rốt cục tiến giai thông linh sư rồi. Sư phụ, hắn thật là khúc sư đệ. Thành Bất Quy khiếp sợ nói, điều này sao có thể? Thế gian làm sao có thể có như vậy chuyện nghịch tiên? Lưu Vũ Sinh mỉm cười nói, không có gì không có khả năng, Bất Quy, ngươi sư đệ vốn đến liền thiên tư vượt qua ngươi gấp trăm lần. Hơn nữa vừa rồi hắn bị ác linh khó khăn, sinh tử huyền tại một đường, thậm chí ngay cả chết thay linh phủ đều không dùng được. Vi sư thực tại không kịp cứu viện, đành phải vận dụng truyền công phủ, đem linh lực truyền bá thành cho hắn. Cái gì? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực chăm miệng một lời nói, hai người đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Đợi kịp phản ứng sau, Thành Bất Quy hâm mộ nói, sư đệ, ngươi quá tốt mệnh rồi. Sư huynh đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, linh lực từng giọt tích góp từng tí một hạ xuống, hôm nay cũng mới đột phá thông linh sư cảnh giới không bao lâu. Ngươi nhập môn nhưng mà 10 ngày, phải có được sư phụ truyền công. Một lần đem cảnh giới tăng lên tới theo ta ngang nhau, chuyện tốt như vậy thượng chỗ nào tìm đi a? Khúc Trung Trực sắc mặt đỏ lên, Mạnh Quy giảm xuống đất rầm 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 dập đầu mấy cái vang tiếng, hắn hai mắt rưng rưng kích động nói, sư phụ, sư phụ, ngài đối với Đồ Nhi tốt như vậy, Tiêu Đồ Nhi sao có thể an tâm? Ngài cứu mạng của ta, lại truyền thụ ta thông linh đạo pháp, còn truyền công lực cho ta, ngài chính là Trung Trực tái sinh phụ mẫu. Trung Trực thề với trời, cả đời này đều muốn vi sư phụ đi theo làm tùy tùng, ta muốn tuân theo thông linh sư sứ mạng, hàng yêu trừ ma bảo vệ nhân gian ổn định, tuyệt không cô phụ ngài một phen khổ tâm. Lưu Vũ Sinh lão thần tại thụ rồi Khúc Trung Trực quỳ lạy, chờ hắn phát xong rồi thề, khoát tay áo nói, đứng lên đi, vi sư tin được ngươi phẩm tính. Thế gian này quá nhiều tà linh quái phá, người sống chịu đủ cực khổ, ta đợi thông linh sư muốn dùng hết hàng ma thủ đoạn, còn mọi người một cái bầu trời trong lành. Trung Trực, nhớ lấy không nên bị thủ riêng che mắt hai mắt, tà linh xảo trá vô cùng, chỉ có thời khắc duy trì lý trí mới có thể đối phó chúng nó. Khúc Trung Trực dùng lực nhẹ gật đầu, kích động nói không ra lời. Thành Bất Quy cũng thay Khúc Trung Trực cảm thấy cao hứng, nhưng mà cuối cùng trong nội tâm có chút không công bằng, hắn chua nói, sư phụ, lão nhân gia thật sự là bất công, Đồ Nhi đi theo ngài lâu như vậy, ngài tại sao không nói cũng chuyển cho ta một chút công lực a? Nếu là ngài nhiều chiếu cố ta, nói không chừng ta sớm liền trở thành đại thông linh sư rồi. Khúc Trung Trực trên mặt một trận thần sắc khó xử lánh qua, hắn vì người trung hậu, đống nhiên được Lưu Vũ Sinh truyền thừa, trong nội tâm đối với Thành Bất Quy tràn đầy xin lỗi. Hắn thành khẩn nói, sư minh, là ta không tốt, nếu như không phải là ta. Tốt rồi, đừng bảo là. Lưu Vũ Sinh đột nhiên chặt đứt rồi Khúc Trung Trực nói, Trung Trực, ngươi sư huynh tại cùng ngươi hay nói giỡn, hắn không phải là người như thế. Ha ha ha, vẫn là sư phụ hiểu rõ ta. Thành Bất Quy cười lớn nói, sư đệ không cần khẩn trương, ta cùng sư phụ đùa giỡn đây. Sư phụ đợi ta ân trọng như núi, nếu như không phải là sư phụ cứu ta dưỡng ta, ta đã sớm hóa thành một đống xương khô, vong hồn đều không biết phiêu đi nơi nào rồi. Đừng nói sư phụ truyền cho ngươi ba thành linh lực, liền tính sư phụ đem hết thảy đều truyền cho ngươi, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Hừ. Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng nói, Sú tiểu tử, đầy đủ mọi thứ đều truyền cho các ngươi, vi sư lập tức liền sẽ đi thấy Diêm Vương rồi. Vi sư vừa chết ngươi liền cao hứng không là? A, sư phụ ngài nói đến nơi đâu a? Thành Bất Quy vội vàng kêu oan, Đồ Nhi không có ý tứ này, sư phụ ngài đạo pháp cao thâm thọ mệnh lâu dài, mà lại được sống mấy trăm năm đây. Lưu Vũ Sinh lắc đầu giận dữ nói, Sú tiểu tử làm việc lô mãng cuối cùng là không có đứng đắn, đều vi sư như thế nào yên tâm được hạ? Thành Bất Quy cợt nhả nói, đây không phải là còn có sư phụ ngài ở một bên chiếu ứng nha, chỉ cần có ngài tại, trên đời này liền không có chúng ta thầy trò làm không được phiền toái. Ai, vi sư làm sao có thể một mực đi theo các ngươi? Lưu Vũ Sinh có chút thương cảm nói, các ngươi xem vi sư hai mắt, đây vốn là một đôi trời sinh em dương nhãn, thần thông rộng lực vô biên. Đáng tiếc vì đối phó một cái ý đồ diệt thế quỷ vương, vi sư tự bạo rồi này đôi thần nhãn mới đưa hắn hủy diệt. Thần nhãn có linh, ta đã buông tha cho nó liền tuyệt đối sẽ không lại trở về, cho nên ánh mắt ta thượng miệng vết thương vĩnh viễn cũng sẽ không khép lại. Chỉ có một loại dưới tình huống, cái này miệng vết thương mới có chỗ thay đổi. Sư phụ, là tình huống nào? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời mở miệng hỏi. Chỉ có tại vì sư thọ mệnh sắp hết thời điểm, thần nhãn mới sẽ trở về, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, chờ ta hai mắt hồi phục thị lực một khắc này, chính là ta sống thọ và chết tại nhà chi. Gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cùng một chỗ luôn cúng thần, theo như Lưu Vũ Sinh theo như lời, cặp mắt của hắn miệng vết thương đã xuất hiện rồi khép lại điểm báo, đây chẳng phải là liền ý nghĩa hắn sắp chết rồi. Sư phụ, ngài không cần hù dọa chúng ta, ngài nhất định là đang nói đùa đúng hay không? Thành Bất Quy mang theo khóc nước nở nói, Đồ Nhi từ nay về sau nhất định làm việc để ý nói chuyện quá não, lại không trêu chọc ngài tức giận rồi, ngài đừng mở loại này trò đùa rồi được không? Khúc Trung Trực con mắt đỏ bừng, hai tay run nhẹ nhẹ, hắn nhịn không được dùng lực phẩy đánh chính mình đầu tự trách nói, đều tại ta. Đều tại ta. Nếu không như ta ngu xuẩn, sư phụ cũng không cần hao tổn linh lực cứu giúp, thân thể liền sẽ không thay đổi kém như vậy, đều là lỗi của ta. Trung Trực không cần tự trách, liền tính không có hôm nay cái này việc sự tình, vi sư cũng mệnh không lâu rồi. Lưu Vũ Sinh hiền lành mỉm cười nói, kỳ thật mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện được ta hai mắt bắt đầu khép lại, truyền cho ngươi công lực chẳng qua là thoáng nhanh hơn một ít tiến trình mà thôi.
Người ai không chết? Chết cũng không có cái gì quá không được đấy, các ngươi không cần vi này chú ý.
Tại Thành Bất Quy trong mắt, Lưu Vũ Sinh cùng hắn không chỉ là thầy trò, càng là hình cùng cha con.
Lưu Vũ Sinh là trên cái thế giới này đối với hắn người tốt nhất, là cánh mạng hắn chung người trọng yếu nhất.
Khúc Trung Trực tuy nhiên cùng Lưu Vũ Sinh ở chung thời gian không lâu, hơn nữa hắn bình thường trầm mặc ít nói, cùng Lưu Vũ Sinh trao đổi cũng không nhiều. Nhưng Lưu Vũ Sinh vì người đã sớm chinh phục hắn, đây là một cái ý chí thiên hạ thánh nhân, là một cái bất kể sinh tử được mất người tốt, hắn thụ Lưu Vũ Sinh ân huệ quá nhiều, đối với Lưu Vũ Sinh cảm tình cũng không so với Thành Bất Quy kém một chút. Hôm nay chợt nghe tin dữ, hai người thương tâm không thôi, nhịn không được cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất khóc giống lên.
Chương 37, giải quyết tốt hậu quả.
Tất cả im miệng cho ta.
Lưu Vũ Sinh đột nhiên giống giận một tiếng, lột da quỷ không có bị xử lý trước kia, lão phu tuyệt đối sẽ không chết.
Khóc cái trứng gà a khóc.
Trương Điểm ra tức, thân là chính tông thông linh sư, muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc.
Đợi lão phu chết rồi cho các ngươi khóc đủ, lão phu còn sống các ngươi liền như vậy khóc, là ở chú ta sao?
Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực ngừng tiếng khóc, lưỡng đại nam nhân cùng một chỗ lau nước mắt.
Thành Bất Quy chân tình ý cắt nói, sư phụ, ngài không nên nổi giận, ngàn vạn bảo trọng thân thể.
Đỗ Nhi Thể, nhất định muốn tìm khắp trên thế giới sở hữu kéo dài tánh mạng linh dược, dù là chân trời góc biển, dù là bởi vậy cùng cả cái thông linh giới là địch cũng sẽ không tiếc.
Khúc Trung Trực nặng nề nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, sư phụ, ta thể cùng sư huynh cùng tiến thối.
Lưu Vũ Sinh thần sắc phức tạp, có vui mừng, có bi thương, có không bỏ, các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt.
Hắn thở dài nói, ai, vi sư biết được hai người các ngươi đều là hảo hải tử, nhưng mệnh số chính là thiên định, nơi nào dễ dàng như vậy sửa.
Các ngươi cũng đừng có quan tâm vi sư rồi, cố gắng tu luyện thông linh thượng tam thiên, sớm ngày đạt đến đại thông linh sư cảnh giới mới là đứng đắn, bằng không nói ta chết đều không thể nhắm mắt ta.
Sư phụ, cái gì mệnh số thiên định, ta mệnh do ta bất do thiên.
Thành Bất Quy kích động nói, liền tính thật sự có mệnh số, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi.
Nhất định phải làm cho ngài.
Câm mồm.
Lưu Vũ Sinh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị chặt đứt rồi Thành Bất Quy, số tiểu tử không nên nói bậy nói bạn.
Ta đợi thông linh sư thượng thừa thiên mệnh, hàng yêu trừ ma bảo vệ nhân giới yên ổn, nguyên nhân chính là thuận theo số trời tài năng không đến mà bất lợi.
Từ nay về sau, lão phu không cho phép ngươi nhắc lại nghịch thiên hai chữ, chính là nghĩ cũng không thể nghĩ.
Thành Bất Quy phẫn nộ im lặng, đối với Lưu Vũ Sinh nói 10 phần không phục.
Nhưng hắn không đành lòng lại trêu chọc Lưu Vũ Sinh tức giận, chỉ có thể nghiêng đầu đi không nói lời nào.
Khúc Trung Trực ánh mắt kiên định, xem xét liền biết được cùng Thành Bất Quy đánh là một chủ ý, hai người khẳng định phải kiên trì cho Lưu Vũ Sinh tìm kiếm kéo dài tánh mạng linh dược.
Vì này thậm chí không tiếc nghịch thiên hành sự.
Lưu Vũ Sinh nhìn không tới hai cái đồ đệ biểu lộ, cho rằng hai người thật sự nghe vào đi chính mình nói rồi.
Hắn nhàn nhạt nói, không đề cập tới những này, nói điểm đứng đắn a, hôm nay đối phó cái này hai cái hồi hồn ác quỷ, hai người các ngươi có thể có phát hiện gì? Có những thứ gì thu hoạch?
Thành Bất Quy trong mắt lánh qua một tia không yên, hắn hôm nay khiếu đại rồi, ác linh một cái đều không gặp đến, người sống ngược lại ngộ sát rồi một cái.
Hắn nhìn lén trước Lưu Vũ Sinh biểu lộ, thấy hắn tựa hồ không có muốn nổi giận ý tứ, thường phục ra một bộ mất hứng bộ dạng nói, nào có cái gì phát hiện a sư phụ, đồ nhi hôm nay vận khí không tốt, căn bản không cùng này hai cái ác linh đối mặt.
Trên lầu chỉ có vài cổ thi thể, những kia bảo an đều bị ác linh hại chết, khác gì phát hiện cũng không có.
Ta cũng không có cái gì phát hiện, Khúc Trung Trực gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta tuy nhiên cùng này hai cái ác linh khổ chiến một trận, nhưng lúc ấy bị đánh thất điên bắt đảo, ngay cả sống thế nào hạ xuống cũng không biết,
không có phát hiện cũng tịch thu lấy được.
Hoa nha nha,
tức chết ta rồi, lưỡng tên khốn kiếp tiểu tử.
Lưu Vũ Sinh tức giận đến giận sôi lên, hầm hầm nói,
các ngươi không có cảnh giới, kinh nghiệm thực chiến lại ít đến thương cảm, từ nay về sau gặp được cường đại ác linh khẳng định phải ăn thiệt thòi.
Này hai cái ác linh chỉ là hồi hồn quỷ mà thôi,
vì cái gì nhất định muốn hại người,
vì cái gì chúng nó oán sát nặng như vậy,
các ngươi liền không có nghĩ tới,
chúng nó đều chết vào lột da quỷ trong tay. Trong chuyện này có cái gì không âm mưu?
Chỉ động cơ thể không động não.
Hai cái ngu ngốc.
Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ nhếch miệng.
Lưu Vũ Sinh vẫn còn tiếp tục giết đảo, hai cái ác linh bị ta chuyển công thời điểm đổi rồi. Đã triệt để tan thành mây khói, bởi vậy cũng không thể tìm được có quan hệ lột da quỷ manh mối. Hiện tại chúng ta đành phải rời khỏi nơi này, tòa nhà cao tầng này lại chết rồi nhiều người như vậy, âm khí quá trọng, không phải là thiện địa, tí nữa một mùi lửa bắt nó tiêu hủy.
Khúc Trung Trực có chút không đành lòng nói, sư phụ, đem âm khí bị xua tan không được sao?
Luôn phóng hỏa đốt lâu, có thể hay không động tĩnh quá lớn.
Vạn nhất hỏa thế quá lớn không chế không nổi, chỉ sợ sẽ quấy nhiều đến phụ cận người sống.
Đừng nói như vậy.
Thành Bất Quy sốt ruột bề bộn sợ ngăn lại Khúc Trung Trực, xoay người đối với Lưu Vũ Sinh nói, sư phụ, sư đệ hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện, cùng ngươi đùa giỡn đây.
Ngài đừng coi là thật a, liền một mùi lửa thiêu tốt nhất, gọn gàng.
Hả?
Lưu Vũ Sinh biểu lộ nghiêm túc, âm thanh lại ẩn hàm đắc ý, ta xem Trung Trực nói rất hay, chúng ta không thể chỉ suy nghĩ khu quỷ, còn phải e ngại người sống tánh mạng.
Chuyện này liền giao cho các ngươi sư huynh đệ hai người đến xử lý, phải tất yếu đem nhà này trên lầu âm sát oán khí thanh lý sạch sẽ, còn muốn đem người chết chuyện tình cho đè xuống, không cần khiến cho khủng hoảng cùng dung chuyện.
Thành Bất Quy lập tức khuôn mặt thành rồi khổ qua, đối với Khúc Trung Trực phàn nàn nói, đều tại ngươi, chen vào cái gì miệng à, một mùi lửa thiêu hủy nhiều bất việc.
Khúc Trung Trực không biết trong đó huyền cơ, nghi ngờ hỏi, sư huynh, cái này thanh lý âm sát oán khí đến tột cùng có cái gì khó lòng chỗ? Cầu phổ cập. Thành Bất Quy thở dài, liền đem giải quyết tốt hậu quả các loại phiền toái cho Khúc Trung Trực giảng rồi giảng. Hai người đang tại trao đổi kinh nghiệm thời điểm, Lưu Vũ Sinh giữ im lặng triệu hồi ra đại mèo trắng Toa Kỵ, thành thật không khách khí cơi đi lên, nhanh như chớp nhi chạy mất dạng. Thanh âm của hắn rất xa theo tin đồn đến, đồ đệ môn, vi sư ở nhà đợi tin tức tốt của các ngươi. Sau nửa ngày sau Khúc Trung Trực một tiếng kêu khóc vang vọng bầu trời đêm, a đi mẹ, phiền toái như vậy, muốn thân mệnh rồi. Thành Bất Quy nén giận Khúc Trung Trực lắm miệng cũng không phải là không có nguyên nhân ấy, Khúc Trung Trực rõ ràng đạo lý trong đó sau cũng sâu hận chính mình miệng thiếu nợ. Thông linh sư thu thập hết ác linh sau, giải quyết tốt hậu quả công việc tổng cộng phân hai cái phương diện, thứ nhất bị xua tan còn lại âm sát oan khí, phòng ngừa lại có ác linh sinh ra, thứ hai ác linh hại người chết thông linh sư cũng muốn thích đáng xử trí, vô luận như thế nào không thể khiến cho đại chúng khủng hoảng. Tại người thường trong mắt, trên cái thế giới này không có quỷ. Thông linh sư vì bảo vệ nhân gian ổn định, không thể đánh phá mọi người cái này nhận thức, thậm chí còn phải cố gắng đi bảo vệ. Bị xua tan âm sát oan khí có thật nhiều phương pháp, tối bất việc đúng là thả một thanh đại hỏa, đem gặp chuyện không may địa phương đốt cái không còn một mảnh. Hỏa chính là dương cương chi trúc, đối với âm sát có thật lớn khắc chế, đại hỏa đốt thượng một đốt, tuy nhiên cả tòa lâu sẽ trở thành là một mảnh phế tích, nhưng cái này khối địa phương liền trời sáng khí trong, sẽ không lại bị oán sát quấn quanh. Không thả hỏa cũng có thể, thông linh sư tiêu hao linh lực dùng vây hãm linh phù đem sở hữu âm sát đều thu thập đến, nhưng mà như vậy tốn thời gian cố sức, hơn nữa góp nhặt âm sát vây hãm linh phù tựa như một cái bom hẹn giờ. Tại thông linh sư trong tay không có việc gì, nếu là rơi xuống người thường trong tay, phân phút chế tạo một cái sát nhân cuồng ma ra đến. Âm sát oán còn không phải vấn đề lớn. Càng phiền toái là xử lý như thế nào bị ác linh hại chết những người này. Ác linh hại người thủ pháp quỷ dị khó lường, phần lớn là dựa vào ảo giác dẫn phát người sống trong lòng sợ hãi, sau đó dùng oán sát ô nhiễm người sống sinh cơ, nhìn xem tựa như là cơ tim tắc nghẽn mà chết. Mặt khác còn có nhập vào thân giết người, ngự vật giết người đợi một chút. Thông linh sư muốn cho sở hữu bị ác linh hại người chết nhìn xem chết bình thường một chút, tối thiểu muốn có thể làm cho người thường tiếp nhận. Sở dĩ người thường trong thế giới để lại nhiều như vậy căn bản tìm không thấy hung thủ thảm án, có 90 phần đều là thông linh sư thiết kế ra đến đấy. Hung thủ giết người là vô ảnh vô hình ác linh, thiết kế chẳng cảnh là thần thông quảng đại thông linh sư, tiêu cảnh sát thượng chỗ nào phá án đi. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy muốn làm đến những này, muốn đem cái chết tại cao ốc Lý Bảo An thi thể một cụ một lần nữa thiết kế. Bọn họ muốn thiết kế mỗi người kiểu chết, muốn ngụy trang ra giết người hiện trường bộ dạng, còn phải nghĩ biện pháp san bằng những kia siêu lực lượng thiên nhiên lượng chỗ mang đến phá hoại. Thí dụ như bị hắc sắc quang cầu ô nhiễm này gian phong ốc, san nhà cùng tường thể đã thành rồi lậu hũ, đụng một cái liền vỡ bột phấn, cái này muốn giải thích thế nào? Thành Bất Quy từng tại xử lý một lần ác linh sự kiện giải quyết tốt hậu quả thời gian, chậm trễ rồi quá nhiều thời gian mà bị nghe hỏi chạy đến cảnh sát bắt vừa vặn. Hắn lúc ấy vừa đem lưng ác linh hại người chết loay hoay hảo, hắn tự mình thiết kế ra đến hắn sắt chàng cảnh đem hắn chơi đều đến rồi trong ngục giam đi, bị đeo án tử hình. Hắn vẫn không thể giải thích, nói thật cũng không ai tin, có người tin rồi nói kết cục càng hỏng bét. Về sau nếu không Lưu Vũ Sinh mở rộng thần thông, dùng một cỗ thi thể đem Thành Bất Quy thay thế ra đến, nói không chừng hắn liền bị bắn chết rồi. Đánh vậy sau này Thành Bất Quy đối với giải quyết tốt hậu quả chuyện này căm thù đến tận xương tủy. Chỉ cần có thể một mùi lửa tiêu hủy, kiên quyết không làm loại thứ hai nghĩ gì. Khúc Trung Trực rõ ràng giải quyết tốt hậu quả có phiền toái như vậy sau, đau cả đầu. Nhà này trên lầu chết rồi 10 cái bảo an, các loại kiểu chết đều có, một cái so với một cái quỷ dị. Muốn thiết kế những này cần đại lượng thời gian, chính là đầu đường đều đã xuất hiện người vệ sinh thân ảnh rồi, chậm trễ quá lâu chẳng phải là muốn bức Thành Bất Quy lúc trước theo gót. Sư Minh, chúng ta được tôn trọng sư phụ ý kiến, ta xem chúng ta vẫn là phóng hỏa đi. Khúc Trung Trực tao mi đáp mắt nói. Sau một lát, một đạo hỏa quang phóng lên trời. Chương 38 Hành tung. Lột ra quỷ mai danh nhận tích, một mực cũng không thể tìm được hành tung của nó. Xử lý xong cao ốc chuyện tình sau, Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người liền nhàn rỗi, mỗi ngày tại thành phố khu các nơi bôn ba, cố gắng tìm kiếm được lột ra quỷ lưu lại manh mối. Trừ lần đó ra, Lưu Vũ Sinh mỗi ngày đều ở đốc xúc hai cái đồ đệ khổ luyện thông linh đạo pháp. Thành Bất Quy theo huyết sát địa ngục bắt đến hạ cấp huyết quỷ hết thảy bị Khúc Trung Trực giết rồi cái sạch sẽ, Lưu Vũ Sinh tại hũ lớn lý trấn áp mười mấy lệ quỷ cũng đều gặp nạn, bị nắm ra đến đánh hồn phi phách tán. Cảnh giới tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng tà linh chiến đấu hiểm ác dị thường. Thực chiến kinh nghiệm quan trọng hơn. Trong ngày này buổi trưa, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai người tại thành Bắc vòng vo vài cái vòng lớn nhi, theo thường lệ không thu hoạch được gì, ủ rũ gấp trở về, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh chính tại hết sức chuyên chú nghiên cứu một hộp băng ghi hình. Lưu Vũ Sinh hai mắt càng ngày càng bình thường, đã có thể như người thường như vậy xem gì đó, chính là mặt mũi của hắn lại càng ngày càng già nua, nhìn xem tựa như một cái gần đất xa trời lao đầu tử. Đợi ánh mắt của hắn triệt để khỏi hẳn ngày nào đó, chính là tử kỳ của hắn đến rồi, mỗi lần nghĩ đến cái này, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liền mười phần thống khổ. Sư phụ, ngài đang nhìn cái gì? Thành Bất Quy làm bộ cao hứng bừng bừng hỏi. Hắn và Khúc Trung Trực thương lượng tốt rồi, tại Lưu Vũ Sinh trước mặt tuyệt không lại một tia khổ sở, tỉnh sư phụ xúc cảnh sinh tỉnh vì đó thương tâm. Lưu Vũ Sinh cũng không quay đầu lại nói, hai người các ngươi trở về vừa vặn, vật này là ta nắm một người bạn lấy được, ta đã xem rồi nhiều lần. Các ngươi cũng nhìn xem trong đó có vấn đề gì hay không. Thành Bất Quy đáp ứng một tiếng, đem băng ghi hình phóng tới video dễ cột đờ lý mở ra, khấu hạ chuyển phát tin. Băng ghi hình lý hình ảnh mười phần nhìn quen mắt. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Thành Bất Quy buồn chốn hỏi, sư phụ, cái này chẳng phải là ngày đó cao ốc sao?
Đây là tin tức dây lưng. Nay thì tin tức chúng ta nhìn rồi, không có gì mới lạ a.
Video dễ có đờ lý truyền phát tin xác thực là thứ nhất tin tức. Chính là Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực dẫn phát cao ốc phóng hỏa sự kiện.
Thông linh sư phóng hỏa, hỏa thế sao mà kinh người. Phố xá sâm bắt đầu đường chắn chật như nêm cối, xe cứu hỏa đến rồi cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại lâu bị đốt thành phế tích.
Băng thu hình rất ngắn, chỉ có mấy phút, sau khi xem xong Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực gì cũng không có phát hiện.
Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, lại nhìn một lần.
Thành Bất Quy bất đắc dĩ lần nữa khấu hạ truyền phát tin, đồng dạng hình ảnh lại lặp lại rồi một lần.
Hắn không giải nói, sư phụ, trong lúc này không có gì kỳ quái a, ta cùng sư đệ rất cẩn thận.
Tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện là người vì phóng hỏa.
Lưu Vũ Sinh lắc đầu, thất vọng nói, lại nhìn một lần, các ngươi chú ý cái này người.
Theo trước màn ảnh lại một lần nữa lặp lại, Lưu Vũ Sinh ngón tay hướng về phía hình ảnh chính giữa một cái người.
Đó là một cái mặc đồng phục con trai, trên mặt biểu lộ có chút ngốc trệ, tựa hồ bị khổng lồ hỏa hoạn cho hù đến rồi.
Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực chú ý đều bị người nam này học sinh hấp dẫn, nhưng là thẳng đến băng thu hình lần nữa truyền phát tin xong, hai người vẫn là không có phát hiện manh mối gì.
Lưu Vũ Sinh trầm giọng nói, lại thả một lần, dùng nhanh tiến.
Chú ý người này mặt.
Lưu Vũ Sinh luôn mãi nhắc nhở, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cũng cảm thấy trong đó gian trá, hai người lần nữa truyền phát tin băng ghi hình, hình ảnh nhanh tiến thời điểm tập trung tinh thần nhìn xem cái kia tại trong tấm hình ngẫu nhiên gian xuất hiện nam học sinh.
Lần này nam học sinh xuất hiện thời điểm,
hai người đồng thời nhảy dựng lên rồi, khiếp sợ không thôi nói, tại sao có thể như vậy?
Hình ảnh nhanh tiến, băng thu hình lý người nam kia học sinh rốt cục xảy ra vấn đề.
Hình ảnh theo trên người hắn xẹt qua thời điểm, căn bản nhìn không tới mặt của hắn.
Hoặc là nói,
hắn căn bản không có mặt. Chỉ có đen xì tóc cùng một khối tái nhợt mơ hồ ra, không có có mắt,
không có miệng, cũng không có cái mũi.
Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, đây là lột da quỷ khống chế ra người ác linh. Biểu hiện ra xem cùng người sống độc nhất vô nhị, kỳ thật chỉ có một trương da người cùng khung xương, máu thịt cùng sinh cơ đều đã bị thôn phệ rồi. Nó không biết trốn giấu ở nơi nào, còn phái rồi như vậy cái nhân vật nhỏ đến sò xét tình huống.
Mấy ngày liên tiếp không có lột da quỷ tin tức, Khúc Trung Trực đã sớm táo bạo đến, chỉ là một mực dùng tịnh tâm thần chú khắc chế chính mình.
Hiện đang nghe được lột da quỷ tin tức, hắn lập tức nổ rồi nổi, rốt cuộc chấn định không xuống.
Hắn nắm chặt nắm tay hai mắt huyết hồng, phẫn nộ rít gào, sư phụ,
lột da quỷ đến tột cùng trốn tại nơi nào?
Ta muốn giết nó, giết rồi nó.
Thành Bất Quy quá sợ hãi, vội bước lên phía trước giữ chặt Khúc Trung Trực khuyên nhủ, sư đệ, yên tĩnh, yên tĩnh.
Không cần đối với sư phụ giống to kêu to a, ngàn vạn không cần.
A. Khúc Trung Trực hét lớn một tiếng, hất lên tay đem Thành Bất Quy vứt bay ra ngoài, hồ đồ đụng ngã một địa gì đó.
Hắn trừng mắt huyết hồng con mắt, trên người tản mát ra cực độ nguy hiểm khí tức, mi tâm như ẩn như hiện ra một đạo hắc quang, nhìn xem mười phần dọa người.
Thành Bất Quy không nghĩ tới Khúc Trung Trực sẽ đột nhiên nổi giận, trở tay không kịp bị vãi đi ra, tuy nhiên không có bị thương, nhưng đầu đầy bụi đất mười phần chật vật.
Hắn đứng lên còn muốn đi ngăn cản Khúc Trung Trực, Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng, ngưng thần tinh khí, thông linh thần chú.
Lưu Vũ Sinh ra mặt đều phồng lên đến, giống như một cái khí cầu như vậy, hắn hét lớn một tiếng, giống như bình địa kinh lôi.
Thành Bất Quy thống khổ che lỗ thai quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám, Khúc Trung Trực điên cuồng vùng vẫy một lát, trong mắt màu máu dần dần rút đi, mi tâm hắc quang cũng biến mất không thấy gì nữa.
Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, sư phụ, đồ nhi không phải cố ý muốn mạo phạm ngài, vừa rồi không biết làm sao lại biến thành mười phần xúc động.
Nghe được lột da quỷ tin tức, đồ nhi liền không cách nào khống chế chính mình.
Thành Bất Quy đi theo quỷ ở một bên lên tiếng xin xỏ cho, sư phụ, sư đệ hắn cửa nát nhà tan đều là lột da quỷ làm hại, cho nên mới phải kích động như vậy.
Ta tin tưởng hắn nhất định là vô tâm trí mất, cầu sư phụ tha thứ lỗi lầm của hắn.
Không cần lo lắng, Lưu Vũ Sinh cau mày nói, vi sư cũng không tức giận.
Lột da quỷ đã thành trung trực chấp niệm tâm ma, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt.
Vi sư chuyển cho ngươi ba thành linh lực, ngươi tất nhiên cảnh giới tăng nhiều, lại thiếu trên tâm cảnh ma luyện, làm cho dễ dàng bị tâm ma chỗ thừa dịp.
Ai, thế sự khó lưỡng toàn, hiện tại chỉ có mau chóng giết chết lột da quỷ, mới có thể để cho ngươi giải quyết xong chấp niệm dũng mãnh tinh tiến.
Bằng không nói, ngươi sớm muộn muốn bị tâm ma đồng hóa, biến thành một cái sát nhân của ma.
Này chúng ta bây giờ liền đi giết rồi lột da quỷ.
Thành Bất Quy kích động nói, sư phụ, lột da quỷ không phải là phái ra người ác linh đến trinh sát tin tức sao?
Chỉ phải tìm được cái người kia ra ác linh, ta tin tưởng liền nhất định có thể tìm tới nó chỗ ẩn thân.
Không sai, vi sư cũng là quyết định này. Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu nói, ta đã nhờ này người bằng hữu điều tra cái người kia ra ác linh tư liệu, rất nhanh sẽ có tin tức.
Hai người các ngươi chuẩn bị một phen, lần này nói cái gì cũng không thể lại làm lột da quỷ thoát khỏi.
Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai người xoa tay nhiệt tình mười phần, đem mình sở hữu linh phủ cùng thông linh đạo cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết, lại tụ tại cùng nhau thương nghị rồi nửa ngày đối phó lột da quỷ chiến thuật.
Đợi cho lúc chạm vào tối, Lưu Vũ Sinh đem hai người kêu đạo thân biên, thần sắc ngưng trọng nói, có kết quả rồi, người nam kia học sinh tên là Cao Kiệt Long, là hai cao một cái đệ tử.
Hai cao?
Là cái kia gặp phải Kim Ưng Hồ trọng điểm trung học phổ thông sao?
Thành Bất Quy hỏi nói.
Không sai, chính là cái kia trường học, Lưu Vũ Sinh trầm giọng nói, cái này sự tình đại điều rồi.
Vị sư nhất thời sơ sẩy, cha khám lột da quỷ vị trí thời điểm trọng điểm chiếu cố bệnh viện, hỏa táng trường, bỏ hoang nhà xưởng những này dễ dàng tích góp từng tí một thi sát địa phương, vậy mà quên trường học chuyện này.
Hiện tại ngẫm lại, trong trường học người sống phần đông, ánh sáng mặt trời khí cũng nặng nhất, bọn nhỏ dễ dàng nhất sinh ra sợ hãi tâm lý,
có thể không phải là lột ra quỷ dễ dàng nhất ra tay mục tiêu. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Khúc Trung Trực run rẩy trong tay linh phù nói, việc này không nên chậm trễ, cái này liền lên đường đi, lúc này nói cái gì cũng phải đem lột ra quỷ đánh hồn phi phách tán dùng cảm thấy an ủi ta thê nhi vong linh. Thành Bất Quy tuy nhiên không nói chuyện, nhưng trong mắt sát khí bốn phía, hiển nhiên cùng Khúc Trung Trực là một cái ý nghĩ. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Lưu Vũ Sinh nghiêm túc hỏi. Chuẩn bị xong. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực chăm miệng một lời nói. Lưu Vũ Sinh phất phất tay, phù một tiếng, tại chỗ một trận sương mù lánh qua, một con cực lớn mèo trắng xuất hiện rồi. Hắn đi qua nắm chặt mèo trắng cổ nói, các con, ngồi kỵ, binh phát hai đi rồi cũng. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cùng kêu lên đồng ý, ba người nhất tề thượng rồi đại mèo trắng, nhanh như chớp thẳng đến Kim Ưng Hồ mà đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Kỳ thật theo gần nhất nội dung vợ kịch lý có thể nhìn ra, nhân vật chính phần diễn ít dần, còn đây là hết vốn điểm báo. Không sai, quyển sách sắp hết vốn, đại khái tại cuối tháng này hoặc là đầu tháng sau tả hữu. Sách mới đã ở chủ bị chính giữa, ừ, mọi người đối với quyển sách này còn có cái gì hoán nghiệm, tranh thủ thời gian để xuất đến, đợi hết vốn sau liền không còn kịp rồi. Chương 39, Mã Vĩ Nhạc. Đại mèo trắng kỳ thật không phải là tọa kỵ, mà là Lưu Vũ Sinh một kiện pháp khí. Nghe nói đại mèo trắng nguyên thân là một con cường đại thông linh yêu thú, thọ mệnh cuối cùng, thể xác bị Lưu Vũ Sinh lấy ra luyện chế thành rồi tọa kỵ. Trở thành tọa kỵ sau, đại mèo trắng lại không trước kia linh động, cũng không thể thi triển đắc y ảo thuật, căn bản chính là một cái không có có sinh mạng ý thức vật chết. Nhưng nó qua như gió thân hình như điện, dẫn người chạy đến, so với bù gạ tỷ vậy dần vẫn nhanh hơn một chút. Mở ra bù gạ tỷ vậy dần không thể võ nghệ cao cường, cưới đại mèo trắng có thể. Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, liền chạy tới hai trung học phổ thông. Hai trung học phổ thông ở vào Nam Giao, tiếp giáp Kim Ưng Hồ, hơn 40.000 m2 giáo khu quanh thân người ở thưa thớt, càng sấn ra rồi Kim Ưng cảnh hồ khu chung quanh buôn bán vòng phồn vinh. Sắc trời dần dần muộn, hiện tại tiết thiên đoàn đêm trường, vừa mới buổi chiều 6 điểm nhiều, thiên cũng đã hắc không giống bộ dáng. Đại mèo trắng tại một chỗ góc tường ngừng lại, Lưu Vũ Sinh đứng ở đại mèo trắng trên người, bò trước đầu tường, dùng này song quái dị vô song con mắt thận trọng nhìn một chút trong trường học tình huống. Có lẽ các học sinh đều lên trên muộn tự học rồi đi, trong trường học rất yên tĩnh. Ta cảm nhận được âm sát chi khí, Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, lột ra quỷ nhất định liền giấu ở chỗ này. Vì cầu văn toàn, vi sư muốn bố hạ bắt quái phục ma đại trận. Bất Quy Trung Trực, hai người các ngươi ở một bên thay ta che giấu hành tích, tại đại trận không có bố trí tốt trước kia, nhất thiết không thể bị lột ra quỷ phát hiện. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực theo đại mèo trắng trên người nhảy xuống, cùng kêu lên đồng ý. Lưu Vũ Sinh run lên trong tay mèo lông, đại mèo trắng tựa như một con tuấn mã như vậy chân trước bay lên trời. Trên không trung lắc lư rồi vài cái vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó đại mèo trắng mang theo Lưu Vũ Sinh tại bán kính 100 mét bên trong qua lại chạy nhanh, Lưu Vũ Sinh trong miệng niệm động chú ngữ. Còn bất chợt rắc một ít đạo cụ kim phủ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực khẩn trương nhìn xem chung quanh, sợ bị người chú ý tới nơi này động tĩnh. Sau nửa giờ, đại mèo trắng xuống tới, Lưu Vũ Sinh toàn thân hãn ra như tương, tựa như vừa trưng qua rồi nhà tắm hơi đồng dạng. Đại mèo trắng phù một tiếng hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa, Lưu Vũ Sinh ngồi dưới đất nhắm mắt thở dốc, trên đầu của hắn dâng lên sương trắng. Nhìn xem tựa như một cái võ lâm cao thủ đang luyện công. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực không yên bất an, Lưu Vũ Sinh tiêu hao thật lớn, không biết có thể hay không đối với tuổi thọ của hắn có chỗ ảnh hưởng. Bắt quái phục ma đại trận uy lực kinh thiên động địa, nhưng muốn bao phủ hơn 40.000 m2 giáo khu, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy sự. Lại qua 10, Lưu Vũ Sinh chậm rãi thu công. Mặt mũi của hắn càng dàn mua. Hai mắt chỗ miệng vết thương đã toàn bộ khép lại, hai cái con ngươi tựa như hàn tinh, thuần khiết trong trẻo. Thành Bất Quy nhìn xem Lưu Vũ Sinh con mắt, trong nội tâm vẻ này dự cảm bất tường càng phát ra nghiêm trọng. Lưu Vũ Sinh nói qua, khi ánh mắt của hắn khôi phục như lúc ban đầu, chính là sống thọ và chết tại nhà chi. Cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, không là ý nghĩa hắn sắp chết rồi. Lưu Vũ Sinh chậm rãi đứng lên rồi, khắp ngón tay tính rồi một trận nhi, nhàn nhạt nói, thành bại liền tại hôm nay. Vào đi thôi. Thành Bất Quy do dự một chút nói, sư phụ, chúng ta như thế nào đi vào? Đi cửa chính sao? Ngu xuẩn. Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói, lột ra quỷ xảo trá phi thường, làm sao biết nó không có đem cửa ra vào bảo an cũng chuyển hóa trở thành ác linh. Đi cửa ra vào chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Chúng ta theo đầu tường nhảy qua đi. Trên đường đi gặp được ra người ác linh nói không cần để ý tới, xử lý lột da quỷ mới là nhiệm vụ thiết yếu. Thành Bất Quy a một tiếng, siêu một chút liền nhảy lên thượng đầu tường nhảy tới. Khúc Trung Trực tiến giai thông linh sư sau thần thông phóng đại, cũng không cam chịu lạc hậu, hơi chút quỷ gối liền nhảy lên đầu tường. Hai cao tường vây có 2m5 như vậy cao. Lưu Vũ Sinh ở bên ngoài khí đánh thẳng tường, hai cái thằng nhóc, đem ta lấy đi vào. Mẹ trái trứng lão phu một thanh tuổi, cao như vậy đích tường như thế nào bỏ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực ngượng ngùng lại nhảy ra đến. Hai người hợp lực dịu lấy Lưu Vũ Sinh chơi một lần không chung người bay. Thầy chó ba người tuyển đột phá khẩu không phải là rất tốt, nhảy sau khi đi vào đúng lúc là một chỗ cửa nhà cầu. Nhà cầu đối diện trước một cái khổng lồ chống trải thao trường hai bên là ký túc xá, lại xa xa mới là phòng học. Lúc này ký túc xá lý nên sẽ không có người nào đó, các học sinh đều ở thượng muộn tự học. Thầy chó ba người nhìn chuẩn rồi đường đang chuẩn bị chạy tới phòng học, lúc này đột nhiên theo trong nhà vệ sinh đi tới một cái người, vừa vặn cùng Thành Bất Quy đụng phải cái đầy cõi lòng. Trong nhà vệ sinh ra đến người là cái nam học sinh, mang cái một bộ kính mắt. Cái trong đầu đợi, dáng người có chút gầy gò. Hắn thần sắc có chút mờ mịt, cầm trong tay trước một cây lao tử,
mũi lao còn tại tích huyết. Thành Bất Quy ngơ ngác nhìn xem bụng của mình, quần áo bị vạch phá rồi, cái bụng bị cắt một cái nhẹ nhàng miệng vết thương. Hắn không hiểu kỳ diệu liền bị đâm một đao, xuất sư chưa tiệp thiếu chút nữa thân chết trước. Nếu không phản ứng nhanh, nói không chừng một đao kia liền đem hắn mở ngực bể bụng rồi. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Đã tỉnh hồn lại Thành Bất Quy giận tím mặt, trường đao một lần liền hướng mang kính mắt nam sinh trên đầu chém đi. Mang kính mắt nam sinh thần sắc hoảng sợ, trong tay đao nhỏ len ken một tiếng rơi trên mặt đất, chỉ biết là đứng chờ chết, tựa hồ đã bị sợ choáng váng. Lưu Vũ Sinh nhướng mày, tiện tay hất lên, một đạo linh phủ rời tay bay ra, chỉ mảnh treo chung hết sức đem Thành Bất Quy trường đao cho ngăn lại. Bất Quy, không nên vọng động, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, đó là một người sống, còn không có chết, cũng không phải là ra người ác linh. Thành Bất Quy phẫn nộ nói, sư phụ, quản hắn khỉ rõ là người hay quỷ, hắn lấy đao đâm ta à? Khẳng định là không có hảo ý, để cho ta giết hắn rồi đi. Câm mồm. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, thông linh sư có thể nào tự nhận thần thông giết hại người sống? Hắn chỉ là ra đến thời điểm đúng lúc đụng phải ngươi, trong tay lại vừa lúc cầm đao nhỏ mà thôi. Hơn nữa hắn thần trí có chút không đúng, tựa hồ chúng ta ảo thuật, đợi vi sư hỏi qua sau lại xử trí cũng không muộn. Lưu Vũ Sinh giáo huấn qua Thành Bất Quy, xoay người lại nhìn xem mang kính mắt nam sinh, dùng ngón tay tại trước mắt hắn lung lay nhoáng một cái, liền có một đạo kim quang lánh qua. Lưu Vũ Sinh ôn hòa nói, tiểu bằng hữu, ngươi là ai? Tại sao phải tại nơi này? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Mang kính mắt nam sinh con mắt giật giật, mê mang nói, ta kêu Mã Vi Nhạc, là học sinh nơi này à ta? Ta vừa rồi tại nơi này và tiểu Mễ tỷ tỷ ước hội, tiểu Mễ tỷ tỷ đi đâu vậy? Các ngươi là ai? Là trường học lao sư sao? Các ngươi có hay không nhìn thấy tiểu Mễ tỷ tỷ?